Chương 934, Ích Châu Hàng, hợp trường, chương 934, Ích Châu Hàng, hợp trường, cái gì? Đại tướng quân Tô Diệu đến rồi. Trước kia, kiếm môn quan trước. Thủ tướng Lưu Hội trông thấy đối diện đột nhiên treo lên chữ Tô Đại Kỳ lập tức cảm thấy không ổn, mà quan hạ Hán quân trận địa tắc buộc phát ra một trận nhiệt liệt reo hò. Mặt tướng tham kiến đại tướng quân. Lữ Bố xuất lĩnh cao thuận, Ngụy Việt cùng Ngụy Tục chờ tướng, cùng nhau tiến lên bài kiến. Mặt tướng vô năng, chưa thể tốc độ phá kiếm môn, còn mời đại tướng quân trách phạt. Đối mặt Lữ Bố dẫn đầu thỉnh tội, Tô Diệu cười khoát tay áo, không sao, cái này liên quan hiểm yếu, không phải phụng tiên tri tội cũng. Tô Diệu ngắm nhìn trước mắt hùng quan, có chút híp mắt lại. Kiếm môn quan ở vào tứ xuyên tỉnh Quảng Nguyên thành phố kiếm các huyện Long Môn Sơn chi mạch, đại kiếm trong núi đoạn, vì Đông Phong doanh trại quân đội miệng cùng Tây Phong Kim thành núi ở giữa hẻm núi cửa ải, vì Kim Ngưu đạo cửa ải hiểm yếu. Bởi vì hai sườn núi giằng co, này phong như kiếm, này thế như môn, đồn rằng kiếm môn từ trước có kiếm môn thiên hạ hiểm, thiên hạ đệ nhất quan thanh danh tốt đẹp. Nơi này địa hình hiểm trở tới trình độ nào đâu? Tương truyền tam quốc lúc, thủ tướng Gia Cát Lượng vì đã thông gia thuộc thông đạo, để vật tư có thể thuận lợi chuyển vận, đục đá giá không vì bay lương các đạo, lấy thông hành lữ chính là tại cái này kiếm môn quan trên đường. Không sai, bay lương các đạo. Kiếm môn quan xây dựa lưng vào núi hai bên ngọn núi thẳng đứng ngàn trượng, giống như lợi kiếm xuyên thẳng vật tiêu, trong núi sạn đạo bốn lượn khúc chết, chỉ chứa một mình thông qua. Đóng lại quân coi giữ ở trên cao nhìn xuống, mũi tên, gỗ lăn lôi thạch nếu như dự trữ sung túc, bình thường công thành thủ đoạn ở đây nhưng nói là căn bản không có cách nào thi triển. Năm đó, Thương Duy thủ kiếm môn quan, ba vạn quân coi giữ ngăn cản trung hội mười mấy vạn người ngựa không được tiến thêm, cuối cùng vẫn là dựa vào Đặng Ngãi kỳ binh vòng qua nơi đây nơi hiểm yếu mới thành công cầm xuống thành đô. Hôm nay, Tô Diệu đại quân tập kích, Lưu Hội bộ đội sở thuộc vẫn có vẻn vẹn 2 vạn quân coi giữ, mà Lữ Bố tại chiêu binh sau bộ đội bất quá cùng này lực lượng ngang nhau, cho dù có thuốc nổ chi lợi cũng phi thường khó khăn. Cái này Lưu Hội vẫn có chút bản lãnh. Lữ Bố lắc đầu thở dài. Sau đó, tại đối mặt Tô Diệu hỏi ý tình hình chiến đấu lúc, Lữ Bố liền giảng thuật một chút chính mình trước đó công quan lúc gặp phải tình huống. Cùng hắn tốc độ phá ra manh quan bất đồng, kiếm môn quan thủ tướng Lưu Hội hiển nhiên đã không giống ra manh quan Dương Mang như thế không có chuẩn bị. Từ hội binh trong miệng, Lưu Hội rất nhanh liền phát hiện Hán binh Thiên Lôi không phải gì đó lôi công trợ trận hoặc là phương sĩ yêu pháp, mà là cần chút hỏa dẫn bạo, dựa vào nhân lực thao tác chuyện. Thủ thành mấu chốt là không để những cái kia yêu nhân thừa dịp lúc ban đêm chống đỡ gần, đối ta cửa thành làm ra tay chân. Lưu Hội lập tức tìm được mấu chốt. Hắn một bên đối thủ quan tướng sĩ làm tâm lý kiến thiết, một bên lại khẩn cấp gia cố cửa thành. Bởi vì thời gian cấp bách, không kịp thay thế cửa thành tài liệu, Lưu Hội trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, để binh sĩ tự trong núi hái tới tảng đá lớn, đem cửa thành phá hỏng. Đồng thời, hắn còn buông xuống rổ treo, để binh sĩ tại quan trước sạn đạo cùng trong núi thả đầy bó đuốc cùng chậu than, đem kiếm môn quan trước con đường chiếu đèn đuốc sáng trưng, cam đoan tầm mắt, nghiêm phòng đánh lén ban đêm. Ngay tại hắn đủ loại bố trí, Lữ Bố đại quân lần đầu công kích là đại bại mà về. Lữ Bố thở dài nói, sạn đạo nhỏ hẹp, lôi hỏa xe không thể thông hành, ta mệnh đội cảm tử tiếp sức, nổ phá thành phía sau cửa lại gặp cự thạch phong đường, tiếp tục cường công thực tế được không bù mất. Lôi hỏa xe chính là trước đó bọn hắn dùng để công ra manh quan mông ra một xe. Này xe chuyên chở đại lượng thuốc nổ, cùng công thành sông xe tương tự, xây dựng phòng tiễn chất gỗ thân xe hiểm hộ quan binh đẩy tới. Đối với bình thường cửa thành, một chiếc xe chứa thuốc liền có thể đem cửa thành nổ tung, cho dù là quận nha phủ chỗ hoặc là như ra manh quan như thế hùng quan, 2-3 chiếc xe tiếp sức cũng có thể đem cửa thành nổ vỡ nát, vì tiến công các tướng sĩ mở đường. Nhưng là kiếm môn quan trước, cái này chật hẹp sạn đạo rời đi đều tốn sức, loại xe này liền càng đừng nghĩ, chỉ có thể dựa vào thuần phí đống người tới lui giải quyết vấn đề này. Trải qua ngàn tân, trả giá đại lượng thương vong sau nổ tung cửa thành sau bên trong vẫn là cự thạch, cái này đừng đề cập nhiều để tiến công các chiến sĩ ủ rũ. Những cái kia vốn cho rằng có thể xông vào trong thành đại khai sát giới các chiến sĩ đều là ngửa mặt lên trời thở dài, bị đầu tướng quân coi giữ lần lượt bắn giết, lui về trong trận người liền 1/10 đều không có. Cái này kiếm môn quan vậy mà so Hàm Cốc quan còn muốn hiểm trở. Cho đến lúc này, chưa từng tới bao giờ đất thuộc Lữ Bố mới lần thứ nhất đối thuộc đạo nơi hiểm yếu có khắc sâu trải nghiệm. Cao Thuần nói, không thể còn như vậy đánh, như thế cường công hao tổn quá lớn, đô đốc binh sĩ đều ta quân tinh nhuệ, như thế tổn hại thực tế đáng tiếc, đại tướng quân đã biết sợ cũng sẽ trách tội. Mặc dù Tô Diệu luôn yêu thích binh đi hiểm đạo, lấy thiếu được nhiều, nhưng này yêu quý tướng sĩ tác phong nhưng cũng là mọi người đều biết chuyện. Đi theo đại tướng quân xung phong, mặc dù mỗi lần nhìn xem đều hiểm lại càng hiểm, nhưng thực tế thương vong tính ra nhưng thủy chung có thể bảo trì trong quân nhỏ nhất thương vong. Đồng thời, vì cứu vãn các chiến sĩ tính mệnh, Tô Diệu không những mình tại chiến hậu sẽ đích thân vì các binh sĩ cấp cứu, đồng thời hắn còn phát triển mạnh y học, bổ sung quân y đội ngũ. Mặc dù năm đó theo Tô Diệu từ Tịnh Châu đi ra lão hỏa kế nhóm đa số đều đã đi đến sĩ quan cương vị, thăng quan phát tài, nhưng Lữ Bố trong quân Tịnh Châu cũ đem tỷ lệ cũng là toàn quân cao nhất, đóng quân quan trung trong lúc đó bọn hắn cũng không ít hô bằng gọi hưu, tự Tịnh Châu gọi đến đồng hương đồng bạn, có thể nói độ trung thành cao nhất quân thể chính là trong quân trụ của cũng. Những người này tổn thất hiển nhiên không thể coi như không quan trọng. Bất quá may mắn, bây giờ triều đình không phải Ngụy Quốc cái kia chỉ chiếm phương Bắc nửa bên tàn tật trạng thái, vào thuộc tiến công cũng không phải chỉ có kiếm cắt có thể đi. Kết quả là, mặc dù Lữ Bố hơi có không cam lòng, nhưng vẫn là tiếp thu đám người ý kiến, tạm hoãn công thành, chia binh xuôi nam, chính mình tại kiếm môn quan trước hấp dẫn kẻ địch chủ lực đồng thời chờ đợi phương diện khác quân tiến triển. Cứ như vậy, kiếm môn quan chiến đấu tạm có một kết thúc, hai bên duy trì chừng gần nửa tháng hòa bình, thẳng đến Tô Diệu đến. Không cần khẩn trương, chính là hắn Tô Diệu tự mình đến thì sao? Lữ Hội cố gắng trấn định, ở trên thành lầu cao giọng cổ vũ sĩ khí, tặc quân trò xiết chúng ta đã linh giáo rõ ràng, bất quá là nhiều chút sẽ nổ vang đồ chơi, chỉ cần bảo vệ tốt sản đạo, bọn họ có chắp cánh cũng không thể bay đi lên. Các binh sĩ bị khí thế của hắn lây nhiễm, nhao nhao nắm chặt vũ khí trận địa sẵn sàng, làm tốt cho địch tới đánh đón đầu ra sức đánh chuẩn bị. Nhưng mà, màn đêm buông xuống bọn hắn liền biết, thiên hạ chư hầu các tướng lĩnh hoảng sợ Tô Diệu là có đạo lý, đại tướng quân bản sự căn bản là không dựa vào cái kia bị chuyển thần chi lại thần thiên lôi. Ngươi nói cái gì? Hắn cái này đánh vào đến rồi. Được báo Lưu Hội đội vàng mặc giáp đi ra ngoài, đứng ở trên đầu thành chỉ thấy sau lưng quan bên trong thành trận trận ánh lửa. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, Tô Diệu lại độc thân vào thành, đã ở hắn trong thành đại sát tứ phương. Ha ha ha, hay là mình chém người thoải mái a. Tạp Ngư nhận lấy cái chết. Tô Diệu người khoác áo bào đỏ, một thân thiết giáp, tay cầm mạch đao tại chật hẹp quan trên tường tung hoành ngang dọc. Ánh trăng vẩy vào hắn mạch đao bên trên, nổi lên hàn quang lạnh lẽo, mỗi một lần vung chặt đều mang theo một mảnh huyết hoa cùng tàn chi, quân coi giữ tiếng đều thảm thiết liên tiếp. Những cái kia ý đồ ngăn cản hắn Lịch Châu binh sĩ, ở trước mặt hắn giống như giấy, không chịu nổi một kích. Cái dạng gì núi có thể ngăn cản Tô Diệu? Không tồn tại. Càng là chật hẹp khó đi địa phương, Tô Diệu phát huy uy lực thì càng dữ dội. Mới đầu còn có chút dũng cảm chiến sĩ vung vẩy vũ khí muốn tiến lên ngăn cản, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chính mình làm hết thảy đều là tốn công vô ích. Tại cái này 1v1 chiến đấu bên trong, Tô Diệu một đao xuống dưới, chẳng những tại chỗ lính phòng giữ bị mạch đao đánh cho chia 5x7, một đao này uy lực thậm chí có thể tác động đến sau người. Tại trận trận trong huyết vụ, chỉ thấy trên đầu thành kêu thảm không dứt, gãy chi bay tứ tung, từng cái lính phòng giữ không phải tại chỗ đột tử chính là bị đánh xuống tường thành. Không thể ngăn cản huyết vụ không ngừng đẩy tới. Trên thành chư thủ thành binh tướng tất cả đều nhìn mắt choáng váng, cái kia đại tướng quân Tô Diệu thế mà cứ như vậy một bên cười lớn một bên chém người, bằng vào sức một mình vậy mà trực tiếp quét sạch dòng dã một đoạn quan tường. Một đấu một vạn, thật một đấu một vạn. Cháy mau. Tướng quân chạy mau a. Lưu Hội các thân binh dắt lấy chủ tướng cánh tay, âm thanh đều đổi giọng, đó căn bản không phải sức người có thể địch quái vật. Lưu Hội mặt như màu đất, hai chân như nhũn ra, lại vẫn dáng chống đỡ lấy không chịu rút lui, không thể lui. Kiếm môn quan như mất, thành đông nguy rồi. Nhưng vào lúc này, quan hạ đột nhiên truyền đến chấn thiên động địa tiếng la giết. Nguyên lai, liền tại bọn hắn lực chú ý đều bị trên thành Tô Diệu hấp dẫn thời điểm, Lữ Bố sớm đã không mất cơ hội cơ khởi sướng tập kích. Hai người phối hợp ăn ý, Lữ Bố biết rõ Tô Diệu bản sự, lần này cũng là đánh bạo đích thân tới một tuyến, cùng Ngụy Việt chờ đem khiêng thang mây trực tiếp chính là một trận cường công. Trên tường thành lính phòng giữ bị Tô Diệu giết đến nào ảo, đã sớm không có rảnh chiếu cố dưới thành, rất nhanh liền bị Lữ Bố chờ người giết tới thành tới. Ha ha ha, thoải mái. Vẫn là đi theo đại tướng quân thoải mái. Lữ Bố vung vẩy phương tiên hỏa kích, quét qua mấy ngày liền khói mù, đem ngăn tại trước mặt Tích Châu quân tốt nhau nhau đánh bay. Thế công của bọn hắn triệt để đánh tan lính phòng giữ tâm phòng, Lưu Hội nhìn xem càng ngày càng nhiều phun lên tường thành quân binh, lại mắt nhìn không ngừng tiến tới gần kết như là ma thần thân ảnh, hai chân không tự chủ được như nhũn ra. Hắn chưa hề nghĩ tới, trên đời lại thực sự có người có thể lấy sức một mình phá vỡ vạn mã thiên quân, xem hùng quan như không. Rút rút lui. Lưu Hội rốt cuộc sụp đổ, hắn quay người liền hướng dưới thành chạy, liền bội kiếm rất xuống đất đều không lo được nhặt. Nhưng mà thì đã trễ, tiểu tặc, chạy đi đâu? Mục tiêu của hắn quá mức rõ ràng, Tô Diệu cười lạnh một tiếng, ngay sau đó liền từ đầu tường nhảy xuống, như đại bàng dương cánh rơi vào Lưu Hội trước mặt. Tướng quân cẩn thận. Các thân binh liều chết tiến lên, lại bị Tô Diệu một đao quét ngang, mấy viên đầu lâu phóng lên tận trời. Máu tươi ở tại Lưu Hội trên mặt, hắn ngây người tại chỗ, đũng quần đã ướt đẫm. Hàng, vẫn là chết. Lưu Hội tâm thần rung mạnh, cứng họng, đúng là một điểm phản ứng đều làm không được. Sau đó, hắn liền bỏ lỡ cầu xin tha thứ cơ hội. Phốc phốc, Tô Diệu không cho hắn quá nhiều do dự thời gian, mạch đao hàn quang lóe lên, Lưu Hội đầu lâu liền bay lên cao cao, ở dưới ánh trăng vạch ra một đạo thế mỹ đường vòng cung. Tặc tướng đã chết, người đầu hàng không giết. Tô Diệu đá một cái bay ra ngoài thi thể không đầu, nâng đao hét to. Tiếng giống giận này như là kinh lôi nổ vang, vốn là quân lính tan rã lính phòng giữ nhao nhao vứt xuống vũ khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kiếm môn quan quân coi giữ cứ như vậy hoàn toàn sụp đổ. Đại tướng quân Lý Vũ, Lữ Bố đi lên phía trước, nhìn xem một chỗ bờ bụi, vui lòng phục tùng ông quyền, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Ngay tại vẹn vẹn 3 năm trước, hắn lần đầu gặp được Tô Diệu lúc, tuyệt đối nghĩ không ra tiểu tử kia lại sẽ cho hắn như thế rung động. Mà Tô Diệu đối đây hết thảy thì là hồn nhiên không hay, hắn bứt bỏ đi trên đao vết máu, nhìn khắp bốn phía, trực tiếp hạ lệnh để hàng binh nhanh chóng thanh lý thông đạo, chớ có chậm trễ đại quân tiến lên. Lại nói kiếm các đạo chật hẹp hiểm trở, kiếm môn quan lính phòng giữ dù có 2 vạn, nhưng trên thực tế bọn hắn phần lớn đều là đóng tại phía sau cách đó không xa bình nguyên đồn cái điểm, có thể đồng thời đóng quân tiến quan thành lâu bên trong binh sĩ bất quá mấy trăm số lượng. Mà lại cái này lúc còn không có ra cắt lượng tu chỉnh kiếm các đạo, đại lượng chiến sĩ chỉ có thể xếp thành trường long, ở hậu phương hiểm trở con đường thượng đang đợi, theo thứ tự thay phiên. Bây giờ Tô Diệu thần tốc phá quan, tiền tuyến lính phòng giữ nhóm nghe tin đã sợ mất mật, phía sau thay phiên cùng đồn trú bọn phần lớn đều không có làm rõ ràng tình trạng. Bọn hắn chỉ thấy đầu tường thay đổi đại vương cờ về sau, ngay sau đó là Hán quân giống như thủy triều thuận bốn lượn sạn đạo vào tới. Tại dọc đường ánh lửa chiếu rọi Hán quân các tướng sĩ lạnh lùng túc sát khuôn mặt, cả kinh đất thuộc quân tốt sợ vỡ mật. Không tốt, kiếm môn quan phá, Lưu tướng quân chết. Chúng ta xong đời a. T, đội vàng tập kết phía sau bọn đột nhiên nghe được phía trước đến báo, từng cái tất cả đều mắt tròn váng. Kiếm môn quan phá, Lưu Hội tướng quân chết rồi. Cái này sao có thể? Đây chính là danh xưng một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông thiên hạ hùng quan a. Nhưng mà, làm hội binh giống như thủy triều vào tới, làm kia mặt Tô chữ đại kỳ tại trong ngọn lửa phần phật tung bay lúc, tất cả chất vấn đều hóa thành đều rền tuyệt vọng. Chạy a, chạy mau. Không biết là ai trước hô một tiếng, nguyên bản trận địa sẵn sàng thủ quân trong nháy mắt sụp đổ. Các binh sĩ bức nón bỏ áo giáp, tranh nhau chạy thoát thân, chật hẹp sạn đạo bên trên lập tức loạn cả một đoàn. Có người bị dồn xuống vách núi, tiếng kêu thảm thiết tại thâm cốc bên trong vang vọng thật lâu, có người bị đồng bạn giẫm đạp, kêu thảm ngã trong vũng máu, càng nhiều người tắc giống con ruồi không đầu trong bóng đêm tán loạn, hoàn toàn mất đi phương hướng. Mà Hán quân tắc thừa cơ đánh lén, một đường thế như trẻ tre. Tại Tô Diệu dẫn đầu dưới, bọn họ dọc theo kia còn có chút đơn sơ đường núi cẩn thận truy kích, đuổi lấy thuộc binh tiến lên, một hơi liền thông qua đường núi, trực tiếp giết tiến kiếm các đạo phía sau khu vực chống trải. Đến cái này lúc, trận này kiếm các chiến đấu liền đã triệt để không có lo lắng. Mất đi kiếm môn quan nơi hiểm yếu, kiếm các sạn đạo cũng bị một chống mà xuống, nhẹ nhàng ruộng dốc bên trên, sĩ khí đê mê thuộc binh cho dù người đông thế mạnh cũng không cách nào ngăn cản những cái kia từng cái từ trên đường núi trào ra hán của nhóm. Kết quả là, rất nhanh, theo trong đó một vị nào đó phó tướng bước xuống vũ khí, làm ra đầu hàng cử động về sau. Nơi đây hơn bạn thuộc binh tất cả đều vứt bỏ giáp đầu hàng. Kiếm môn quan bị đánh hạ, tiêu chí lấy từ phương bắc đi vào thành đô Bình Nguyên con đường bị triệt để mở ra. Tin tức này cũng rất nhanh liền như cơn lốc thổi lượn thành đô Bình Nguyên thượng từng cái thành trì cùng cứ điểm. Thậm chí Tô Diệu đại quân còn chưa đi đến, thành đô phương bắc Tử Đồng, phù huyện thậm chí Miên Trúc chờ thành đều đã trông chừng mà hàng, đưa lên thư xin hàng, đổi cờ đổi màu cờ. Hiện tại, các ngươi có lời gì muốn nói? Thành đô phủ Châu Mục, Lưu Phạm dùng sức nuốt nước miếng một cái, dùng khan giọng cuống họng đánh vỡ hiện trường tĩnh mịch. Tại cái này để người khiếp sợ tuyệt vọng hiện thực trước mặt, những cái kia vừa mới còn kêu gào lấy tử chiến đến cùng tử trung phái, giờ phút này mặt như màu đất, binh khí trong tay cũng ẩm rơi đầy đất. Mở thành, nhanh mở cửa thành tiến hàng. Triệu Vĩ tiêm âm thanh hô to, không nói lời gì dẫn người cùng nhau tiến lên, đem Lưu Yên tử trung phái đều cầm xuống, sau đó lại nhanh chóng khống chế cửa thành. Lang quan Vũ Thủy quân cùng Trương Phi bộ kỵ gần như đồng thời đến thành đô dưới thành lúc, nhìn thấy chính là cửa thành mở rộng, văn võ quan viên quỳ một mảnh ngay tại hướng cũng là vừa mới đạt tới Tô Diệu tiến hành xin hàng chẳng cảnh. Lưu Phạm bưng lấy ấn tín và dây đeo triện cùng hộ tịch sách, vì sát chỗ cửa thành, hai tay giơ lên cao cao châu mục ấn tín và dây đeo triện, hô to: "Tội thần Lưu Phạm, thay cha xin hàng. Ta Ích Châu trên dưới, nguyện quy thuận triều đình, mặc cho đại tướng quân xử lý." Chương 935, Thiên hạ quy nhất chương 935, Thiên hạ quy nhất Lưu đại công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, lần này như thế nào là ngươi đến hiến hàng? Thành đô ngoài thành, thấy là Lưu Phạm đem người đầu hàng, Tô Diệu trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Kia Lưu Phạm nghe được Tô Diệu đặt câu hỏi, vội vàng dập đầu nói: "Hồi bẩm đại tướng quân, gia phụ nghe nói kiếm môn quan thất thủ, lửa công tâm đã chết bệnh." Tô Diệu nghe vậy hơi nhíu mày: "Ồ, Lưu Ích Châu chết rồi?" Lưu Phạm cái chán kề sát mặt đất, âm thanh nghẹn nào: "Gia phụ tự biết nghiệp chướng nặng nề, không còn mặt mũi đối đại tướng quân, trước khi lâm trung mệnh ta trở nhanh chóng mở thành quy hàng, lấy chuộc tội lỗi." Nghe xong như thế, Tô Diệu lúc này cùng bên cạnh Vương Lăng trao đổi một ánh mắt. Bên kia Vương Lăng đang cùng trước đó bị giam lỏng thái y nói nho nhỏ, thấy Tô Diệu ánh mắt trông lại, khẽ gật đầu, ra hiệu việc này không giả, thật sự là báo ứng a. Thái y thấp giọng cười nhạo một tiếng: "Lưu Ích Châu trước đó giả bệnh muốn lừa gạt triều đình, lại không muốn cuối cùng lại thật bị tươi sống tức chết, cũng coi là thiên đạo luân hồi." Tô Diệu khẽ lắc đầu, nhìn về phía Lưu Phạm, khoát tay áo: "Đứng lên đi. Lưu Ích Châu đã chết, quá khứ sự tình liền xóa bỏ. Đến nỗi ngươi chờ." Hắn đảo mắt quỳ sát một chỗ Ích Châu quan biên, trầm giọng nói: "Chỉ cần thật tình quy thuận triều đình, bản tướng quân tự sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, bảo hộ Ích Châu dân chúng." Tại đại tướng quân ân điện, Lưu Phạm cùng mọi người cùng kêu lên hô to, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Cứ như vậy, theo thành đô quy hàng, Ích Châu toàn cảnh rất nhanh liền chuyển hịch mà địch ra. Những cái kia còn tại ngắm nhìn quận huyện nghe nói Lưu Yên đã chết, nhao nhao phái người đến đây tỏ vẻ thần phục. Khai nguyên 3 năm, năm 192, xuân, Tô Diệu tại thành đô thiết lập Ích Châu đô đốc phủ, lấy Trương Phi vì đô đốc, Ngụy Việt làm phó đô đốc, thống lĩnh Ích Châu quân sự. Đồng thời, hắn lại bổ nhiệm Trung Diêu vì Ích Châu chi châu, phụ trách dân chính sự vụ, cân đối nơi đó, phổ biến tân chính. Đến nỗi Lưu Phạm chờ Lưu Yên ra quyến, tất bị mang đến Lạc Dương thu xếp. Đến tận đây, thiên hạ 13 châu đều quy về triều đình chi hạ. Đại Hán Vương triều tại Tô Diệu trong tay lần nữa hoàn thành quay về nhất thống đại nghiệp. Lạc Dương, hoàng cung Sùng Đức điện. Nho nhỏ Lưu Hiệp An mặc thị vệ trang phục đứng ở trong điện, cao vọng nữ đế vạn niên vị trí lại quay đầu dưới đài đứng trang nghiêm văn võ bá quan, trong lòng đùi mùi mãi thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ bất quá ngắn ngủi 3 năm gian, cái này đã từng bấp bênh đại Hán triều, lại Tô Diệu ngăn cơn sóng dữ hạ lần nữa nhất thống, mà lại uy hoàng càng hơn trước kia. Đây là hắn tại mộng trung đô chuyện không nghĩ tới. Tại cái kia đã nhanh muốn quên lãng mịt mờ trong mộng, lúc đó đại Hán sớm đã sụp đổ, Lạc Dương một vùng phế tích, thiên tử biến thành con rối, địa phương mục vô quân thượng. Mà bây giờ, kinh sư phồn hoa náo nhiệt, cung điện vàng son lộng lẫy, triều đình khí tượng nghiêm ngặt, văn võ bá quan càng là thần sắc cung kính. Thậm chí, giấc mộng kia bên trong để hắn ăn ngủ không yên, ưu hiếp quân thượng tạo tặc, hiện tại lại liền một tia quật khởi manh mối cũng không từng hiện hiện, tại địa phương cần tại chính sự, một bộ đại hán trung thần dáng vẻ. Tương cảnh tượng ấy cảnh sắc để Lưu Hiệp cảm thấy cực không chân thực, cơ hồ không phân rõ hiện thực cùng một cảnh. Ngay tại hắn vẻ mặt hốt hoảng thời điểm, chính thức chiến báo rốt cuộc truyền đến trên điện. "Vậy hạ, Ích Châu tin chiến thắng." Đại đô đốc Hoàng phủ tung tay cầm tin chiến thắng, âm thanh to lớn vang dội: "Đại tướng quân Tô Diệu đã bình định Ích Châu, bắt giết Trương Lỗ, Lưu Yên chết bệnh, này tử Lưu Phạm đem người quy hàng. Hôm nay thiên hạ 13 châu đều đã quay về triều đình trị hạ." Quân thần nghe vậy, đều phân chấn. Bên trong sách thị lang giả Hủ tiến lên một bước, cất cao giọng nói: "Vậy hạ, đại tướng quân công tại xã tác, làm trọng thượng." Vạn Niên khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua trong điện chúng thần, chư vị ái khanh cho rằng nên như thế nào phong thưởng đại tướng quân. Lời vừa nói ra, trong điện đột nhiên lâm vào một trận yên lặng. Cuối cùng đã tới lúc này, ngay tại Tô Diệu xuất chinh thời điểm, trong lòng mọi người đã có nhất định chuẩn bị, thậm chí trong âm thầm không ít nghị luận việc này. Từ Chu Diệt Đồng Trác bắt đầu, đến đỡ lập nữ đế, sau đó từng bước một dọn sạch thiên hạ tất cả không tuân thủ đạo làm thần. Đây là bản triều trước nay chưa từng có, không thua gì Chu Công đại công. Trong điện yên lặng một lát sau, bên trong sách thị lang giả Hủ bước ra ban liệt, trong tay hốt bản giơ cao, bệ hạ, đại tướng quân Tô Diệu tự nâng cờ khởi nghĩa đến nay, cần vương cứu giá, Chu Đồng Tặc, Bình Ngũ Ký, Định Kinh Dương, Thu Ích Châu, làm tứ hải quý nhất, này công lồng lộng như Thái Sơn. Tích Chu Công đáng khuông Chu Thất, phong lô ấp, thưởng ngoại ô tế, nay đại tướng quân chi công càng hơn cổ hiền, nghi phong đường vương thực ấp chín quận, thêm chín tích chi lễ, lệ đua không phải xưng tên, vào châu không phải bức dạo, lên điện được mèo kiếm. Lời vừa nói ra, cho dù đám người lòng có chuẩn bị, ý nguyên vẫn là cả điện xôn xao. Có vương mạng vết xe đổ, chín tích chi lễ trong mắt mọi người ý nghĩa tất nhiên là không cần nói cũng biết, mà phong chính quận, ban thưởng khác biệt lễ càng đem Tô Diệu địa vị nhất đến không ai bằng. Viên Thiệu nghe được là nín hơi ngưng thần, chau mày, ngón tay vô ý thức nắm chặt. Hắn dù đã về hàng Tô Diệu, thậm chí còn có quan hệ thông gia tình nghĩa, nhưng thấy ngày xưa tiểu tử kia nhanh như vậy đi đến một bước này, vẫn là không khỏi trong lòng chua xót. Mà Tân Tấn Quy Thuận Kinh Châu sĩ tộc đại diện khoái Việt tắc ánh mắt phức tạp, thấp giọng cùng bên cạnh người thì thầm, nhỏ giọng nghị luận triều đình hướng gió. Ngự sử đại phu Vương Doan trong mắt nhìn chăm chú trong tay mà hốt, thở dài một tiếng, đi lên phía trước, đại tướng quân công cao cái thế, nhưng như thế phong thưởng, sợ có hơn chế cũng không phải. Giả Hủ đoạt đáp nói, tích cao tổ định thiên hạ, Hàn Tín phong tể vương, Quan Vũ trung hưng, Đặng Vũ tư cấp văn hộ. Nay Tô đại tướng quân tái tạo Hán thất, nếu không trọng thưởng, làm sao phục thiên hạ nhân tâm? Lại chín tích chi lễ không phải xoán nghịch hiện ra, chính là rõ bệ hạ nhân đức, hiện triều đình nhân uy. Dứt lời, hắn ý vị thâm trường liếc nhìn ngoài điện, nơi đó mơ hồ truyền đến từng đợt hô to đại tướng quân vạn tuế tiếng gầm. Nhưng vào lúc này, ngoài điện chợt có nội thị bước nhanh mà vào, cao giọng bẩm báo, đại tướng quân Tô Diệu cầu kiến. Nhanh tuyên. Vừa mới nói xong, ngay sau đó, liền gặp Tô Diệu một thân nhung trang, nhanh chân đi vào trong điện. Thần, Tô Diệu, tham kiến bệ hạ. Tô Diệu quỳ một chân trên đất, âm thanh âm vang có lực. Vạn Niên liền vội vàng đứng lên, hai ba bước chạy đến Tô Diệu bên người, đỡ dậy trước mắt người yêu nói, đại tướng quân mau mau bình thân. Chớ đang cùng các khanh thương nghị như thế nào phong thưởng ái khanh, Tô Diệu đứng dậy, đảo mắt trong điện chúng thần, đột nhiên chắp tay nói, bệ hạ, thần có vừa mời. Ái khanh cứ nói đừng ngại. Tô Diệu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hôm nay thiên hạ sơ định, bách phế đại hưng. Thần mời bệ hạ cho phép thần từ đi đại tướng quân trước, giải ngũ về quê. Cái gì? Lời vừa nói ra, cả triều xôn xao. Nữ đế Vạn Niên càng là mắt tối sầm lại, kém chút té ngã, nhờ có Tô Diệu ngay tại bên cạnh hắn, một tay lấy này đỡ lấy. Đại tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Vạn Niên người đều nghe ngốc, ngay sau đó là một trận hàn ý dâng lên trái tim. Nàng rất rõ ràng, chính mình một giới nữ lưu làm hoàng đế, không chỉ là thiên hạ dân chúng cùng thế gia có nhiều thành kiến, thậm chí những lưu thị đó dòng họ các chư hầu phản đối càng sâu. Nguyên nhân nha, cái kia cũng rất đơn giản. Dân chúng cùng thế gia nhóm phản đối càng thêm ra hơn tại truyền thống tư tưởng, mà lưu thị dòng họ thì là cùng nàng thật lợi ích du quan. Nữ tử xưng đế, kia là trực tiếp liền đoạn mất rất nhiều người vào kế đại thống ý niệm. Vạn Niên trong mắt ngậm lấy nước mắt, nàng nhớ tới 3 năm trước cái kia bấp bênh ban đêm. Nếu không phải Tô Diệu ngăn cơn sóng dữ, phái người vào cung cứu nàng ra ngoài, chỉ sợ nàng sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Bây giờ trên triều đình những cái kia mặt ngoài cung kính đám đại thần, vụ trộm không biết có bao nhiêu người ngóng trông nàng cái này nữ đế sớm ngày thoái vị. Kết quả là, vô ý thức, nàng cũng không để ý đám người bây xem, Vạn Niên nắm chặt Tô Diệu vào áo, toàn thân run rẩy, ngươi là chấm phụ quân, ngươi muốn tá giáp quy điển. Kia chấm lại muốn làm sao bây giờ đâu? Chúng ta hoàng nhi phải làm sao? Chương 936, đã nói xong về nhà đâu? Chương 936, đã nói xong về nhà đâu? Nghe được Tô Diệu nói muốn tá giáp quy điển, đừng nói Vạn Niên, ngay cả Lư Thực cùng Vương Doãn mấy người cũng đều là một mặt khiếp sợ. Tất cả mọi người biết, hôm nay thiên hạ quý nhất nhanh như vậy, dựa vào là đại tướng quân không gì sánh kịp võ lực cùng ý thêm trong nước danh vọng. Nếu như đại tướng quân không tại, như vậy trước đó những cái kia kẻ dã tâm có thể hay không lại ngo ngoe muốn động. Đại tướng quân đây là đem triều đình gác ở hỏa thượng nướng a đến cái này lúc, cho dù rất nhiều người thông minh đều biết đại tướng quân cái này sợ là một tay lấy lui làm tiến, nhưng thế cục như thế, cũng không phải do người. Kết quả là, đám người nhao nhao tiến lên, cực lực tỏ thái độ. Nói nói triều đình cùng bệ hạ cũng không thể không có đại tướng quân, mời đại tướng quân thận trọng suy xét. Mà Tô Diệu tắc khẽ lắc đầu, thái độ có chút kiên quyết, chư vị, từ 3 năm trước, Tô Mô đề đao chinh chiến, lấy hung nô, bình định loạn, bất quá là không đành lòng thấy lê dân bách tính rơi vào thủy hỏa, giúp còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt. Bây giờ tứ hải quý nhất, thiên hạ nhất thống, bản tướng quân tâm nguyện đã, vừa vặn công thành lui thân đại tướng quân, thiên hạ dù định, nhưng tân chính sơ đi biên cảnh chưa ổn, còn cần ngài trấn giữ a. Giả Hủ đội vàng tiến lên gián luôn, trong mắt tràn đầy sầu lo, lại bệ hạ tuổi nhỏ, hoàng tử tuổi nhỏ, trong triều rất nhiều sự vụ còn cần đại tướng quân phụ tá. Vậy hạ cùng chư vị không cần lo lắng. Tô Diệu dừng một chút, tiếp tục nói, vậy hạ thông minh hơn người, trong triều văn võ cũng nhiều tên thần tướng tài, Lữ Bố, Thành Liêm, Quan Vũ, Chư Phi, Triệu Vân trở người, đều có thể một mình đảm đương một phía, có bọn họ, đủ bảo đảm ta đại Hán Giang Sơn vĩnh cố. Vạn Niên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng mơ hồ rõ ràng, Tô Diệu đây là tại chủ động giao ra binh quyền, lấy an thiên hạ chi tâm. Nhưng là, nàng không cần Tô Diệu lấy loại phương thức này để chứng minh chính mình trung thành, càng không cần hắn vì tránh hiểm nghi mà rời xa triều đình. Đại tướng quân. Vạn Niên đột nhiên đứng dậy, gắt gao bắt lấy Tô Diệu cổ áo, ánh mắt không có chút nào nhượng bộ. 3 năm trước, là ngươi đem ta từ tối tăm không mặt trời thâm cung đẩy lên hoàng vị, khi đó ngươi nói, nữ tử cũng có thể vì thiên hạ chủ, nói muốn hộ ta Chu Toàn, hộ đại hán này sơn hạ. Hôm nay thiên hạ bình định, đại tướng quân lại muốn đi thẳng một mạch, ném chấm cùng Hoàng Nhi tại cái này Lạc Dương thâm cung, ngươi có thể nào như thế nhẫn tâm? Hay là nói, chúng ta không sợ trời không sợ đất đại tướng quân, thế mà liền sợ triều chính sở căng đan, nhất định phải dùng loại phương thức này để chứng minh tâm ý của mình sao? Vạn Niên lời còn chưa dứt, trong điện không khí bỗng nhiên ngưng kết. Cửu Ngũ Chí Tôn hoàng đế như thế nắm lấy một cái thần tử cổ áo ép hỏi, cái này hoang đường một màn để cả triều văn võ mở to hai mắt nhìn, Lư Thực càng là gấp râu trắng loạn run, bệ hạ, đây là triều đình trọng địa, cái này còn thể thống gì a? Ngậm miệng, chớ tại cùng ta đại tướng quân nói chuyện, các ngươi sao dám xen vào? Vạn Niên cũng không quay đầu lại, liền đem Lư Thực uống lảo đảo lui lại hai bước. Tô Diệu đôi mắt có chút trợ to, nhìn qua Vạn Niên bởi vì kích động mà phiếm hồng hốc mắt, đột nhiên giống như nhận thức lại cô gái này. Nàng không còn là cái kia chỉ biết nằm sấp trong lực mình, rụt rè tìm kiếm hắn bảo hộ vô tri thiếu nữ. Thời khắc này Vạn Niên, mắt vượng hàm uy, môi son khẽ mở gian liền đem cả triều văn võ hô hấp đều nắm ở lòng bàn tay. Tô Diệu nhìn qua nàng trong tóc hơi rung nhẹ chân vượng, kia là 3 năm trước hắn tự tay vì nàng đeo lên, bây giờ lại trong bất chi bất giác đã nhuộm đầy khí phách của đế vương. Mà Tô Diệu tắc lần thứ nhất, đối mặt hắn người ánh mắt nhắm mắt lại, trong lòng có chút nổi lên một tia đăm chát. Hắn tự nhiên không phải sợ triều chính ngôn luận, muốn làm cái gì dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, mà là việc đã đến nước này, thiên hạ quý nhất, Tô Diệu cảm thấy thời gian chỉ sợ đã không nhiều. Nhìn xem hệ thống trên bản đồ còn sót lại Viễn Thiên một chỗ điểm đỏ, đợi Tôn Sách công thành về sau, hắn liền đem chân chính hoàn thành thống nhất thiên hạ nhiệm vụ. Đến lúc đó, chính mình một giới khách qua đường chẳng lẽ còn có thể thật lưu tại nơi này? Giảng đạo lý, nếu như là sớm hơn thời điểm, Tô Diệu căn bản sẽ không nói những lời này, đánh xong kết thúc công việc về nhà xong việc. Nhưng là, tại những ngày qua ở chung về sau, Tô Diệu đã không có cách nào lại cầm trò chơi nở tờ cờ ánh mắt đến đối đãi bên người những này thân hữu. So với tương lai ngày nào đó, hắn đột nhiên biến mất trên đời này, trở lại thế giới của mình, hắn càng muốn tận khả năng làm chút làm nền, để cho mình biến mất không đến nỗi như vậy đột nhiên. Dù là, Tô Diệu căn bản không rõ ràng, tại hắn rời đi sau thế giới này còn biết không vận chuyển bình thường. Không sai, bất quá là một chút xíu bản thân thỏa mãn mà thôi. Nhưng, Tô Diệu vừa mở mắt ra muốn nói chuyện, Vạn Niên liền hất lên áo bào, quay người đi trở về trên đài, ánh mắt quét qua, nghiêm nghị nói, chấm không được ngươi đi. Lập tức ra phong đại tướng quân Tô Diệu vì đường vương, thứ gấp 9 quận, thêm 9 tích chi lễ, lệ vua không phải xưng tên, vào chầu không phải bức dạo, lên điện được đeo kiếm, quan sát triều chính. Này hoàng mệnh cũng không được tự tuyệt. Nếu có người dám có dị nghị, chấm liền để hắn đi Huyền Tân cùng Tôn Bá phủ làm bạn. Tô Diệu sửng sốt một chút, lập tức cười khổ, bệ hạ, cái này đại tướng quân như nhất định không chịu tiếp nhận, chấm liền cùng ngươi cùng nhau quy ẩn điện biên, hoàng đế này người nào thích làm ai làm đi. Vạn Niên lời còn chưa dứt, trong điện đã quỳ xuống một mảnh. Giả Hủ dẫn đầu dập đầu, hô to, bệ hạ nghĩ lại, quốc không thể một ngày vô quân a. Lư Thực, Vương Doan chờ lao thần càng là gấp đến độ liên tục dập đầu, bệ hạ tuyệt đối không thể, còn mời lấy xã tắc làm trọng a. Thấy nữ đế cùng đại tướng quân đều không nói, quân thần gấp không được, đột nhiên có một người khấu đầu hô to mời đại tướng quân chịu đường vương vị. Về sau, đột nhiên tất cả mọi người tỉnh táo lại, núi thở nói, mời đại tướng quân chịu đường vương vị. Một tiếng này âm thanh kêu gọi như mãnh liệt thủy triều, tại xung đức trong điện kích thích từng lớp tiếng vọng. Tô Diệu bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải tạ ơn thần lĩnh chỉ. Vạn Niên xoay người lại, trong mắt rưng rưng vui vẻ nói, đây mới là ta biết đại tướng quân. Nàng chậm rãi đi xuống bậc thang, tự tay đỡ dậy Tô Diệu, tại trước mắt bao người nắm chặt tay của hắn, chớm cùng đại tướng quân sinh tử gắn bó, vinh nhục cùng làm chung gánh cái này giang sơn xã tắc. Cứ như vậy, khai nguyên 3 năm xuân, Tô Diệu thụ phong đường vương, thủ tướng triều chính. Ngày đó thành Lạc Dương răng đèn kết hoa, đường vương lên ngôi đại điện tại Thái Miếu long trọng cử hành. Vạn Niên nữ đế tự thân vì Tô Diệu đeo lên cửu lưu miệng quan, làm màu đen vương bảo già thân lúc, pháo mừng cùng vang lên, toàn thành dân chúng sơn hô và thuế. Bất quá, Tô Diệu mặc dù cầm tới những này đặc quyền, nhưng hắn cũng không có kiêu ngạo tự mãn hoặc tùy ý làm vậy, cả ngày thâm cư không ra ngoài, so trước đó còn càng thêm ít tại trên triều đình xuất hiện, chỉ có số rất ít một chút người mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy vị này quyền khuynh thiên hạ đường vương thân ảnh. Nhưng cho dù Tô Diệu rất ít nhúng tay triều chính, có thể hắn mở rộng tân chính cùng chế độ nhưng không có một khắc ngừng bị tăng tốc phổ biến. Khoa cử, kiểm tra thành, độ ruộng, thông thường, tiền giấy chờ một chút tân chính cùng biến đổi chính từng mục một đại hán thổ địa bên trên mọc rễ nảy mầm. Khai nguyên 3 năm cuối mùa hè, đường vương phủ. Tô Diệu dựa nghiêng ở trên giường êm, nhìn qua ngoài cửa sổ trong hồ nước hoa sen cùng mấy vị thiếu nữ cùng trẻ con thân ảnh, khóe miệng có chút câu lên một môi ý cười. Phu quân lại tại mặt người. Vạn Niên cởi xuống chuỗi ngọc, chân trần bước qua 34 tiếng cống nhung thảm, phết mắt một bên trên bàn trà chưa bị đi phong đấu trường, kia là Tôn Sách từ Huyền Thiên quận đưa tới tin chiến thắng, hơi bĩu môi. Ngay sau đó, Vạn Niên đem một đĩa ướp lạnh cây vải đẩy lên Tô Diệu trước mặt, đầu ngón tay dính lấy bóng ánh giọt nước, Huyền Châu đến cống phẩm, nói là 800 dặm khẩn cấp đưa tới. Tô Diệu vê lên một viên lột ra, ngọt nước tại đầu lưỡi nổ tung, không tệ, Tôn Bá phủ ngược lại là biết làm người tình. Hắn dám sẽ không sao. Vạn Niên hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên xích lại gần Tô Diệu bên hai, nghe nói Đường Vương điện hạ tại thành Lạc Dương ngoại ô lại xây tòa truy nguyên viện, hiện tại cả ngày không phải cùng mỹ nhân pha trộn, chính là cùng những người không phận sự kia mân mê chút hiếm lạ đồ chơi. Chấm muốn gặp ngươi, còn muốn thân từ trước đến nay chỗ ở của ngươi. Vạn Niên nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Tô Diệu lòng bàn tay, trong mắt mang theo vài phần đoán trách cùng thăm dò. Tô Diệu bật cười, trở tay nắm chặt cổ tay của nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực, bệ hạ đây là ăn dấm rồi. Vạn Niên thuận thế dựa vào hắn trước ngực, đầu ngón tay vòng quanh hắn một sợi sợi tóc, hừ nhẹ nói, chớ nào dám ăn đường vương giấm, chỉ là tò mò. Phu quân gần đây thần thần bí bí, liền triều hội đều chẳng muốn đi, không phải là ngại trong phiền rồi. Tô Diệu trong mắt nhìn nàng, vị này thiếu nữ đế vương ngửa mặt lên, trong mắt chiếu đến ngoài cửa sổ sắc trời, thanh tịnh lại bướng bỉnh. Tô Diệu hương nàng một ngụm, dừng một chút, cuối cùng không có để hệ thống chuyện, hồi nói, ta chỉ là so với trên triều đình cùng kia giúp khoe chữ đám đại thần liêu lồng, vẫn là cuộc sống bây giờ càng có ý tứ. Vạn Niên mắt nhìn ngoài cửa sổ, bên hồ nước Viên tiểu nữ cùng tiểu Xuân Chính mang theo bọn nhỏ bộ bướm bướm, trong lương đỉnh Thái Diễm tắc đang cùng Hồng Nhi đánh cờ. Vạn Niên bỗng nhiên cười khúc khích, phu quân đây là ngại chấm không bằng các nàng ôn nhu giải ý. Nào dám? Tô Diệu nhéo nhéo chóp mũi của nàng, có bệ hạ đối phó những cái kia triều thần, ta mới có thể an tâm hưởng thụ cuộc sống bây giờ, ngươi đây chính là lớn nhất khéo hiểu lòng người. Vậy ngươi còn không tiến cung đến nhiều bồi bồi chấm hai người vốn riêng tán gẫu, bầu không khí dần dần mập mờ, trong phòng màu hồng bong bóng tràn đầy. Liền cái này lúc, Tô Diệu ánh mắt tại hệ thống trên bản đồ chợt lóe lên, chỉ thấy Huyền Thiên quận cuối cùng điểm đỏ cũng hoàn toàn biến mất, tứ hải chính thức nhất thống. Sau đó đinh một tiếng, thành tựu thống nhất thiên hạ đã thu hoạch được, bản đồ mới, văn hóa, chủng tộc đã giải khóa. Ừm. Tô Diệu nhìn xem dần dần triển khai chiến lược địa đồ, còn có văn hóa giao diện nhiều ra Latin, nghỉ ngơi cùng bí xương chờ có thể học tập ngôn ngữ, kia trên người Vạn Niên không an phận bàn tay lớn đều toàn bộ dừng lại, dường như bị thi định thân thuật đồng dạng. Không phải, cái này tình huống như thế nào? Đã nói xong về nhà đâu? Chương 937, trong ngoài thế giới chương 937, trong ngoài thế giới ngươi điên rồi sao? Tại sao phải cho hắn bản đồ mới? Hẳn là, ngươi là cảm thấy hắn đối ta thế giới này làm nhiễu loạn còn chưa đủ nhiều. Tại một mảnh trong hỗn độn, cái nào đó siêu thoát tại thế giới hiện thực cao duy tồn tại đang cùng kết nối Tô Diệu hệ thống triển khai kịch liệt đối thoại. Vô số tin tức lưu ở phương thế giới này gian lưu chuyển, hỗn độn thế giới bên trong không ngừng có các loại điện quang lấp lóe đan xen. Không phải, ngươi nghe ta giải thích. Hệ thống nhân viên quản lý đầu đầy mồ hôi, hắn quá nhanh a. Ngắn ngủi không đến 300 cái hệ thống lúc, hắn liền thống nhất toàn bộ địa khu, ta vốn cho rằng cho hắn mở Huyền Tiên có thể kéo thêm hắn chút thời gian, kết quả hắn thế mà không tự mình đi làm việc, mà là để người khác cho hắn làm công, chính mình ngược lại là hoa rất nhiều tại cùng thổ dân ở chung phía trên. Để hắn lại như thế thành thơi làm tiếp, ta trước đó đối với hắn thực hiện tư duy cấm chế chỉ sợ cũng sắp mất đi hiệu lực. Một khi để hắn phát giác được nơi này không phải cái gì thế giới game, cho nên ngươi liền cho hắn mở bản đồ mới. Cái này sẽ chỉ để tình huống càng mất khống chế. Kia cao duy tồn tại âm thanh mang theo rõ ràng tức giận, hỗn độn thế giới bên trong mỗi một cái hạt đều tại kịch liệt rung động, vô số tin tức lưu như sôi đằng dung nham cuộn cuộn, không gian bên trong vặn vẹo ra quỷ dị gợn sóng, dường như toàn bộ thế giới đều tại cỗ uy áp này phát xuống ra gào thét. Thậm chí, cái này cao duy thế giới bên trong chấn động đã ở nó không chú ý lúc tản mạn khắp nơi một chút đến thế giới vật chất bên trong. Thành Lạc Dương lúc đầu bầu trời trong xanh đột nhiên ám vân cuộn cuộn, từng đạo tử sắc tiềm điện như cự mãng xé rách thương khung, nhưng không có nương theo bất luận cái gì tiếng sấm. Trên đường phố dân chúng hoảng sợ nhìn lên bầu trời, chỉ thấy tầng mây chỗ sâu mơ hồ hiện ra một loại nào đó không phải hiện thực bao nhiêu đồ án, giống như là vô số đan sen mặt kính mảnh vỡ trong hư không xoay tròn. Một màn như thế quỷ dị tiên tượng không chỉ ở Lạc Dương, cả nước các nơi, phương Bắc hồ bể cạn bờ chăn thả người tiên thi, phương Nam Huyền Thiên quận chính quét dọn nơi đó chống cự tôn sách, tất cả đều tại cái này nhìn thấy thiên địa dị tượng này. Thậm chí địa cầu một bên khác La Mã trên thành không cũng đồng dạng mắt thấy quỷ dị như vậy thiết tượng. Mà châm chọc là ngay tại Đại Hán triều dân chúng còn không hiểu ra sao, không biết ông trời đây là hạ xuống manh mối gì thời điểm, La Mã thành các công dân lại tại ngay lập tức đem đầu mâu trực chỉ bọn hắn hoang dâm vô đạo Khang Mậu Đức hoàng đế, trực tiếp dẫn phát một trận thanh thế thật lớn đại du hành. La Mã thành các công dân tụ tập cùng một chỗ, tập thể yêu cầu Khang Mậu Đức xuống đài, cũng đem Khang Mậu Đức dân đổi lại này La Mã bản danh. Cơ hội như vậy, trước đó chịu đủ chèn ép hoàng đế chèn ép Nguyên Lão viện tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, bọn họ âm thầm phát lực, rất nhanh liền đem vốn đang tính hòa bình du hành thị uy phát triển thành võ trang bạo động. Khang Mậu Đức hoàng đế thấy thế kinh hãi, khẩn cấp điều động cấm quân quân đàn áp du hành thị uy hoạt động. Nhưng mà lần này hoàng đế trung thành cấm vệ quân rốt cuộc giống trước đó như thế bảo hộ hắn, ngược lại lợi dụng lần này thiên tượng dị thường cơ hội khởi xướng phản công cấp lại, trực tiếp trong lúc hỗn loạn kết thúc vị hoàng đế này tính mệnh. Mà đổi thành một bên, ngươi có biết hay không, tiểu tử kia mỗi nhiều tồn tại ở ta chỗ này một điểm, hắn đối thế giới ảnh hưởng liền nhiều hơn 10 phần không chỉ. Ta trở về muốn chữa trị thế giới tuyến càng muốn tiêu tốn phần trăm cố gắng. Cao duy tồn tại phẫn nộ làm cho cả số liệu không gian kịch liệt chấn động, vô số thế giới song song hình chiếu trong hư không thoáng hiện lại chôn bụi, hiện tại liền La Mã nhân quả tuyến đều bị nhiễu loạn. Còn tiếp tục như vậy, toàn bộ thời không kết cấu ổn định đều sẽ bị xáo trộn, một khi để vị kia chúa tể đã biết tỉnh táo. Bình tĩnh một chút, La Mã chuyện cùng ta nhưng không có quan hệ. Thấy kia sấm sét vang dội dường như muốn hướng chính mình đánh tới, hệ thống nhân viên quản lý không còn dám giải thích, cũng biết nói ta nhất định sẽ mau chóng sửa đổi cái này bug, ngươi cho ta nhiều một chút thời gian, chỉ cần giải quyết cái này, hắn liền sẽ trở lại hắn nên đi địa phương, chúa tể sẽ không phát hiện chúng ta nơi này chút chuyện nhỏ này. Thời gian, ngươi còn nhiều hơn thiếu thời gian. 300 cái hệ thống lúc, ngươi cũng còn không có giải quyết cái này, người trước đó trong miệng cái gọi là nho nhỏ bug, ngươi lại để cho ta cho ngươi mấy trăm thậm chí mấy ngàn cái hệ thống lúc, là chuẩn bị để hắn đem toàn bộ thế giới đều cải thượng một lần sao? Kia lại sẽ tiêu hao ta bao nhiêu bản nguyên năng lượng? Kia cao duy tồn tại khắc chế nội tâm lửa giận, âm thanh trầm thấp mà băng hàn, đến lúc đó, hắn nếu là thừa cơ đột phá cấm chế, càng thậm chí phát hiện nơi này, ngươi biết đây không có khả năng phát sinh. Hệ thống nhân viên quản lý cuốn quýt giải thích, coi như tư duy cấm chế hắn đột phá, nhưng linh hồn hắn bản nguyên cùng thân thể cơ năng hạn mức cao nhất từ lâu bị khóa chết, đây là tầng dưới chốt của hạn chế, không có khả năng bị đột phá. Coi như hắn đem cái này trên thế giới tất cả mọi người giết sạch, những năng lượng kia cũng chỉ sẽ tán giật ra ngoài, một lần nữa trở lại ngươi bản nguyên dự trữ bên trong, không có khả năng đối với chúng ta có mảy may uy hiếp. Càng đừng đề cập, ta còn thông qua thương thành chờ hệ thống, cho hắn một cái tuyệt diệu mồi nhử, tiêu hao hắn góp nhặt năng lượng, khôi phục năng lượng cân bằng. Chỉ cần hắn còn đang vì chinh phục cái này thế giới game sử dụng những này tiện lợi hệ thống, hắn liền không thể thu thập được đủ để đánh vỡ bích chướng năng lượng. Thử, hy vọng như thế. Cao Duy tồn tại lửa giận thoáng lắng lại, nhưng ngựa khí y nguyên lạnh như băng, kia xem ở vĩ đại chúa tể trên mặt, ta liền lại cho ngươi 300 cái hệ thống lúc thời gian, nếu như đến lúc đó ngươi còn không thể giải quyết vấn đề này, ta mặc kệ kẻ xâm nhập này là ai, đối các ngươi trọng yếu bực nào, ta đều sẽ liền tự mình ra tay, dù là bước lên bị chúa tể phát hiện phong hiểm, cũng muốn triệt để xóa đi biến số này. Thế giới của ta, không cho phép bậc này dị vật làm cản. Theo nó cuối cùng một đoạn tin tức chuyển vận, toàn bộ không gian hỗn độn đống nhiên co bảo, dường như bị một con bàn tay vô hình nắm chặt, vô số dòng số liệu tại áp lực dưới vặn vẹo biến hình. Kia hệ thống nhân viên quản lý nho nhỏ tồn tại, tại cố này áp lực dưới trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy một tia hư nhược hình thể. Rõ ràng, ta rõ ràng. 300 cái hệ thống trong thời gian, ta nhất định sẽ giải quyết vấn đề này. Hắn dừng một chút, thanh âm bên trong mang theo vài phần bội vàng, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, trong lúc này không nên hành động thiếu suy nghĩ, bất kỳ cái gì đến từ Cao Duy can thiệp đều có thể dẫn phát vật chất vị diện biến động, gây nên hắn cảnh giác, vậy sẽ chỉ để tình huống trở nên càng hỏng bét. Cao Duy tồn tại không có trả lời, nhưng không gian chấn động dần dần lắng lại, những cái kia vặn vẹo bao nhiêu đồ án cũng chậm rãi tiêu tán, dường như chưa hề xuất hiện qua. Hệ thống nhân viên quản lý thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu như nó có hô hấp lời nói, nó biết đối phương đây là ngầm đồng ý, ngay sau đó, nó lập tức đem lực chú ý chuyển hướng hiện thế bên trong Tô Diệu. Sau đó hắn đột nhiên chính là trong lòng căng thẳng, phát hiện chuyện tựa hồ có chút không thích hợp. Đường Vương, đại tướng quân, phu quân, phu quân, ngươi mau tỉnh lại, đừng dọa ta a. Đường Vương trong phủ, Vạn Niên nữ đế nằm ở trên giường, liều mạng lung lay không nhúc nhích Tô Diệu. Sau lưng Vạn Niên, chư vị vương phủ nữ quyến cũng đều là một mặt bi thương, thảm thiết khóc không thôi. Nguyên nhân mà cũng rất đơn giản, từ ngày đó trên trời rơi xuống dị tượng sau đã qua đi 3 ngày, nhưng mà đại tướng quân Tô Diệu lại một mực là hôn mê bất tỉnh trạng thái. Không, nói hôn mê rất có thể chỉ là mấy cái này nữ hài mong muốn đất vương, bởi vì theo thái y chẩn bệnh, đại tướng quân đây là đã đột nhiên hoàng trôi qua, này thân thể sớm đã mất đi sinh cơ, đoạn không về xoáy chỗ trống. Không có khả năng. Phu quân chính là được tiên gia chân truyền, thân thể luôn luôn cứng rắn, đáp ứng muốn bồi ta cùng nhau thủ hộ cái này Cẩm Tú Giang Sơn, không có khả năng cứ như vậy bỏ lại bọn ta hai mẹ con buông tay mặc kệ. Chương 938, Đường Vương hoang trôi qua. Chương 938, Đường Vương hoang trôi qua. Bệ hạ, người chết không thể phục sinh, thân thể quan trọng, ngài còn xin nén bi thương a. Đúng vậy a bệ hạ, nghĩ đến Đường Vương tựa như ngày xưa quán quân hầu Hoắc Khứ bệnh giống nhau, chính là trời cao ban cho ta đại hạ định họa loạn tường thụy, bây giờ công thành lui thân, đã trở về tiên giới thành Lạc Dương bên trong, không khí ngột ngạt, Đường Vương trong phủ càng là một mảnh bi thương. Giấy cuối cùng không gánh nổi họa. Mặc dù Vạn Niên tại thái y chẩn bệnh sau trong nháy mắt liền ra nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, nhưng làm sao ngày ấy trên trời rơi xuống dị tượng quá mức dọa người, quần thần dân chúng trong âm thầm sớm đã nghị luận ầm ĩ bất quá 3 ngày thời gian, thành Lạc Dương đầu đường cuối ngõ liền lặng lẽ lưu truyền lên Đường Vương vốn là thiên tướng hạ phàm, bây giờ đại nghiệp đã thành, tự đương quy vị nghe đồn, quán trà tiểu quán bên trong, từ kinh sư văn hóa phồn bình thúc đẩy sinh trưởng người kể. Chuyện vô thứ gõ, đem Tô Diệu từ Tịnh Châu quật khởi đến thống nhất 13 châu truyền kỳ cố sự, cùng ngày ấy quỷ dị thiên tượng bệnh thành huyền ảo chuyện lạ, nghe được đám người khi thì bóp cổ tay thở dài, khi thì hoa mắt thần mê. Mà Vạn Niên nữ đế tắc đối hết thể dường như hồn nhiên không biết, chỉ là đợi tại Đường Vương trong phủ cơ hội là lấy nước mắt rửa mặt, dòng dã 3 ngày tức ăn chưa tiến, chư vị trung tâm tế chấp nhóm chỉ có thể cùng nhau quỳ gối Tô Diệu ngoài cửa, bồi bệ hạ cùng nhau không ăn không uống. Nay thời gian một trường, Vương Lăng Giả Hủ chờ người trẻ tuổi coi như có thể nhịn được, như Lưu Thực cùng Hoàng Phụ Tung chờ lao thần vậy liền hoàn toàn đỡ không nổi. Mắt thấy bên ngoài cái này đến cái khác đại thần té xịu bị khiêng xuống đi, Vạn Niên cuối cùng rốt cuộc nhả ra, cho phép đám đại thần vì Tô Diệu chuẩn bị hậu sự. Nhưng điều kiện là, Vạn Niên kiên trì muốn lấy đế vương quy cách hạ táng Tô Diệu, cái này tự nhiên lọt vào quần thần kịch liệt phản đối. Bệ hạ, đây là đi qua giới hạn a. Vừa mới tỉnh lại không có quan tâm cao hứng, Lưu Thực nghe xong bệ hạ như thế cái thuyết pháp, lập tức lại quỳ rạp trên đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Vạn Niên nữ đế ánh mắt lạnh lùng quét mắt quần thần, mắt phượng hàm uy, Đường Vương tại chấm có ân cứu mạng, tại Đại Hán càng là có tái tạo chi công. Như không có Đường Vương, các ngươi sợ sớm thành mộ bên trong xương khô, đâu ra hôm nay. Chấp ý đã quyết, Đường Vương tang lễ làm lấy đế vương chi lễ, ai dám lại nói đi quá giới hạn, chém thẳng không tha. Thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, chư thần thấy nữ đế ý chí kiên quyết, không còn dám quên, sợ cái này vừa mới để tăng trọng chính cảm xúc cấp trên hoàng đế làm ra cái gì không lý trí cử động, đành phải trước ngầm thừa nhận xuống tới, để hoàng đế trước dùng cơm đi ngủ, cũng làm cho chư vị đại thần có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đến nỗi tăng lễ quy cách vấn đề, có thể dung sau bàn lại. Dù sao, tất cả mọi người nghĩ không ra, tuổi xuân đang độ, cơ hồ liền bệnh nhẹ đều chưa thấy qua đại tướng quân vậy mà lại đột nhiên như vậy chết bất đắc kỳ tử, đến mức hắn cùng bệ hạ lăng tẩm căn bản là liền tuyển chọn địa chỉ công việc cũng còn không có bắt đầu đâu. Đợi đến một trận chuẩn bị lại thêm xây dựng các loại công việc, có thể hạ táng thời điểm sợ là đều muốn mấy năm về sau. Lúc này, đại gia liền vẫn là trước đường hòa khí trên đầu bệ hạ lên xung đột. Bất quá, lời tuy như thế, nhưng bách quan quần thần cũng không cách nào lập tức yên lòng. Tự trên trời rơi xuống dị tượng, đại tướng quân hoang trôi qua đến nay đã qua đi 3 ngày, đầu bảy chuẩn bị còn chưa bắt đầu. Kết quả là, Lư Thực cùng Chu Tuấn chờ lao thần liền khẩn cấp thương nghị, thượng đấu hoàng đế đi đầu chuẩn bị đầu bảy công việc, lấy trấn an dân tâm, ổn định triều cục. Bọn hắn biết rõ, tại cái này thời khắc mẫn cảm bất kỳ cái gì sơ hở đều có thể dẫn phát dung chuyện. Trong bi thống bạn niên dù không muốn thừa nhận Tô Diệu đã qua đời, nhưng hiện thực trước mặt nàng cũng không có khả năng để nhà mình phu quân cứ như vậy đặt linh cữu tại đường vương trong phủ. Thế là, nàng rốt cuộc lưu luyến không rời rời khỏi phòng, để đã thăng nhiệm lễ bộ thượng thư Thái Ung tiếp nhận, lấy long trọng nhất lễ tiết chuẩn bị đầu bảy sự vụ. Thái Ung lĩnh mệnh về sau, lập tức điều động lễ bộ toàn bộ nhân thủ, đồng thời điều động thái phó tự, tông chính chùa quan viên hiệp đồng xử lý. Hắn trong đêm triệu tập thành Lạc Dương bên trong 33 vị nổi danh nhất lễ quan, so sánh hắn nghi cùng thượng cổ điện tịch, chụp đầu cân nhắc đầu bảy nghi quỹ. Mà cùng lúc đó, Đường Vương qua đời tin tức cũng rốt cuộc không còn dấu diếm, tuyên bố thiên hạ. Trong thành Lạc Dương bên ngoài lập tức một mảnh đồ trắng, mọi nhà trước cửa đều treo lên cờ trắng, cửa hàng quán trà chờ toàn diện ngừng kinh doanh, đầu đường cuối ngõ đều là ai khóc thanh âm. Cái này cố nhiên có triều đình hạ lệnh nhân tố, nhưng càng nhiều hơn là dân chúng xuất phát từ nội tâm cất tiếng đau buồn. Từ Tô Diệu khu trục đồng trắc nhập chủ Lạc Dương đến nay, chèn ép hào cường, nhẹ phu dịch rít thuế má, cùng dân nghỉ ngơi không nói, còn khai triển khởi đầu như khoa cử, tiền đi cùng đấu giá thậm chí so võ rất nhiều văn hóa cùng kinh tế hoạt động. Những này muôn màu muôn vẻ hoạt động chẳng những cho thế nhân dân chúng vô số đề tài câu chuyện, tận hưởng kinh sư phồn hoa, ngay cả những cái kia ở tại tường thành bên ngoài dân chúng tầm thường đều tại Tô Diệu trì hạ thời gian càng ngày càng tốt. Bọn hắn chẳng những vân đến ruộng đồng, làm được người cày có ruộng, người ở có nhà, thậm chí liền trong nhà đứa bé đều đi nhà nước trường học đọc sách học tập, tháng ngày trôi qua tặc có hy vọng. Bây giờ nghe Tô Diệu qua đời, Lạc Dương dân chúng đều cảm niệm này đất nước, ngay cả ngày xưa náo nhiệt nhất chợ Tây, giờ phút này cũng yên tĩnh có thể nghe thấy lá rụng thanh âm. Trời xanh không có mắt a. Tốt bao nhiêu đại tướng quân a, làm sao đem hắn thu đi rồi rồi. Đầu đường cuối ngõ, dân chúng tự phát tập hợp, một vị lao nhân tóc trắng bi thiết đánh vỡ vắng lặng một cách chết chóc. Vị lao nhân này nệ đủ ngừng lại ngực, vì dạp trên đất, dẫn tới trung quanh dân chúng nhao nhao rơi lệ. Lao nhân kia không phải người khác, chính là ngày đó Tô Diệu vào kinh thành sau từ đám cháy bên trong cứu ra một gia đình. Ngày đó, đồng trắc loạn kinh sau vội vàng rút lui, thế gia liên minh chiếm cứ kinh sư, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sau khi chiến bại có người thừa dịp loạn đánh cướp phóng hỏa, Lạc Dương dân chúng có thể nói chịu đủ này khổ. Vị lao nhân này con trai trước đó liền bởi vì giao thiếu hiếu kinh bị đồng trắc Tây Lương binh sát hại, duy nhất tôn tử lại tại chiến hậu hỗn loạn bên trong bị nhốt đám cháy. Lúc ấy, chính là Tô Diệu mang theo vào thành quan binh vào thành khôi phục trật tự. Lão nhân đến bây giờ đều quên không được, ngày ấy Tô tướng quân một thân áo bào đỏ, không để ý đầy người đẫm máu, như gió xông vào liệt liệt hỏa tràng, một tay ôm đứa bé trở về, kia hung mãnh vô tình hỏa diễm thậm chí ngay cả hắn trường bào đều không có điểm. Sau đó, đại tướng quân tại hạ đến thời gian bên trong, Tô tướng quân lại tự mình tuần sát thành trì, mặc dù xem ra cả ngày ôm cái mỹ nhân ngồi trên lưng ngựa, cả lơ phất phơ, nhưng hắn cũng là thật xuất lực, cười hì hì liền đem lão nhân phế tích thanh lý, sau đó sai người cho bọn hắn một lần nữa đóng tân phòng. Mà như lão nhân kia bình thường, chịu Tô Diệu ân huệ người, tại kinh sư đến không hết. Hắn khóc lóc đau khổ rất nhanh liền dẫn phát chung quanh dân chúng cộng minh, trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ đều là tiếng buồn bã trận trận. Nhưng mà, ngay tại cái này toàn thành bi thương thời điểm, có như vậy một tiểu tú người phát ra không giống âm thanh. Kia là sợ hãi cùng khiếp sợ âm thanh. Không thích hợp, không thích hợp a sư phụ. Điện hạ. Đường Vương điện hạ hắn thật chết sao? Lúc này khoảng cách tổ chức đầu bảy ngày dỗ một ngày trước. Người nói chuyện tắc chính là lễ bộ hạ truyền ti táng nghi tiểu lại, phụ trách vì người chết chỉnh lý di dung di biểu. Mù ồn nào cái gì, Đường Vương nếu là không chết, kia các thái y có thể xem bệnh không ra sao? Tiểu lại lời còn chưa dứt, liền bị bên cạnh lão lễ quan hung hăng trừng mắt liếc. Kia lão lễ quan khẩn trương trái phải nhìn quanh, thấy bốn bề vắng lặng, mới hạ giọng quát lớn, làm chúng ta dòng này, liền chú trọng một cái thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đường Vương hoang trôi qua chính là thái y kết luận, bệ hạ tán thành. Bây giờ toàn thành đồ trắng, thiên tử bi thương, ngươi cái này vọng ngữ nếu là truyền đi, đây chính là muốn rơi đầu. Chính là, kia tiểu lại nuốt ngụm nước bọt, run run ngón tay lấy nằm thẳng ở một bên Tô Diệu, hạ giọng nói, Đường Vương thân thể ta vừa kiểm tra qua, cái này đều ngày thứ 6, đừng nói là mục nát cùng ti ban, liền điểm ế vật đều không có chạy ra à. Thế, ngươi nói cái gì? Lão lễ quan đột nhiên mở to hai mắt, vận đục trong con mắt hiện lên một tia không hiểu kinh sợ. Chương 939, hồi hồn đại pháp, hợp chương 5K5. Một, chương 939, hồi hồn đại pháp, hợp chương 5K5, một, cái này, đây quả thật là không có thi cương lão lễ quan toàn thân run rẩy, nào chỉ là không có thi cương, hắn thậm chí phát hiện Tô Diệu da thịt cũng y nguyên duy trì có giãn, sắc mặt không có chút nào hôi bại tử khí, nếu không phải không có hô hấp cùng nhịp tim, quả thực tựa như là ngủ đồng dạng. Cái này không hợp với lẽ thường a. Lão lễ quan run rẩy, biểu hiện một chút cũng không thể so đồ đệ của mình tốt thượng bao nhiêu. Phải biết, hắn cùng người chết đánh dòng dã 40 năm quan hệ, thấy qua thi thể không có 1000 cũng có 800, nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy tình trạng. Tiểu lại nuốt ngụm nước bọn, cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần, "Sư phụ, ta nghe dân gian có nghe đồn, nói Đường Vương chính là thiên tướng hạ phàm, có thể hay không? Có phải hay không là giả chết?" "Giả chết?" Lão lệ quan đột nhiên dùng mình một cái, vận đục con mắt trừng được căng tròn. Hắn vô ý thức đưa tay mò về Tô Diệu hơi thở, lại như giật điện lùi về, kia lạnh như băng xúc cảm rõ ràng là người chết mới có nhiệt độ. "Không không có khả năng." Lão lệ quan tự lẩm bẩm, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, nhưng xác thực có gì đó quái lạ. Sư đồ hai người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Động tác nhanh lên. Ngày mai chính là đầu bảy, nhất thiết phải để Đường Vương đi được thể diện. Thái Ung âm thanh từ xa mà đến gần, dọa đến sư đồ hai người cuống quýt đứng thẳng người, giả vờ như ngay tại chăm chỉ làm việc bộ dáng. Một tiếng quẹt, cửa phòng bị đẩy ra, Thái Ung mang theo mấy vị lễ bộ quan viên đi đến, ánh mắt rơi trên người Tô Diệu dừng một chút, thấy này khuôn mặt cũng khi còn sống không hay, còn đạo là hai người này công việc đắc lực, đơn giản khen hai câu sau đó liền thở dài một tiếng, đi đầu phúng biếng đứng dậy. Đối với Đường Vương Tô Diệu, Thái Ung phi thường kính trọng, chưa hề bởi vì hắn xuất thân cùng tuổi tác mà có chỗ khinh mạn. Vị này tuổi nhỏ tướng quân bất kể hiểm khích lúc trước, trọng dụng chính mình cái này đồng trác dư đảng, còn đem như khoa cử chờ trọng đại công việc giao cho mình tới làm, để hắn từng bước một đi đến bây giờ lễ bộ thượng thư vị trí. Thậm chí, ngay cả mình nữ nhi bảo bối đều đồng dạng đạt được trọng dụng, phụ trách nữ học sự nghiệp, mỗi ngày đều trôi qua phong phú lại vui sướng, mỗi lần về nhà, Thái Ung đều có thể từ nữ nhi trong miệng nghe được đối Đường Vương khen ngợi cùng sùng bái. Không thể không nói, nhìn qua nữ nhi kia phó cơ hồ tỏa ra ánh sao đôi mắt, lại nghĩ tới mỗi lần đưa một cái nàng để cập gái lớn gả chồng chuyện, nữ nhi lại luôn là lấy công vụ bệ bội làm lý do từ chối, ánh mắt lại luôn không tự giác trôi hướng Đường Vương phụ phương hướng, liền để Thái Ung trong lòng không khỏi hoài nghi, có phải hay không là Đường Vương trộm đi nữ nhi tâm. Nhưng mà, hiện tại hết thể đều kết thúc. Đường Vương A Đường Vương Thái Ung nhìn qua Tô Diệu di thể, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngay tại hắn phúng biếng kết thúc, chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, kia lão lễ quan bịch quỳ xuống đất kêu hắn lại, "Thái thượng thư, Đường Vương di dung phong thái vẫn như cũ thực tế không phải hạ quan chi công ngừng. Ngươi đây là ý gì?" Thái Ung nhướng mày, bén nhạy phát giác được lão lễ tiếng phổ thông bên trong có chuyện. Hắn vất tay ra hiệu những quan viên khác lui ra, đợi cửa phòng đóng chặt về sau, nghiêm túc hỏi, "Đường Vương di thể đến tuột cùng có gì dị thường?" "Di thể sao?" Lão lễ quan cắn răng, cuối cùng không dám giấu giếm, run rẩy thân tử tướng trước đó phát hiện của bọn họ từng cái nói tới, đem Thái Ung nghe là hãi hùng kết bĩa. Có hạ quan cái này mai táng nghề sở soạn lần mò 40 năm, đừng nói bình thường nhà giàu sang ngay cả chân long thiên tử ta cũng đưa tiễn mấy cái, có thể chưa bao giờ thấy qua kỳ hoặc như thế sự tình. Hạ quan nghe Thái thượng thư bác học rộng nghe, kiến thức xa không phải ta chờ có thể so sánh, mong rằng đại nhân có thể chỉ điểm sai lầm, nhìn xem dưới mắt nên làm thế nào cho phải. Thái Ung vẻ mặt nghiêm túc, trong phòng đi qua đi lại. Hắn vuốt ve sợi râu, trong đầu bay nhanh suy tư các loại khả năng. Trong cổ tịch, sắp thực ghi chép qua một chút kỳ nhân dị sĩ sau khi chết thi thể bất hủ truyền thuyết. Đường Vương hoành không xuất thế, võ nghệ tuyệt luân, ngắn ngủi 3 năm gian liền kéo thiên chi đem nghiêng, trùng tạo đại hán, dân gian riêng có này chính là tiên nhân tại thế hoặc tiên tướng hạ phàm thuyết pháp. Có lẽ, bậc này kỳ nhân muốn là không nên tính toán theo lẽ thường. Bất quá, Thái Ung cũng không dám tự tiện phán đoán, hắn một bên nghiêm lệnh hai người không được chuyển ra ngoài việc này, một bên cũng không dám lập tức quấy rầy nữ đế bệ hạ, mà là trước phái người đi trong thành viện y học, mời đến Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh, để bọn hắn tự mình nghiệm thi, xem xét sẽ hay không quay lại chỗ trống. Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh đội vàng đuổi tới Đường Vương phủ. Tại Thái Ung dẫn dắt hạ đi vào đặt di thể nội thất. Hai vị thần y tỉ mỉ kiểm tra về sau, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Mạch tượng hoàn toàn không có, lại ra thịt như sinh. Trương Trọng Cảnh khẽ vuốt Tô Diệu cổ tay, cau mày, cái này tuyệt không phải bình thường giả chết chứng bệnh. Hoa Đà tắc lấy ra ngân trầm, tại Tô Diệu quanh thân yếu huyệt thăm dò, kỳ ư. Kinh lạc dù vô sinh cơ lưu động, nhưng cũng không gặp mảy may sơ cứng. Hắn bỗng nhiên hạ giọng, "Thái thượng thư, việc này chỉ sợ không phải y lý, lý thuyết y học có thể giải." Thái Ung chấn động trong lòng, hai vị ý là Đường Vương không phải người thường. Hoa Đà ánh mắt sáng ngời, lão phu làm nghề y mấy chục năm, gặp qua tây vực cao tăng dục hỏa tọa hóa kết đan, cũng nghe nam cương vu người giả chết hoàng dương. Nhưng Đường Vương như vậy giống như là hồn phách tạm cách, nhục thân còn tại chờ đợi quý vị. Mắt thấy chủ đề đi hướng huyền học, Thái Ung nhất thời cũng là không có chủ ý ở thời đại này, thần quỷ, sấm vi cùng trường sinh cầu tiên mà nói đại hành kỳ đạo. Thái Ung tuy là nho môn tử đệ, biết rõ người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, đối với những này huyền diệu sự tình tự nhiên cũng không phải hoàn toàn không tin. Ngay tại mấy người thương nghị thời điểm, hiển nhiên bọn hắn tiểu động tác không có giấu giếm được cẩm y liễu vệ nhãn tuyến. Biết được Thái Ung bí truyền hai vị thần y đến Đường Vương phủ về sau, nữ đế bạn niên lúc này buông xuống hết thảy trong tay sự vụ, đội vàng chạy đến. Chớ nghe hai vị thần y đến, hẳn là Đường Vương chuyện còn có chuyện cơ. Bạn niên người chưa tới âm thanh tới trước, theo nội thất cửa lớn ầm vang mở ra, mấy người giật nảy mình, cung kính hành lễ. Đối mặt nữ đế ép hỏi, mấy người chỉ có thể ăn ngay nói thật. Bạn niên nghe qua về sau đôi mắt lập tức sáng lên ánh sáng hy vọng, lập tức liền hạ lệnh đình chỉ hết thảy mai táng chuẩn bị, tốt sinh đảm bảo Tô Diệu di thể, đang làm thanh phát sinh cái gì tiền nhiệm người nào đều không tiếp cận. Vậy hạ không thể a? Thái Ung mặt lộ vẻ khó xử, dập đầu nói, Đường Vương đi về cõi tiên tin tức đã thông truyền cả nước, ngày mai chính là đầu bảy đại tế, như lúc này tùy tiện bỏ dở, không nhưng cái khó lây hướng về thiên hạ thần dân bằng giao, càng sợ dẫn phát triều chính dung chuyển. Thành Lạc Dương bên trong, dân chúng đã tự phát chủ bị tế phẩm, các nơi chư hầu cùng phiên thuộc sứ thần cũng đi cả ngày lẫn đêm chạy đến phủ biếng, bây giờ đống nhiên sinh biến, nên như thế nào lắng lại chúng nộ. Sợ là sẽ chỉ làm người cảm thấy thay đổi thất thường a. Chính là, Vạn Niên kích động nắm tay, chẳng lẽ liền vì cái này cái gọi là bằng giao? Các ngươi liền muốn để chấm tại biết rõ Đường Vương còn có một chút hy vọng sống thời điểm đem hắn tươi sống hạ táng sao? Vậy hạ đường nội, chúng thần tuyệt không phải ý này. Nhìn xem bạn niên kia như là ánh mắt muốn giết người, Thái Ung vội vàng giải thích. Thái Ung đề nghị, bọn họ đại khái có thể một bên như thường lệ cử hành đầu bảy tế điện, một bên khẩn cấp triệu vu cắt cùng tả từ chờ cái các lộ người tài ba vào cung điều tra, âm thầm tìm kiếm biện pháp. Kể từ đó, nếu là không có gì chuyển cơ, kia hết thảy quá trình đều tiếp tục chuẩn bị, cũng không đến nỗi lãnh đạm Đường Vương thân hậu sự. Nếu là chuyện có chuyển cơ, Đường Vương thật có thể hồi hồn, như vậy đến lúc đó lại chiêu cáo thiên hạ. Như vậy chẳng những càng thêm một thỏa, hơn nữa còn càng có thể hiện lộ rõ ràng Đường Vương thần dị chỗ, để người trong thiên hạ càng thêm kính sợ. Chương 939, hồi hồn đại pháp, hợp chương 5K5-2, chương 939, hồi hồn đại pháp, hợp chương 5K5-2, vạn niên nhíu mày, tả từ cùng Vũ Cát. Không sai. Thái Ung đội vàng giải thích, hai người này chính là thiên hạ nổi danh phương sĩ, người mang dị thuật kỳ kỹ. Trong đó tả từ tinh thông thuật luyện đan, minh ngũ kinh lục giáp, kiêm thông tinh vĩ, tục truyền có sai khiến quỷ thần chi năng, mà Vũ Cát tắc lâu dài tại Ngô hội gian chu toàn, thiện phù thủy chữa bệnh, tại dân gian rất có danh vọng, truyền thuyết hắn có thể hô phong hoán vũ, thông hiểu âm dương chỉ biến. Như Đường Vương đúng như hai vị thần y lời nói là hồn phách tạm cách, có lẽ bọn hắn có thể có biện pháp giải này khốn cùng. Vạn Niên đầu tiên là vui mừng, sau đó lại lo lắng, những này phương sĩ từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bây giờ chuyện quá khẩn cấp, làm sao có thể tìm được bọn hắn đến. Chính là kia cách như Thái Khanh nói tới cũng ở xa Ngô hội ở giữa, đến lúc này một hồi, phu quân hắn. Vạn Niên tiếng nói xuống dốc, đã thấy ba người trước mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Không đợi Vạn Niên hỏi thăm, Thái Ung liền ôm quyền nói, vậy hạ còn nhớ kỹ kinh sư mới thiết Truy Nguyên viện sao? Vạn Niên làm sao có thể không nhớ rõ? Kia Truy Nguyên viện chính là Tô Diệu tại năm ngoái chính phạt viên thuật trước liền bắt đầu chuẩn bị cơ cấu, nghe nói về sau đại phóng tràn ngập các loại màu sắc thuốc nổ chính là Truy Nguyên viện thành quả. Mà tại Bình Định Lích Châu về sau, Tô Diệu càng là mỗi ngày không có việc gì liền hướng bên kia chạy, cùng người ở bên trong chơi đùa chút mới lạ phát mình cơ quan chờ chút. Bất quá Vạn Niên chính sự bận rộn, ngược lại chưa hề chú ý qua bên trong đều là những người nào tại, còn tưởng rằng đều là chút không nhận chủ lưu chào đón mặc ra tử đệ. Hẳn là không sai, Đường Vương xây Truy Nguyên viện, rộng triệu thiên hạ năng nhân dị sĩ, trừ am hiểu cơ quan mặc ra tử đệ bên ngoài, còn có rất nhiều nghiên tập kim thạch chi thuật đạo sĩ cùng phương sĩ chờ chút. Kia tả tử cùng Vu Cát hai người, bây giờ liền ngay tại trong đó nhậm chức. Vạn Niên nghe vậy đại hỉ, nhanh chóng tuyên bọn hắn đến đây. Truy Nguyên viện đã là Tô Diệu sở kiến, nay tuyển chọn địa chỉ vị trí liền cách Đường Vương phủ có phần gần, rất nhanh hai người liền song song chạy đến. Nhưng mà đối mặt Tô Diệu cái này triệu chứng, hai vị này đại năng thực tế cũng là thúc thủ vô sách. Quả thật, hai người tại riêng phần mình lĩnh vực trình độ cực sâu, nhưng là thông quỷ thần, tu trường sinh, người chết sống lại loại chuyện này, người ngoài thổi một chút cũng liền được, chính bọn họ còn không biết chính mình có hay không bản lãnh này sao? Lúc đầu nha, Đại Hán triều vẹn vẹn 300 năm xem xét nâng chế liền để trên xã hội sốc nổi thổi phồng sự tình thành rõ, mua danh chuộc tiếng hạng người tầng tầng lớp lớp. Tả Từ cùng Vu Cát dù có mấy phần thực học, nhưng cũng chưa hề thực sự tiếp xúc qua loại này hồn phách ly thể như vậy huyền chi lại huyền tình trạng. Nhưng là hoàng đế ánh mắt chính là vội vã như vậy, ai cũng không dám tại cái này thần yếu quan đầu lùi bước. Hiện tại ngươi nói ngươi không được, để người ta mời cao minh khác, ngươi đoán hoàng đế là sẽ cảm thấy ngươi bản sự không đúng chỗ, vẫn là sẽ cảm thấy ngươi làm người kiêu căng, không nguyện ý vì hoàng gia phân ưu. Nghĩ đến Mạnh Như Hầu Sinh cùng Lưu Sinh hai vị tiền tần đại năng, gần cù chăm chỉ vì phục vụ hoàng đế, kết quả mở đến cái tìm kiếm trường sinh tiên dược nhiệm vụ cũng không thể không trong đêm bỏ chạy, bọn họ hai người hiện tại đối mặt cái này phục sinh Đường Vương nhiệm vụ, kia thật là lòng tràn đầy đều là chua xót. Bất quá còn tốt, hai người nếu thân phụ nổi danh, ngươi đừng quản vốn trên tay chuyện thế nào, kia ngoài miệng công phu đầu tiên là tuyệt đối quá quan. Kết quả là, Tả Từ cùng Vu Cát liếc nhau, trong lòng dù không nắm chắc, trên mặt lại bày ra một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Chỉ thấy Vu Cát tay bước trong râu, cao giọng trả lời, "Vậy hạ chớ buồn, Đường Vương này chứng dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải vô giải, đầu tiên phải hiểu rõ việc này đến cùng là bởi vì gì nguyên do, nhưng có điểm báo trước cùng dị dạng. Đây chính là biết rõ còn cố hỏi. Ngày ấy trên trời rơi xuống dị tượng, chỉ cần không phải người mù kẻ điếc, là cá nhân đều nhìn thấy. Mấu chốt của vấn đề là cái kia dị tượng đến tột cùng đại biểu cho có ý gì?" Tả Từ lập tức tiếp lời đầu, "Bệ hạ, vần đạo xem ngày ấy thiên tượng, từ điện hành không, tầng mây bên trong ẩn hiện dị văn, đây là thiên cơ đại biến hiện ra, nếu có thể giải được này tướng, có thể tìm được Đường Vương hồn phách quy vị chi pháp." Vạn Niên trầm mặt một hồi, chậm rãi mở miệng, "Đường Vương quá khứ từng cùng chấm nói đùa, hắn ở chỗ này không cha không mẹ, chính là tự trên trời mà tới. Dân gian cũng truyền Đường Vương qua đời chính là thiên đỉnh triệu này quý vị, nhược quả đúng như lây, vậy các ngươi có hay không còn có thể gọi hắn trở về?" Cái này Tả Từ Vu Cát đều là sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới Đường Vương vậy mà còn nói ra quá lời như vậy. Lập tức bọn hắn liền thuận nói, "Vậy hạ minh giám, cái này thiên ý khó dò, ta chờ phàm nhân há có thể tự tiện ước đoán. Nếu như Đường Vương thật sự là ứng thiên mệnh mà đến, hôm nay thiên hạ thái bình, hắn công thành lui thân có lẽ chính là thiên đạo luân hồi. Bất quá, bệ hạ chính là tên thật thiết tử, như tâm thành bố trí, chưa hẳn không thể cảm thiên động địa, gọi Đường Vương trở lại hồn." Vạn Niên đột nhiên đứng người lên, kích động nói, "Các ngươi nói không sai, chấm chính là thiên tử, có thể lên thông thiên ý, chấm cái này lập tức tại mình đường thiết đàn, tự mình tế thiên, khẩn cầu Đường Vương trở về." Thái Ung nghe vậy kinh hãi, trừng mắt nhìn Tả Từ Vu Cát, đội bằng nói, "Cái này, bệ hạ ngày mai Đường Vương đầu bảy chi lễ." "Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại." Tả Từ đội vàng đi lên phía trước, hướng nữ đế cúi người hành lễ, "Đầu bảy ngày chính là người chết hồi hồn về nhà thời điểm, bệ hạ không cần lao sư động chúng đi minh đường thiết đàn, chỉ cần để ta chờ tại cái này trong phụ thiết trận, tại Đường Vương linh tiền tắc pháp, lại phối hợp bệ hạ thành tâm cầu nguyện, có thể làm ít công to." Vạn Niên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, "Tốt." Liên theo đạo trưởng lời nói, cần cái gì pháp khí, tế phẩm, chấm lập tức sai người chuẩn bị. Đối với cái này Tả Từ cũng là không chút khách khí, trực tiếp tìm bệ hạ muốn 36 ngọn thất tinh chiêu hồn đèn cùng 72 căn trấn hồn hương, càng có 81 danh đồng nam đồng nữ, nói là muốn tại Đường Vương trong phụ thiết hạ cửu chuyển chiêu hồn đại trận. Thấy Tả Từ bên kia thanh thế to lớn, Vu Cát bên này cũng không cam lòng người dưới, vội vàng đưa ra chính mình yêu cầu, "Bệ hạ, vần đạo cuối cùng còn cần Đường Vương khi còn sống tiếp thân chi vật, tốt nhất là thường đeo đồ trang sức hoặc binh khí, dùng cái này làm dẫn hồn chi môi. Vạn Niên hơi suy nghĩ một chút, lập tức sai người mang tới Tô Diệu bội đao, cái kia đem nương theo hắn chinh chiến thiên hạ mạch đao. Đao này chính là Đường Vương yêu nhất, theo hắn nam chinh bắc chiến, công vân vô số. Vu Cắt tiếp nhận mạch đao, chỉ cảm thấy vào tay nặng nề, thân đao hàn quang lạnh thấu xương, ẩn ẩn có cổ túc sát chi khí. Trong lòng của hắn thất kinh, đao này quả nhiên phi phàm vật, khó trách có thể giúp Đường Vương gió thổi cỏ dại. Sau đó, đầu bảy tế điện công việc tiếp tục tiến hành, rất nhanh ngày thứ hai quần thần bách quan liền đi vào Đường Vương phụ thượng tham dự. Lại nói đầu bảy tế điện cùng cựu chuyển chiêu hồn đại trận đồng thời triển khai, ngoài điện cờ trắng tung bay, nhạc buồn lưỡng lự, cả triều văn võ thân mang quần áo trắng, thần sắc bi thương đi lễ bái đại lễ. Trong điện tắc ánh nến chập chờn, thuốc lá lượn lờ, tả tử, Vu Cắt xuất lĩnh một đám đạo đồng, trong miệng nói lẩm bẩm, tay cầm pháp khí qua lại trận pháp ở giữa. Bọn hắn đầu tiên là liệt kê từng cái Tô Diệu ngày xưa công tích, sau đó lại là từ chư vị thân cận hoặc chịu này ân huệ người đến theo thứ tự đại diện, biểu đạt đối nó niềm thương nhớ chi niệm. Trong đó, Như Mây công chúa cùng Hồng Nhi chờ Tô Diệu các nữ nhân khóc nhất là kịch liệt, mà bị hắn một tay để bạt văn võ quan viên cũng là từng cái bi thống không thôi, thay nhau khóc nước nở không dứt. Cứ như vậy, đám người một phen bận rộn, rất nhanh liền mặt trời chiều về tây, mà đương nhiên, Đường Vương nằm tại mở rộng quan tài bên trong, khẽ động cũng không hề động lên một chút. Các ngươi trận pháp này đến cùng có tác dụng hay không? Tổng sẽ không các ngươi muốn nói là lòng chấm còn chưa đủ thành a? Tâm thành ta cớ lỉnh, câu nói này có thể nói là bọn hắn dòng này vạn dùng linh dược, hoặc là nói là miễn trách thanh minh. Thành tác công tại bản thân, bại tác từ chối thiên ý, nhưng một bộ này, hiển nhiên tại hoàng đế trên thân tự nhiên là không thể dùng linh tinh. Bất quá hai người hiển nhiên còn có chuẩn bị ở sau, nói nói canh giờ chưa đến, mời bệ hạ vì Đường Vương thủ linh. Bệ hạ chân thành chỗ đến, sắt đá không rời, trời xanh đã hạ xuống điểm lành, hôm nay trong đêm Đường Vương chắc chắn sẽ hồi hồn, đến lúc đó có thể hay không lưu lại Đường Vương, liền đều xem bệ hạ thành ý. Vạn Niên nghe vậy trầm mặc một lát, gật đầu nói, "Tốt, chấm cái này tắm rửa thay quần áo, tự thân vì Đường Vương thủ linh, nếu như Đường Vương hồi hồn các ngươi tất trùng điệp có thưởng, nhưng nếu như chấm phát hiện các ngươi dám lừa gạt chấm, kia tất để các ngươi biết tội khi quân kết cục." Tả Từ cùng Vu Cắt cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng dập đầu xưng là. Bóng đêm như mực, Đường Vương trong phủ bầu không khí ngưng trọng mà quỷ dị. Vạn Niên nữ đế tắm rửa thay quần áo về sau, thân mang trắng thuần trường bào, vương lấy Tô Diệu mặt đao, một thân một mình lặng lặng mà ngồi tại Tô Diệu quan tài bên cạnh. Trong điện ánh nến chập chờn, 36 ngọn thất tinh chiêu hồn đèn tản ra yêu ớt quang mang, 72 căn chấn hồn thuốc lá xương mù lượn lờ, tràn ngập tại toàn bộ không gian, cùng ngoài điện truyền đến ẩn ẩn nhạc buồn xen lẫn, giống như một bức thần bí khó lường bức tranh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết là dày vò một ngày mệt nhọc vẫn là như thế nào, Vạn Niên chỉ cảm thấy trước mắt xương mù dần dần dày, mí mắt của mình tử lại càng ngày càng nặng. Nàng dáng chống đỡ lấy tinh thần, nắm chặt mạch đao, ánh mắt một khắc cũng không dám rời đi Tô Diệu khuôn mặt. Ngay tại cái này trong hoàng hốt, nàng dường như trông thấy Tô Diệu thân thể động khẽ động. Sau đó, ngay tại Vạn Niên thời gian một cái nháy mắt, Tô Diệu đã đi vào trước mặt của nàng, ôm chặt lấy nàng. "Phu quân, phu quân." Không đợi Vạn Niên hỏi thăm, bên kia Tô Diệu đã nằm dạp người xuống dưới, in lên nữ đế môi. Hai người chặt chẽ ôm nhau, tình ý triền miên, rất nhanh liền không phân khác biệt. Ngắn ngủi 7 ngày không gặp, chính Vạn Niên đều không nghĩ tới, nàng đối cái tên xấu xa này tưởng niệm lại sâu như thế. Rất nhanh nàng xa vào tại Tô Diệu khí tức quen thuộc bên trong, điên cùng sở cầu lấy lẫn nhau, quên đi thời gian, quên đi hết thảy. "Thành sao?" "Thành thành, bệ hạ đã ngủ." Trên linh đường, một đám mây núi sương mù cuốn bên trong, Tả Từ cùng Vu Cắt che miệng mũi, vung đi sương mù, nhìn thấy đã chín ngủ nữ đế, trong lòng đều là thở dài một hơi. "Hồi hồn, loại chuyện này làm sao có thể làm được đâu? Bất quá là cho bệ hạ một cái tưởng niệm mà thôi." Tả Từ nhìn chằm chằm kia một mặt hạnh phúc chi sắc Vạn Niên, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Cái gọi là cựu chuyển chiêu hồn đại trận, bất quá là dùng mê hương cùng huyễn thuật bậy âm mưu, những cái kia đồng nam đồng nữ sớm đã trong bóng tối ăn vào đặc chế an thần tán, tính cả ngoài điện tiếng kêu rên, đều là vì tạo nên trang nghiêm túc mục giả tượng. Bởi vì cái gọi là ngày suy nghĩ gì tối nằm mơ thấy đó, vậy hạ ngày đêm bắt bóc suy nghĩ Đường Vương điện hạ, hôm nay như thế một ngủ, hai người kia nhất định có thể trong mộng gặp gỡ. "Nhanh, thừa dịp bệ hạ ngủ say, đem Đường Vương thi thể trở đi." Tả Từ hạ giọng, chỉ huy đạo, "Ngày mai liền nói Đường Vương đã vũ hóa thành tiên, để bệ hạ bớt đau buồn đi. Đây cũng không phải là lựa gạt. Người chết không thể phục sinh." Mặc dù bọn hắn cũng không biết cái này Đường Vương vì sao thi thể bất hủ, sinh động như thật, nhưng thái y đã tại 7 ngày trước liền hạ tử vong chứng minh, lại để cho bệ hạ xoắn suýt những này hư vô mở mịt chuyện sẽ chỉ làm người sống tăng thêm phiền não. Đường Vương chết rồi, vậy liền để hắn chết có chỗ giá trị, có một cái vũ hóa thành tiên phu quân, đối với bệ hạ ngày sau thống trị đó cũng là rất có ích lợi. Kết quả là, dưới sự chỉ huy của bọn họ, mấy cái đồ đệ vội vàng rón rén hướng đi Tô Diệu quan tài, sau đó liền tất cả đều sững sờ tại đường trường. "Làm sao rồi?" Động tác nhanh lên, Đường Vương phủ thủ vệ cũng không phải người của chúng ta, nếu là bị phát hiện coi như khó bàn giao. Mấy cái đồ đệ lại như là gặp ma, sắc mặt trắng bệnh, ngón tay run rẩy chỉ hướng quan tài, "Sư, sư phụ." Tả Từ cùng Vu Cắt liếc nhau, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất tường. Bọn họ bước nhanh về phía trước, chỉ thấy quan tài trống rông không như dã, nơi nào còn có Tô Diệu thân ảnh. "Đây không có khả năng." Vu Cắt nghẹn ngào kêu lên, vừa mới rõ ràng còn lời còn chưa dứt, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau bọn họ truyền đến, "Các ngươi tìm ai?" Chương 940, Đường Vương trở về, hợp trường. Chương 940, Đường Vương trở về, hợp trường, một, các ngươi tìm ai? Sau lưng âm thanh quen thuộc kia để Tả Từ, Vu Cắt toàn thân cứng đờ, chậm rãi xoay người, chỉ thấy vốn nên nằm tại quan tài bên trong Tô Diệu vừa vặn bưng bưng đứng ở nơi đó, khóe miệng của hắn mang theo giống như cười mà không phải cười độ cong, mạch đao dựa nghiêng ở bên cạnh, hiện ra lạnh lẽo ánh sáng. Trong điện ánh đến xuyên qua tầng tầng sương mù chiếu vào Tô Diệu trên mặt, lúc sáng lúc tối, bằng thêm mấy phần quỷ dị. "Đường, Đường Vương." Tả Từ âm thanh run rẩy được không còn hình dáng, trong tay kiếm gỗ đào lèn ken một tiếng rơi trên mặt đất, Vu Cắt càng là bịch một tiếng quỳ xuống, cái trán kề sát mặt đất, mồ hôi lạnh thấm thấu đã bảo, "Đường Vương minh giám." "Tiểu đạo, tiểu đạo chỉ là muốn để bệ hạ giải sầu, cũng không một tia ác ý a." Tô Diệu chậm rãi tiến lên, xoay người nhặt lên Tả Từ rơi xuống kiếm gỗ đào, trong tay vút, ánh mắt cười như không cười đảo qua hai người, "Giải sầu." Dùng mê hương huyền thuật lửa gạt bệ hạ, đây chính là các ngươi giải sầu chi pháp. Lúc trước tiến truy nguyên viện lúc hứa hẹn chư vị nhanh như vậy liền quên sao? Đường Vương thứ tội, ta chờ thực tế là vô kế khả thi a. Tả Từ toàn thân như run rẩy, dáng chống đỡ lấy giải thích nói, bệ hạ đối Đường Vương tình thâm ý trọng, ngài giấc ngủ này bất tỉnh, bệ hạ là ngày đêm bi thương, ta chờ lo lắng bệ hạ thương tâm quá độ, vừa mới ra hạ sách này. Chúng ta chỉ là dùng một điểm nho nhỏ an thần hương liệu, nghĩ đến để bệ hạ trong mộng cùng Đường Vương gặp gỡ, thoáng làm dịu niềm thương nhớ, tuyệt không mạo phạm chi ý. Tô Diệu hừ nhẹ một tiếng, đối bọn hắn thuyết pháp từ chối cho ý kiến. Bọn hắn vì cái gì như thế sợ Tô Diệu, liền một điểm quỷ kéo lời nói đều không nói. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước Tô Diệu truy nguyên viện rộng triệu thiên hạ năng nhân dị sĩ, khi đó liền từng tự mình khảo giáo qua đám người bản lĩnh. Cái này người đương thời nhóm nói tới phương sĩ cùng thuật sĩ, chỉ là phương kỹ chi sĩ cùng thuật số chi sĩ. So với đọc tứ thư ngũ kinh nho sinh, bọn họ tín ngưỡng sấm vi học thuyết, am hiểu tế bái quỷ thần, nghiên cứu thuật luyện đan chờ chút. Mấu chốt nhất chính là, này đối với toán học, y học, thiên văn địa lý cùng âm dương ngũ hành mà nói có nhiều am hiểu, chính là làm khoa học nghiên cứu dùng tốt trợ thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phá mất bọn hắn những cái kia giả thần giả quỷ mê tín thủ đoạn. Kết quả là, ngay lúc đó Tô Diệu liền cùng những này năng nhân dị sĩ nhóm dần dần đấu pháp. Mới đầu, Tô Diệu còn ôm chút nhìn xem cái này chính thức bản chân tam thế giới có thể hay không thật thêm điểm huyền ảo pháp thuật nguyên tố ý nghĩ, kết quả tự nhiên là thất vọng. Những người này nắm giữ tất cả đều là chút tâm lý học cùng chướng nhãn pháp cho xiếc. Đang nhìn qua đi thế những cái kia rất nhiều tinh diệu ma thuật về sau, bọn họ điểm ấy nguyên thủy thủ đoạn căn bản khó vào Tô Diệu pháp nhãn. Chẳng hạn như Tả Từ từng trước mặt mọi người biểu diễn không bàn lấy cá khiếp sợ đám người, nhưng Tô Diệu lại liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn khoan bảo trong tay háo giấu giếm huyền cơ. Mà Vu Cắt phù thủy chữa bệnh, cũng bất quá là ở trong đó gia nhập chân chính có lấy trị liệu công hiệu thảo dược. Lúc ấy Tô Diệu trực tiếp đem phù thủy đun sôi bốc hơi, phân ra căn thuốc, tại kính hiển vi tác dụng dưới, Vu Cắt thần thủy bí mật lập tức liền bị đem ra công khai. Không sai, kính hiển vi. Tại nắm giữ pha lê chế tạo kỹ thuật về sau, kính viễn vọng cùng kính hiển vi chế tác dĩ nhiên chính là nước chảy thành sông chuyện. Kết quả là, tại truy nguyên viện đấu pháp trên này, những này tự xưng là thông thần phương sĩ bị Tô Diệu dùng tam lăng kính phân giải cầu vồng, dùng đòn bẩy nguyên lý khiêu động tự thạch, dùng thấu kính tập trung nhóm lửa chờ một chút, trực tiếp liền đem bọn hắn khổ tâm kinh doanh khăn che mặt bí ẩn phá tan thành từng mảnh. Từ đó về sau, tất cả mọi người thần phục tại Tô Diệu kỳ kỹ phía dưới, cùng hắn cùng nhau thành thật thật học tập nghiên cứu môn này tên là khoa học tiên pháp. Khi đó, liền có không ít kết hợp Tô Diệu trên chiến trường siêu phàm võ lực cùng ngày bình thường cực khác tại thường nhân nói chuyện hành động, đem này coi là như thần nông thị như vậy thánh nhân dáng thế, chuyên vị giáo hóa vạn dân mà tới. Nếu không, bọn họ căn bản giải thích không được, nếu không phải là sinh ra đã biết, làm sao lại có người tại nhỏ như vậy niên kỷ, liền có thể nắm giữ nhiều như vậy bọn hắn nghiên cứu cả một đời đều làm không rõ ràng chuyện, hơn nữa còn không chỉ là một cái lĩnh vực, mà là toàn năng á toàn năng. Bây giờ, gặp lại Tô Diệu như nước trong veo chết đi sống lại, quả thực càng là ngồi vững truy nguyên viện bên trong những cái kia nghe đồn. Tả Từ cùng Vu Cắt quỳ rạp trên đất, liền thở mạnh cũng không dám, sợ làm tức giận vị này tiên sư. Tô Diệu trầm mặc một lát, sau đó đem kiếm gỗ đào tiện tay ném đi, chuôi kiếm tinh chuẩn mà rơi vào Tả Từ trong ngực, nhàn nhạt nói, lần này liền tạm thời bỏ qua cho các ngươi, nếu có lần sau, định trạng không dung tha. Hai người vội vàng tiên ân bạc tặng, đang chuẩn bị tè ra quần chạy trốn, lại bị Tô Diệu gọi lại, vội vã chạy cái gì, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, còn không cho ta tinh tế nói tới. Tô Diệu đi đến bạn Nghiên bên người, đem này ôm lấy, lập tức liền bắt đầu hỏi thăm dưới mắt tình trạng. Vừa mới hắn thức tỉnh lúc, liền lập tức phát giác được chúng quanh dị dạng khí tức, mặc dù lấy thân thủ của hắn, âm thầm ẩn nút đã sớm đem Tả Từ, Vu Cắt nhu đầu nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng là cái này bất quá chỉ là giới hạn ở trước mắt tình trạng. Chính mình cái này cái gọi là một ngủ không dậy nổi đến cùng qua bao lâu? Vì sao trực tiếp ngủ đến trên linh đường? Những chuyện này Tô Diệu đều cần mau chóng nắm giữ. Nhất là tại Hắc Bình Phong trạng thái lúc hắn nghe được chút đôi câu vài lời, còn có bây giờ hệ thống thượng xuất hiện biến hóa, đều để Tô Diệu tự bình định Hoài Nam sau liền thư giãn xuống tới tinh thần lần nữa căng cứng. Mà đối với Tô Diệu đặt câu hỏi, Tả Từ Vu Cắt hai người tự nhiên biết gì nói đấy. Hồi bẩm Đường Vương, từ ngày đó trên trời rơi xuống dị tượng về sau, ngài đã mê man 7 ngày có thừa. Tả Từ cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo, khóe mắt liếc qua lại nhịn không được liếc trộm Tô Diệu trong ngực ngủ say nữ đế. Chỉ thấy bạn Niên nữ đế tại Tô Diệu trong khuỷu tay ngủ say sưa, khóe miệng còn khẽ nở nụ cười ý, hoàn toàn không gặp mấy ngày liên tiếp tiểu tụy. Có chút ý tứ. Tô Diệu ôm bạn Niên, xuyên qua sương mù, dẫn đám người đi ra ngoài cửa, cho nên các ngươi đều cho rằng ta chết rồi, trả lại cho ta làm như thế cá biệt mở sinh mặt đại tế. Là. Tả Từ nhắm mắt theo đuôi, đi theo Tô Diệu đằng sau nhỏ giọng đáp lời, ta chờ kiến thức nông cạn, không biết Đường Vương tự có thần dị chỗ. Ngày ấy thái y chẩn bệnh Đường Vương đã vô hô hấp nhịp tim, bệ hạ cực kỳ bi thương, trong triều trên dưới đều cho rằng Đường Vương đã đi về coi tiên, mới chủ bị trận này đầu bảy tế điện. Tả Từ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, âm thanh càng thêm run rẩy, Vu Cắt cũng theo sát lấy vội vàng bổ sung, Đường Vương điện hạ ngài có chỗ không biết, cái này 7 ngày đến, bệ hạ không ăn không uống, ngày đêm canh giữ ở ngài bên người, đại thần trong triều nhóm cũng thay nhau khuyên can, có thể bệ hạ từ đầu đến cuối không chịu rời đi. Thành Lạc Dương dân chúng nghe nói Đường Vương qua đời, tự phát đốt giấy để tang, phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy ai tiếng khóc, đều nói Đường Vương là thượng thiên phái tới cứu vớt đại hán, bây giờ là đại nghiệp đã thành, trở về thiên đình tả tử cười ngượng ngùng hai tiếng, xấu hổ nói, đều là chút ngu phụ nói bừa, không thể coi là thật. Chẳng qua hiện nay triều chính trong ngoài lòng người bàng hoàng, ngài nhìn chúng ta có phải hay không lúc này triều cáo thiên hạ, cũng là không hoàn toàn là nói bừa đi. A, thình lình, Tô Diệu nhàn nhạt lời nói trực tiếp đem tả tử nghe ngốc, nửa đoạn sau lời nói đều trực tiếp nuốt trở vào. Không hoàn toàn là nói bừa, có ý gì? Đường Vương chẳng lẽ nói? Tả tử cùng Vu Cắt nhìn nhau một cái, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đại tướng quân, Đường Vương điện hạ, trời ạ! Đường Vương tỉnh, Đường Vương sống lại, nhanh đi thông báo đại gia. Đường Vương phủ, linh đường bên ngoài, bó đuốc chập chờn. Tô Diệu ôm bà Nghiên, dẫn tả tử cùng Vu Cắt chờ người chậm rãi đi ra, lập tức dẫn phát rối loạn tương mừng. Thủ vệ bên ngoài cấm quân các tướng sĩ đầu tiên là trợn mắt hốt mồm, tiếp theo cùng hỉ, nhao nhao quỳ xuống đất hô to. Chương 940, Đường Vương trở về, hợp trường 2, chương 940, Đường Vương trở về, hợp trường 2, bọn hắn bên trong có người chạy như bay vào thông báo trong phủ Tô Diệu ra quyến báo tin vui, có người đi hướng tùy giá quan viên báo cáo, càng nhiều người thì là kích động đến lệ nóng doanh trọng, tại cái này kỳ tích trước đó liên tục dập đầu. Rất nhanh, toàn bộ Đường Vương phủ đều sôi trào lên, tin tức như dã hỏa cấp tốc lan tràn. Đường Vương phục sinh, Đường Vương chết mà sống lại. Như vậy tiếng hô hoán liên tiếp, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thành Lạc Dương. Thái Ung, Giả Hủ chờ đại thần nghe hỏi chạy đến, nhìn thấy sống sờ sờ Tô Diệu, đều là vừa mừng vừa sợ, nhao nhao tiến lên hành lễ. Thái Ung kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, Đường Vương điện hạ, ngài có thể tỉnh tỉnh. Mấy ngày nay bệ hạ cùng trong triều trên dưới đều lo lắng hư rồi. Giả Hủ nhưng lại đăm chiêu mà liếc nhìn Tô Diệu trong ngực ngủ say nữ đế, lại liếc mắt tả tử cùng Vũ Cát, khóe miệng có chút dương lên, xem ra hai vị đạo trưởng quả nhiên có chút bản lĩnh thật sự, lại thật có thể chiêu hồn dẫn phách. Tả tử cùng Vũ Cát nghe vậy, sắc mặt xấu hổ, liên tục khoát tay, không dám nhận đây hết thảy đều là bệ hạ tâm thành bố trí. Đường Vương hồng phúc tề thiên, ta chờ bất quá một điểm nhỏ bé cống hiến nói chuyện. Hai người bọn họ ánh mắt còn lặng lẽ nhìn thấy Tô Diệu, thấy vị này Đường Vương không nói gì, chỉ là cười nhạt một tiếng, bệ hạ mệt mỏi, trước hết để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, đến nỗi sự tình khác ngày mai bàn lại. Thái Ung chờ người vội vàng xác nhận, cấp tốc an bài đứng dậy. Rất nhanh, Đường Vương trong phủ linh đường bị triệt hồi, cờ trắng đổi thành lúa đỏ, nhạc buồn biến thành hỉ nhạc, toàn bộ thành Lạc Dương đều đắm chìm trong một loại kỳ lạ bầu không khí bên trong, đã là vì Đường Vương chết mà sống lại mà mừng rỡ, lại vì cái này vượt qua lẽ thường chuyện mà kinh ngạc. Trong đó nhỏ nhất xấu, liền phải kể tới những cái kia lúc ấy biết được Tô Diệu chết bất đắc kỳ tử mà một người làm quan cả họ được nhờ một ít thế gia dư nghiệt cùng phái bảo thủ qua lại. Bọn hắn muốn cho rằng Tô Diệu vừa chết, mình coi như không thể thuận lợi phản công cấp lại, nhưng đem này tân chính cải cách bên trong với mình bất lợi địa phương đại quy mô lật đổ cho là không khó. Chẳng hạn như tại khoa cử chế bên trong khôi phục bộ phận xem xét nâng danh ngạch, hoặc là trực tiếp cho thế gia quyền quý mở một chút cửa sau, lấy tên đẹp không câu nệ một bẹt nạt hiện tại lại đem đồng ruộng đo đạc sự tình đem gắt xó, để cho ẩn nấp tư ruộng tiếp tục trở thành gia tộc tài nguyên. Sau đó mấu chốt nhất vẫn là kêu muốn mạng kiểm tra thành pháp này một khi đẩy ra, liền như là treo tại chúng quan trên đầu lưỡi dao, thường ngày mỗi ngày còn tại thưởng thức trà uống rượu ngày tốt lành không còn tồn tại, mỗi ngày đều phải quan tâm nhiệm vụ của mình chỉ tiêu, có thể nói là đương thời ác nhất khốc chính. Kết quả là, ngay tại thành Lạc Dương bên trong khóc thiên đoạt vì Tô Diệu quá mức bảy thời điểm, những người này cũng đã bí mật sâu chuỗi, tụ tại Lạc Dương nơi nào đó thế gia đại trạch bên trong, thoải mái nâng ly, phóng khoáng tự do. Thậm chí, uống đến cao hứng đến, trực tiếp đem kiểm tra thành pháp văn quyển ném trên mặt đất hung hăng giẫm đạp, nghiến răng nghiến lợi, nói cái gì này nền chính trị hà khắc rốt cuộc có thể cuối cùng vậy vân vân. Có thể giờ phút này, Đường Vương trước phủ lụa đỏ tại trong ngọn lửa bay phất phới, bọn họ tại cái này vốn nên trời tối người yên thời điểm nghe được kia toàn thành reo họ, từng cái tất cả đều cứng tại chỗ. Cái này sao có thể? Vương Thái Y không phải nói Đường Vương lần này là đều chết hết sao? Hơi thở cùng nhịp tim đều không có, cái này cũng có thể sống sót. Đám người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệnh, càng có nhân khi đem chén rượu quẳng xuống đất nói thẳng là cái gì yêu nghiệt quấy phá vân vân. Đừng hốt hoảng, trước cha rõ ràng lại nói. Người nói chuyện là chùa Thái Thường Khanh Lưu Mu. Lần này đám người dục lật đổ tân chính là tìm đến vị này đức cao vọng trọng tôn thất vì lãnh tụ một trong. Cái này lúc, đối mặt cái này đột phát tình huống, Lưu Mu cũng cho thấy vượt xa thường nhân lý trí. Nhưng không có gì chứng dụng. Không tốt. Đường Vương trọng sinh đây là chắc chắn 100A. Một tên gia đinh vội vàng hấp tấp phá tan cửa phòng, ngã nhào trên đất, tiểu nhân vừa mới tự mình đi một chuyến Đường Vương phủ, hiện tại toàn bộ thành Lạc Dương đều chuyển khắp, Đường Vương ôm bệ hạ từ trong linh đường đi ra, thần thái tự nhiên, còn nói để đại gia ngày mai nghị sự. Thám tử báo đến tin tức triệt để đánh nát lòng của mọi người phòng. Đại tướng quân còn sống, không có cái gì là so đây càng dọa người chuyện. Trong lúc nhất thời, lúc đầu khách quý chật nhà phòng khách thượng trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đến lúc đó sắc mặt trắng bệnh, trầm mặc không nói. Ách bản quan đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chuyện quan trọng, trước tạm cáo lui. Quang Lộc Vân Khanh Trần Kỷ đột nhiên đánh vỡ tĩnh mịch, nắm lên mũ quan đứng dậy liền đi. Cái này Trần Kỷ cũng không phải thường nhân, hắn chính là hiện nay Dĩnh Xuyên Trần thị tộc trưởng, trước Thái Khâu trưởng Trần Thực chi tử, đồng thời cũng là lại bộ thị lang phụ thân của Trần Quân, đồng dạng là những này phái bảo thủ lãnh tụ một trong. Có hắn ngẩng đầu lên, rất nhanh, những quan viên khác cũng nhao nhao lấy cớ đứng dậy, ngay cả chính Lưu Ngu cũng là chắp tay liền vội vàng rời tiệc. Bọn hắn mặt ngoài duy trì lấy một phần coi như không tệ thể diện, nhưng cơ hồ tất cả mọi người ống tay áo hạ hai tay đều tại có chút phát run. Nói đùa, bọn họ dám như thế tập hợp một chỗ, lên án Tân Chính, kia lớn nhất tiền đề chính là Tô Diệu chết rồi. Hiện tại, ngươi nói cho bọn hắn đại tướng quân còn sống. Vậy chuyện này tự nhiên là 100 cái không làm được, muốn mạng sống, phản ứng đầu tiên đều là lập tức phủi sạch quan hệ, tất cả mọi người phi thường ăn ý làm chuyện mấy ngày này chưa hề phát sinh. Cứ như vậy, trận này xem ra lực ảnh hưởng rất rộng, liên lụy trọng đại người chống lại làm loạn, còn chưa kịp bắt đầu thi hành, liền tại Tô Diệu trọng sinh kinh lôi bên trong chết từ trong trứng nước, trực tiếp tại chỗ giải tán, lưu lại đầy đất bừa bộn. Mà hết thể này tự nhiên cũng không có trốn qua Cẩm Y Liễu vệ nhãn tuyến. Lúc đầu hỗn loạn tương mừng, đi vào bảy nát trạng thái Cẩm Y Liễu vệ bọn quan binh lập tức cũng phân chấn tinh thần, đem cái này đại trạch chúng quanh dị thường khẩn cấp báo cáo Đường Vương phụ Tô Diệu. Bất quá, Tô Diệu đối với cái này cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, đem sổ gấp một mồi lửa cho đốt hết, không có đi truy đến cùng những này tôm tép nhãi nhép chuyện. Chỉ cần hắn còn sống, những người này liền không có khả năng làm ra loạn gì, hắn nếu là thật sự chết rồi. Vậy thế giới này sẽ còn tiếp tục gấn hiện tại lo di vận chuyển hay không chỉ sợ cũng tại hai chuyện. Lúc đầu, đối với cái này Hắc Bình Phong một đoạn thời gian sau đó một lần nữa khởi động sau giải tỏa bản đồ mới, nhiệm vụ mới trạng thái, Tô Diệu thấy thế nào đều cùng quá khứ phiên bản đổi mới đạp người hạ tuyến giống nhau như lúc. Nhưng là, vừa nhắm mắt, Tô Diệu trong đầu liền hiện lên chính mình tại Hắc Bình Phong chờ thời lúc nghe được một chút âm thanh. Mặc dù chỉ có đôi câu vài lời, hơn nữa còn đứt quãng. Nhưng là trong đó chạy ra tình báo lại đủ để phá vỡ hắn đối hiện trạng nhận biết. Ta là một cái bờ UG. Chẳng lẽ ta không phải cái chăn thuần vây ở trong thế giới game? Kia nói chuyện hai người là ai? Cái gọi là bức tường ngăn cản lại là cái gì? Từng cái hiện thực vấn đề bày ở Tô Diệu trước mắt, để hắn vô pháp né tránh. Nếu như nói trước kia, Tô Diệu còn có thể lừa mình dối người, cho rằng hiện tại chỉ là một trò chơi sự cố, để cho mình đắm chìm trong thế giới này làm nhân vật đóng vai. Nhưng bây giờ, những cái kia như ẩn như hiện đối thoại mảnh vỡ lại như có gai ở sau lưng, đem Tô Diệu từ hư giả an định bên trong hung hăng tú ra. Rõ ràng đã thông quan Tam Quốc, kết quả còn vô pháp rời đi, chân tam thế giới bên trong lại mở ra thế giới địa đồ, nghĩ như thế nào cái này cũng không thể lại coi như không quan trọng. Suy xét đến chính mình khả năng đang bị người nào đó giám thị, Tô Diệu mặt ngoài không chút biến sắc, giả vờ như hết thảy như thường bộ dáng, một bộ hứng hờ bộ dáng, nhưng kỳ thực nhưng trong lòng đã là tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ kỹ tiếp xuống nên như thế nào ứng đối. Mắt nhìn hệ thống giao diện bên trong kia đột nhiên xuất hiện mấy cái tia kim sắc thành tựu, Tô Diệu tại thủ xếp tốt vạn niên sau lúc này gọi thân binh truyền lệnh nói, ngày mai tổ chức đại triều hội, trong kinh văn võ bá quan toàn bộ vào triều, ta có chuyện quan trọng muốn hướng đại gia tuyên bố. Chương 941, mục tiêu toàn thế giới, hợp chương 5K2, 1, chương 941, mục tiêu toàn thế giới, hợp chương 5K2, 1, sáng sớm hôm sau, xuống đức trước điện. Văn võ bá quan xếp hàng mà đứng, lại so ngày xưa nhiều hơn mấy phần sao động. Cửa cung vừa mới mở ra, đám người liền không kịp chờ đợi tràn vào trong điện, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ngự giai phía trên, nơi đó trừ ngồi ngay ngắn nữ đế Văn Nghiên, còn nhiều một đạo thân ảnh quen thuộc. Tô Diệu một bộ màu đỏ vương bảo, chính phụ tay mà đứng. Nắng sớm xuyên thấu qua đỉnh điện ngói lưu ly, tại quanh người hắn dắt lên một lớp viền vàng, phảng phất giống như thần nhân. Bệ hạ và thuế, Đường Vương tiên thuế, quần thần không hẹn mà cùng quỳ lạy hành lễ, âm thanh trong điện quanh quẩn. Không ít người nhìn trộm đánh giá vị này chết mà sống lại nhân vật truyền kỳ, ý đồ từ trên mặt hắn tìm ra dấu vết để lại. Chư vị mời lên. Tô Diệu thanh âm không lớn, lại làm cho mỗi người đều nghe được rất rõ ràng. Hắn đảo mắt đám người, ánh mắt tại mấy cái sắc mặt dị thường đại thần trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt, dọa đến những người kia kém chút lại quỳ đi xuống. Cô lần này kinh nghiệm, chắc hẳn chư vị đều đã nghe nói. Tô Diệu khẽ miệng khẽ nhếch, cái này tiên cơ huyền diệu, không tiện nhiều lời. Nhưng có một chuyện, hôm nay nhất định phải báo cho thiên hạ. Hắn phủi tay, người hầu lập tức đặt lên một bức to lớn vải lụa địa đồ, trong điện chậm rãi triển khai. Làm kia trước đây chưa từng gặp đồ án hoàn toàn hiện ra lúc, cả chiều xôn xao, kia đúng là một bức bao quát tây vực phía tây, huyền hải phía nam hoàn chỉnh thế giới địa đồ. Đây là cô chi hồn phách ly thể lúc, được tiên đế chỗ bày ra. Tô Diệu mặt không đổi sắc rất lão, ngón tay chỉ tại địa đồ phương đông một mảnh xích hồng chi quốc, như các vị thấy, ta đại hán thiên hạ bất quá chỉ ở thế giới này một góc mà thôi cái gì. Này đồ vừa ra, cho dù là trước đó gặp qua Tô Diệu thỉnh thoảng lấy ra tinh tế để người khiếp sợ các loại địa đồ người, cũng tất cả đều nhìn mắt choáng váng. Cái này sao có thể? Hoàng phủ tung cái thứ nhất la thất thanh, hắn tay run rẩy chỉ treo tại trên địa đồ, cũng không dám đụng vào mảy may, ta đại hán cương vực lại không đủ thiên hạ 11. Tây vực bên ngoài thổ địa vậy mà như thế rộng lớn. Đại hán lúc, Dế quốc cũng không phải hậu thế kêu bế quan tỏa cảng, đối thế giới hai mắt đen tui chặt hái. Vô cùng có tiến thủ tinh thần khai thác đại hán sứ tiết nhóm đi xa tứ phương, bọn họ dọc theo kia đường con đường tiến lên khai thác, vượt qua hành lĩnh, chẳng những xây Tây vực đô hộ phủ, giám hộ Tây vực chư quốc, càng là cùng ngay lúc đó Quý Dương, Đại Nguyên thị, cùng khăn thời ạ, nghỉ ngơi, đế quốc đều thành lập liên hệ, đại gia là lẫn nhau biết lẫn nhau, thậm chí liên hệ qua sứ giả. Sớm nhất tại Trương Khiên thông Tây vực lúc, đại hán liền cùng nghỉ ngơi quốc thành lập liên hệ, tại Trương Khiên một lần cuối cùng đi sứ về hán cùng năm, hán tại Tây vực phó sứ đến khăn thời ạ đế quốc thủ đô, đạt được mịt dạ đa bậc thang hai thế long trọng tiếp đãi, hai bạn quan binh đường hẻm hoan nên. Bất quá hai nước ở giữa đến cùng vẫn là cách xa nhau quá xa, trung gian lại cách Quý Dương cùng Khang Cư các nước, kết giao vẹn vẹn giới hạn trong thương khách lưu thông cùng phương xa thỉnh thoảng nghe đồn cùng ngẫu nhiên Tây vực đến cao tăng. Xa xa không biết cái này nghỉ ngơi quốc lại có như thế đại cương vực, lại vẫn có thể tại Đường Vương trên bản đồ cơ hội là ở vào thế giới trung tâm. Bất quá so sánh nghỉ ngơi, Quý Dương bọn hắn liền quen thuộc rất nhiều. Tại Hán Hòa Đế thời kỳ, Ban Siêu thu phục Tây vực lúc hai bên liền từng kết minh, cùng nhau xuất binh bình định sơ xiết, đánh bại Sa Sư, về sau cái này Quý Dương Vương thậm chí còn giành công tự ngạo, ỷ lại công hướng Hán Hòa Đế cầu hôn công chúa, cuối cùng bị quả quyết cự tuyệt, hai bên bất hòa đại chiến. Ngay lúc đó Quý Dương Vương tự kiềm chế này quốc lực cường thịnh, ý đồ lợi dụng Đại Hán đang cùng Bắc Hung nô đại chiến thời cơ, phái ra họ Tạ Phó Vương xuất 7 vạn đại quân tự Tây hướng Đông, vượt qua hành lĩnh thẳng hướng Ban Siêu, giục khu trục Đại Hán, thành lập chính mình Tây vực bá quyền. Ban Siêu tự nhiên sẽ không để cho tùy tiện đạt được, lập tức điều động đóng giữ Hán quân đồng thời trưng tập Tây vực chư quốc liên quân cùng này đại chiến. Kết quả cuối cùng tự nhiên là Tây vực đô hộ phủ liên quân đại thắng, Quý Dương nhận thua bồi thường, từ nay về sau, hai nước qua lại giao hảo, này tuổi phụ công hiến, trạng thái này thậm chí một mực duy trì mấy chục năm, cho dù Đại Hán về sau mấy lần từ bỏ Tây vực, sau đó lại nhiều lần khai thông, Quý Dương đều lại chưa cùng hắn là đi qua. Thẳng đến hoàng đế về sau Đại Hán quốc lực suy bi, loạn trong giặc ngoài không dứt, nguyên gia 2 năm, năm 152, Hán Tây vực trưởng sử chính tính vì tại điện giết chết, ngay sau đó binh hưng nguyên năm, năm 153, Sa Sư phần sau vương Hạ Dỗ Ấn Độ lại khởi binh phản Hán, đến tận đây Đại Hán tại Tây vực thống trị dần dần sụp đổ, mãi cho đến Linh Đế thời kỳ, Lương Châu khương loạn không dứt, Tây vực thông đạo liền đoạn, Đại Hán cũng rốt cuộc triệt để mất đi Tây vực, không còn có một chút xíu phương Tây. Tin tức. Bây giờ, mắt thấy Tô Diệu địa đồ, chẳng những đem Đại Hán lãnh thổ cùng Tây vực các nước cương vực họa rõ rõ ràng ràng, kia Quý Dương cùng nghỉ ngơi cương vực càng là vượt xa đám người tưởng tượng, càng làm cho người ta khiếp sợ là tại nghỉ ngơi phía tây lại còn có một mảnh đánh dấu vì La Mã rộng lớn cương thổ. Này diện tích lãnh thổ bao là không những không thua gì Đại Hán, thậm chí đánh vào thị giác còn hơn. Cái này La Mã ra sao quốc, này cương vực có thể cùng ta Đại Hán cường thịnh thời điểm sánh vai, thật sự là chưa từng nghe thấy. Giả Hủ nheo mắt lại nhìn chằm chằm trên bản đồ kia mảnh xa lạ cương vực, âm thanh hơi có phát run. Tô Diệu mỉm cười, ngón tay dọc theo con đường tơ lụa hướng tây hoạt động, thẳng đến địa Trung Hải bên mở. Này quốc lại danh Đại Tần, lập quốc đã gần đến ngàn năm. Này đô thành La Mã nhân khẩu hơn 100 vạn, cương vực hải lục tương liên, vượt ngang ba châu, ủng bình 100 vạn. Đại Tần, cái này Hạ Liền luôn luôn ổn trọng lưu thực đều lên tiếng kinh hô. Năm đó Tây vực đô hộ phụ thuộc lại Cam Anh từng chịu mệnh đi sứ Đại Tần, thẳng đến Tây Hải bên mở, chịu nghỉ ngơi cản trở không được ra biển, vô công mà còn. Theo này đi chép, nước Đại Tần địa phương mấy ngàn dặm, có hơn 400 thành như thế nào rộng lớn như vậy? Tô Diệu cười không đáp, lại chỉ hướng nghỉ ngơi phía nam. Nơi đây vì thiên trúc chính là chùa Bạch Mã bên trong chỗ cung cấp Phật Đà sinh ra chi địa. Nay quốc từng 10 phần cường thịnh, bất quá hiện nay đã phân nước làm mấy chục tiểu bang quân phiệt hỗn chiến, hơn phân nửa lãnh thổ bây giờ đều đã vì cái này trăm thừa vương sở cũng. Nhất định phải muốn nói, Tô Diệu lời nói này không phải là tất cả đều là sự thật, trong đó một ít bộ phận vì cường hóa sức thuyết phục trên thực tế là có nghệ thuật gia công thành phần. Nhưng là, đang ngồi quần thần tự nhiên cũng không ai sẽ hiểu, theo Tô Diệu giảng giải, trong điện quần thần thật sự là như nghe thiên thư bình thường, từng người trợn to hai mắt, sợ lọt mất nửa điểm tin tức. Cho dù là bác học nhất Thái Ung, giờ phút này cũng giống cái trẻ em vỡ lòng liên tiếp gật đầu. Sau đó, Tô Diệu đột nhiên ngón tay nhất chuyển, điểm hướng Đông Hải bên ngoài, nơi đây chính là Ba Nhân Trư Bang đảo quốc, trong đó có một đại quốc nói ra mạ tải, này nữ vương Hỉ Mỉ Cổ từng đi sứ đến Liêu Đông. Lại hướng đi về hướng đông, ngón tay của hắn xẹt qua mênh mông đại dương, sau đó đột nhiên ngón tay hất lên, chuyển đến địa đồ khác một bên, rơi vào vùng đất cực tây một mảng lớn lạ lẫm đại lục ở bên trên, nơi đây tên là Ân Châu, có may à, a tẹt chờ văn minh, này kim tự tháp nguy nga hùng vĩ, không thua ta Trường An bị ương. Ân Châu. Viên Thiệu cũng không lo nổi vì sao Tô Diệu nói lấy đi về hướng đông, kết quả ngón tay lại điểm đến phía tây chuyện, chỉ là đột nhiên trừng to mắt, không phải là Ân Thương gì dân ở. Năm đó võ vương phạt trụ, thật có ghi chép Ân người đông độ sự tình. Tô Diệu cười không nói, xem như ngầm thừa nhận. Thời đại này người đối Ân Thương đông độ truyền thuyết tin tưởng không nghi ngờ, vừa vặn tiết kiệm hắn giải thích công phu. Đường vương này đổ, coi là thật không thể tưởng tượng. Giả Hủ đột nhiên mở miệng, trong mắt tinh quang lấp lóe, lại không biết Đường vương biểu hiện ra này đổ, y muốn như thế nào. Cái này hỏi một chút, lập tức để sôi trào triều đình an tĩnh lại. Tất cả mọi người ý thức đến, vừa mới kinh nghiệm chết mà sống lại một màn Đường Vương điện hạ đột nhiên lấy ra như vậy một bức rung động lòng người địa đồ, chắc chắn sẽ không chỉ là vì để cho đám người khoáng đạt tầm mắt. Chương 941, mục tiêu toàn thế giới, hợp chương 5K22, chương 941, mục tiêu toàn thế giới, hợp chương 5K22, mà suy xét đến vị này đại tướng quân quá khứ tác phong, không ít người tâm trung đô là một cái lộ bộ. Không thể nào, không thể nào. Hiện tại mới vừa vận bình định thiên hạ, lại thế nào nghĩ cũng không thể nào. Lấy ra cái này địa đồ cũng không thể là vì tự nhiên là vì xuất trình. T, Tô Diệu vừa mới nói xong, cả sảnh đường đều là hấp khí thanh âm. Xuất trình, Đường Vương không thể. Đại tướng quân nghĩ lại a. Tại một trận trầm mặc về sau, đột nhiên trên triều đình bộc phát kịch liệt phản đối thanh âm. Thái phó Lưu Thực ngả voi hốt bản vừa mới đều cả kinh lạch cạch rơi xuống đất, hiện tại vội vàng nhặt lên, ra khỏi hàng lực quyền, Đường Vương điện hạ, tự Lương Châu khương loạn cùng loạn hoàng cân đến nay, các nơi thiên tai nhân họa không ngừng, trong triều đình lo ngoại hoạn không dứt, mười thường thị cùng đồng trát chi loạn càng là xé rách thiên hạ, khiến dân chúng trôi dạt khắp nơi, phơi thây hoang dã. Bây giờ dù may mắn được điện hạ ngăn cơn sóng dữ, bay về nhất thống, có thể các châu phủ kho y nguyên trống rỗng, nông sự vẫn có nhiều hoang phế, lưu dân còn có rất nhiều cần thu xếp, đổ nát thê lương còn tại trước mắt, triều đình nào có dư lực quy mô xuất trình, hơn nữa còn là vượt ngang vạn dặm lao sư biên trình. Thái phó nói chính là a. Luôn luôn đứng ở Tô Diệu một bên Giả Hủ cái này lúc cũng không nhịn được đứng ra thuyết phục, Đường Vương minh xét vạn dặm, khoa cử thủ sĩ đánh vỡ dòng dõi ràng buộc, kiểm tra thành pháp chỉnh đốn lại trị thanh minh, độ ruộng lệnh đồng đều bình thuế má, những này tân chính từng mục một đều là công tại Thiên Thu Đức Chính, nhưng cùng lúc cũng đều cần đại lượng nhân lực cùng tài lực chèo chống. Hôm nay thiên hạ sơ định, các châu tân chính sơ đi, còn tại rèn luyện, quan lại địa phương đối tân chế phổ biến vẫn cần thời gian rất quen, như lúc này tùy tiện hưng binh, sợ tân chính bỏ dở nửa chừng, lúc trước tâm huyết nước chảy về biển đồng cũng. Ngay sau đó, thượng thư lệnh Chu Tuấn cũng tới trước gián luôn, bệ hạ, Đường Vương, thái phó cùng giả thị lang lời nói thần cũng rất tán thành. Bởi vì cái gọi là nội chính bất ổn tắc bên ngoài chiến khó có thể bình an, dưới mắt các nơi thủy lợi thiếu tu sửa, như Hoàng Hà lưu vực thường có lũ lụt chi lo, sông Hoài lưu vực cũng cần nạo vét đường sông, biên cương dù bình, nhưng trưởng thành dọc tuyến rất nhiều quan ải tổn hại, cần hao phí nhân lực tu sửa. Lại các châu dân chúng mới từ trong chiến loạn thở dốc, như lại trưng tập lao dịch, thuế má, sợ sinh tiêu ca, giao động nền tảng lập quốc. Ngự sử đại phu Vương Doãn cũng nói, Đường Vương, ngày xưa Hán võ đế Bắc kích Hung nô, dù dương ai tứ hải, nhưng cũng khiến trong nước hư hao tổn, hộ khẩu giảm phân nửa. Nay ta đại Hán vừa kinh loạn thế, nguyên khí chưa hồi phục, như viễn chinh hải ngoại, lương thảo đồ quân đu, binh lính điều động đều là nan đề, càng không nói đến vượt qua đại dương cần thiết thuyền khí giới, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể chuẩn bị thỏa đáng. Thậm chí, ngay cả đại đô đốc Hoàng phủ Tung vị này võ nhân, nghe được Tô Diệu lời nói hùng hồn sau nghĩ cũng không phải lập thiên cổ chiến công, mà là lo lắng nói, đại tướng quân, ta quân dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng lặn lội đường xa, không quen khí hậu chính là binh gia đại kỵ. Lại viễn chinh dị quốc, địa hình, khí hậu, dân tình đều không quen thuộc, quân địch hư thực không rõ, lần này đi phong hiểm khó dò. Kia ngoài vạn dặm cương vực, cho dù này lại là rộng lớn, tại nước ta dân lại có gì ích? Không bằng trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sinh tức, đợi quốc lực cường thịnh, lại đồ tiến thủ không muộn. Cũng nhiều thua thiệt đây là có tư lệnh Hoàng phủ Tung, những người khác mặc dù trong lòng có ý tưởng này, nhưng không có mấy cái dám như thế nói rõ. Viễn chinh ngoài vạn dặm, nói đùa cái gì a, cái này căn bản là đại tướng quân thích việc lớn hám công to nha. Như thế dày vò, hao người tốn của, tuyệt không phải thịnh thế chi tướng, nếu là đại tướng quân khư khư cố chấp, sợ đi bạo tần nhất thế mà chết đường xưa ai trong bóng tối, đám quần thần là nhao nhao phụ họa phản đối. Trung thần lương tướng nhóm lo lắng quốc khố hao tổn kịch liệt, dẫn phát triều chính bất ổn, thiên hạ lại loạn, ngay cả lòng mang ý đồ xấu người, cũng thừa cơ châm ngòi thổi gió, muốn giao động Tô Diệu hy vọng. Một màn này thấy Tô Diệu sau lưng vạn niên nữ đế là cho mày. Ở trên hướng trước đó Tô Diệu kỳ thật liền cùng hắn biểu đạt qua muốn viễn chinh ý nghĩ. Vạn niên mặc dù mới vừa từ trong vui mừng khôi phục, nhưng cũng là một vạn cái phản đối. Nàng không nghĩ thả Tô Diệu đi làm một mặt, càng mấu chốt chính là nàng tự mình chấp chính cũng gần 3 năm, rất rõ ràng trên triều đình đối với cái này sẽ có cỡ nào đại phản đối. Nhưng là Tô Diệu lại lòng tin tràn đầy nói mình tự có biện pháp. Hiện tại, quả nhiên nhắc lên cái này khổng lồ làn sóng phản đối, như thế sóng to gió lớn càng là trực tiếp đem hắn trước đó chết mà sống lại thần tích biểu hiện đều xông rơi, cái này có thể đem bạn niên gấp hư rồi. Vừa ho nhẹ một tiếng mở miệng, chuẩn bị nhìn xem hát đệm hai câu, kết quả Tô Diệu lại là mỉm cười, chư vị an tâm chớ đổi. Tô Diệu đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, khỏe môi nết lên thần bí mỉm cười, chư vị lo lắng, cô lại há có thể không biết. Nhưng lần này biết trình, tuyệt không phải vì cực kỳ hiếu chiến nhất thời chi niệm, mà là vì giải ta đại hán mấy trăm năm cuối cùng. Cái gì? Đường Vương đây là ý gì? Tô Diệu cười ha ha đảo mắt đám người hỏi, chư vị có biết, vì sao ba đời chi trị lúc, nhân dân thuần phát, xã hội ngay ngắn, thậm chí chu triều cho dù chư hầu săn sát, cũng có thể hưởng quốc hơn 800 trở, mà tự Tần Vương quét qua lục hợp về sau, ta triều mỗi hơn 100 năm liền muốn từ thịnh chuyển suy, càng thêm cuồng đốn, cho dù có kiến thức chi sĩ đem hết toàn lực cũng khó có thể vãn hồi này xu hướng suy tàn, đến mức tuần tự gia vương mãng cùng đồng chắc bậc này phế lập hoàng đế, cướp quốc chính, làm thiên hạ sụp đổ, dân chúng sinh linh đổ thán quốc tặc. Tô Diệu vấn đề như là một cái trọng truy, đập vào cả triều văn võ trong lòng. Trong điện thoáng chốc lặng ngắt như tờ, liền hô hấp âm thanh đều trở nên rõ ràng có thể nghe. Lư Thực Dâu bạc trắng run nhẹ nhẹ, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia kinh ngạc. Vấn đề này hắn từng tại Thái học giảng kinh lúc cùng các đệ tử biện luận qua vô số lần, nhưng lại chưa bao giờ được ra lệnh chính mình hài lòng đáp án. Đường Vương vấn đề này, Giả Hủ nheo mắt lại, trong tay áo ngón tay không tự giác vuốt ve nhẫn ngọc, hẳn là cùng thế giới này địa đồ có quan hệ. Tô Diệu đứng chắc tay, màu đỏ vương bảo thượng kim tuyến tại nắng sớm bên trong lưu chuyển, chư quân có thể từng nghĩ tới, tự Tần Hán nhất thống đến nay, thiên hạ cương vực đã đến cực thịnh, mà trị loạn tuần hoàn lại càng thêm tăng tốc. Ngón tay hắn điểm nhẹ địa đồ, từ quan trung bạch hướng đông hải, bởi vì hành chính quản lý cùng thổ địa gánh chịu là có cực hạn. Tô Diệu âm thanh trong điện quen quẩn, nói năng có khí phách, ba đời thời điểm, chư hầu phân đất phong hầu, các trị một phương, nhân khẩu thưa thớt, thổ địa rộng lớn. Cho dù một nước suy bại, tự có nước khác hứng khởi, Chu Thiên Tử bất quá ở giữa cân đối, có thể hưởng quốc lâu dài. Mà tự Tần cũng sáu quốc, Hán nhận Tần chế, thiên hạ quy về nhất thống, triều đình trực tiếp thống ngự vạn dân, cương vực dù rộng, nhưng nhân khẩu sinh sôi, thổ địa sáp nhập, thôn tính, hào cường phát triển an toàn, triều đình thuế nguyên ngày giảm, tài chính cũng đốn, cuối cùng không thể không siêu cao thuế nặng, dẫn phát dân biến. Càng đáng sợ chính là, Tô Diệu đột nhiên cất cao giọng điệu, ngón tay trùng điệp đâm tại trên địa đồ, đem thiên hạ đại loạn lúc, kẻ dã tâm nhóm lại vô chư hầu kiểm chế, có thể tùy ý quyết trường, cuối cùng hình thành như biên thuật, đồng chắc bậc này cự khấu, độc hại sinh linh. Những lời này như thể hồ quán đỉnh, để không ít đại thần lâm vào trầm tư. Vương Doãn lẩm bẩm nói, Đường Vương là nói, phân đất phong hầu quy chế vốn có đạo lý, cũng không phải. Tô Diệu lắc đầu, chế độ phân đất phong hầu sớm đã không đúng lúc, cô muốn nói là, ta đại Hán nhất định phải khai thác mới không gian sinh tồn. Ngón tay của hắn điểm hướng La Mã, mỗi chữ mỗi câu nói, này quốc sơ lập tức bất quá một nho nhỏ thành bang, tiểu học dân yếu, lại phát triển cho tới bây giờ vượt qua ta đại Hán quy ật khổng lồ, dựa vào chính là này không ngừng quyết trương, lấy kiếm vi cày, lấy chiến dưỡng chiến, không ngừng vì này quốc dân phát triển sinh tồn cương thổ, hấp thu xung quanh dân tộc để bản thân sử dụng. Mà ta Đại Hán tự võ đế đến nay, dù Bắc Kích Hung Nô, Nam Bình Huyễn tộc, nhưng đoạt được chi địa đều không phải cái gì ruộng tốt thuộc địa, dân chúng phồn diễn sinh sống cuối cùng chỉ có thể khốn tại Trung Nguyên một góc, chưa thể chân chính phóng nhãn tứ hải. Tô Diệu âm thanh càng thêm sục sôi, bây giờ ta triều Tân Chính sơ đi, khoa cử thủ sĩ đánh vỡ môn phiệt độc quyền, độ ruộng lệnh ức chế hào cường sát nhập, thôn tính, tiền giấy thống nhất lưu thông xúc tiến thương mậu, này chính là càng mạnh mẽ chính trị lý năng lực, làm quốc lực vận sức chờ phát động kế sách. Nếu như ở đây đồng thời, chúng ta có thể thừa dịp cái này bách chiến chi binh y nguyên sắc bén chính thịnh thời cơ, hướng ra phía ngoài khai thác cương thổ, bắt trước La Mã người khai thác tiến thủ, các ta Đại Hán nhất định có thể nhảy ra cái này trị loạn tuần hoàn vòng lẩn quẩn. Tô Diệu đột nhiên lại triển khai một bức địa đồ, cùng lúc trước chỉ có quốc danh cương vực địa đồ bất đồng, phía trên này ghi chú lít nha lít nhít đường thuyền, thương lộ còn có đặc sản tin tức, chư vị mời nhìn. Tôn Sách đã ở Huyền Tiên quận phát hiện thiên nhiên lương cảng, có thể đây là cơ, nối thẳng Huyền Hải chư quốc, thậm chí còn có thể một đường đến Thiên Trúc cùng Tây Hải, mà hay hơn chính là ngón tay của hắn đột nhiên điểm hướng Đông Hải bên ngoài, Nam Dương thổ địa thủy thảo ung tùm, lương thực có thể một năm ba quen, Hoa quốc quần đảo càng là vàng bạc khoáng sản phong phú, Ân Châu đại lục cũng là đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm, mà so sánh với giàu có, bản địa thổ dân nhân số cùng võ bị đều không đáng nhắc lên. Nếu như chúng ta khả năng khai thác cái này mấy chỗ cương thổ đi ra, các ta Đại Hán con dân lại không cần khốn thủ Trung Nguyên. Cái này chính là những địa phương này, đường xá xa xôi, khai phát chỉ sợ cần cực lớn thời gian cùng nhân lực. Tô Diệu lời nói có cực mạnh kích động lực, nhưng tự nhiên không phải là tất cả mọi người bị cái này hoành đồ nguyện cảnh lây nhiễm. Từ trên bản đồ, chỉ nhìn Đại Hán cương vực lớn nhỏ cùng tỷ lệ, bọn họ đều có thể rất trực quan cảm giác được những địa phương này xa xôi, còn có vẫn chưa nhuộm màu mảnh đất trồng lớn, hiển nhiên này vô chủ cũng sẽ không có đạo lý. Rất đơn giản, cho dù là Đại Hán lãnh thổ bên trên, phương Nam rộng lớn thổ địa cũng đại lượng đều là khói trướng chi địa, khó mà khai phát. Những này nơi hoang vu không người ở, muốn để bọn chúng sinh ra ích lợi, cái kia cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Triều đình đám người cũng không phải không có hành chính kinh nghiệm tố người, sẽ không bị hai ba câu hảo ngôn liền mang chạy. Cho nên, chúng ta chủ yếu hơn mục tiêu tắc tại Tây vực bên này. Tô Diệu cười nhạt một tiếng, tiếp lấy ngón tay liền điểm hướng Tây vực, xuyên qua Khang Cư, Quý Dương, nghỉ ngơi các nước một đường bạch đến La Mã, cùng những cái kia không thế nào đi qua nhân lực khai phát cương vực bất động, nơi đây hướng Tây phần lớn là kinh tế phồn vinh, văn hóa thịnh vượng của quốc, thậm chí có truyền sớm nhất văn minh nhân loại chính là ở chỗ này trăng non đất màu mỡ ở giữa thai nghén. Nếu như đại quân ta có thể một đường tây tiến, khai thông tương lộ, làm tứ hải thần phục, chẳng những có thể chân chính thực hiện nhật nguyện chỗ chiếu đều vì Hán thổ sự nghiệp vĩ đại, này đoạt được tài phú cùng thổ địa càng là vô cùng vô tận cũng, này nhất định có thể trợ lực ta Đại Hán nhảy ra trị loạn tuần hoàn, mở vạn thế thái bình chi cơ nghiệp. Chương 942, Tây vực khai phát công ty, 1, chương 942, Tây vực khai phát công ty, 1, Tô Diệu bắn liên thanh phát biểu như là từng đạo kinh lôi, tại sùng đức trong điện nổ vang. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, trong mắt mọi người lóe ra vẻ hưng phấn, có người tắc cao mày, lo lắng. Nhật nguyện chỗ chiếu đều vì Hán thổ, giang hà chỗ đến đều vì Hán thần. Đây là Hán Tuyên Đế đánh bại Hung Nô sau định hồ trên tấm bia danh ngôn. Lúc đó Đại Hán quốc lực cường thịnh, uy chấn tứ phương, Tây vực chư quốc đều thần phục, nhưng mà, cho dù là khi đó huy hoàng, bị giới hạn tầm mắt vấn đề, Đại Hán cũng chưa từng chân chính đưa ánh mắt về phía càng xa phương Tây. Thế giới, thật giống như chỉ có Trung Nguyên xung quanh như vậy lớn một chút, lại xa địa phương đều chẳng qua là chút hoang man chi địa mà thôi. Mà bây giờ, theo Tô Diệu lấy ra địa đồ, bọn họ mới lần thứ nhất ý thức đến, nguyên lai thế giới rộng lớn như vậy, Đại Hán bất quá là trong đó một góc mà thôi. Không thể không nói, đây đối với tự phụ thiên triều thượng quốc, xem xung quanh chư tộc vì man di triều Hán sĩ phu nhóm vẫn là có rất lớn xung kích. Trong đó như Từ Hoàng, Trương Liêu, Điền Bi, Tống Hiến, Hầu Thành chờ người đều đã là hai mắt phát sáng, làm nóng người. Rất đơn giản đạo lý, Đại Hán trọng quân công, Tô Diệu lại phi thường khẳng khái, nhưng trước đó bình định thiên hạ thực tế là quá nhanh. Mặc dù có rất nhiều như Lữ Bố, Thành Liêm, Quan Vũ cùng Thái Sử Tử chờ người bởi vì công từng bước một đi hướng chấn thủ một phương quân đội đô đốc. Nhưng còn có rất nhiều người, bởi vì gánh vác khu chiếm lĩnh phòng giữ trách nhiệm, không có đi theo xuất trình, kết quả liền trơ mắt nhìn còn lại mấy cái bên kia so với mình một nhân hỏa tiễn nhảy lên thăng, mà chính mình lại mất đi cơ hội. Chẳng lẽ là mình tài nghệ không bằng người? Cũng không phải, bằng bản sự, bọn họ không ai cảm thấy mình kém hơn bao nhiêu, khiếm khuyết đơn giản là một cái theo chiến cơ hội mà thôi. Mà thiên hạ bình định, đao thương nhập kho liền mang ý nghĩa chính mình những này võ nhân sẽ không còn đất dụng võ. Nhưng bây giờ, theo Tô Diệu một tấm bản đồ, một cái vượt xa phong làng cư tư cơ hội tại bọn hắn trước mắt chậm rãi triển khai. Nhưng phàm là một cái có chỗ theo đuổi võ nhân, ai có thể không tâm động? Thậm chí, ngay cả trước đó bởi vì Ký Châu chiến công lên chức vào triều binh bộ thượng thư Tào Mạnh Đức, đều sắc mặt từng hồng đứng ra, nhiệt huyết sôi trào tỏ vẻ cam nguyện bỏ qua đương nhiệm chức quan, theo đại tướng quân Tây Trinh làm một tiên phong thuộc cấp. Bất quá so sánh võ nhân nhóm sôi trào, các văn thần hiển nhiên vẫn là lý trí rất nhiều. Nhưng là biết rõ đại tướng quân làm người đám người thấy Tô Diệu cái dạng này, biết nhiều hơn lúc này chỉ sợ đã là nhiều lời vô dụng. Chỉ có Lưu Ngu cái này vào triều về sau luôn luôn lấy nói thẳng cảm giãn lấy xương chùa thái thường khanh đứng ra nói rõ phản đối, binh giả đại sự quốc gia, không thể không quan sát cũng. Đường Vương điện hạ, Đại Hán chính là lễ nghi trị bàng, từ trước đến nay lấy nhân đức trị thiên hạ, há có thể vì lợi ích liền làm to chuyện. Ngày xưa Khổng Tử Chu Du liệt quốc, tuyên dương nhân ái, phương được hậu thế kính ngưỡng, Mạnh Tử Diệt Vân người đắc đạo nhiều người giúp đỡ, kẻ thất đạo không ai hỗ trợ nếu ta hướng vì khai cương thác thổ mà cưỡng ép chinh phạt, dù có thể được nhất thời chi thổ địa, lại mất thiên hạ dân tâm, chẳng những cùng ta hướng nhân nghĩa chi đạo đi ngược lại, càng sẽ để ta Đại Hán trong mắt thế nhân biến thành tham lam thị sát hổ lang chi quốc. Đến lúc đó, dựa vào nhất thời lưỡi đao chi lợi, ta chờ có lẽ có thể thu lấy được chút thổ địa cùng tài phú, nhưng là không được ưa chuộng bạo chính cuối cùng vô pháp lâu dài. Đến lúc đó, những cái kia hoảng sợ ta Đại Hán quốc gia nhất định sẽ liên hợp lại. Nếu như thiên hạ này đúng như đại tướng quân nói được to lớn như thế lời nói, đến lúc đó ta Đại Hán tại ngoài vạn dặm, đối mặt chư quốc vây công, lại nên như thế nào tự xử? Nói, Lưu Ngu hướng trung quanh vạn niên túi giạp người thi lễ, bệ hạ, ngày xưa ban định xa vẹn vẹn lấy 36 người liền toàn phục ta Tây vực chi địa, dựa vào chính là ân uy tịch thi, lấy đức phục người. Thần nghe bây giờ Tây vực chư quốc biết ta triều cục diện chính trị ổn định, đã nhiều phái thương đoàn cùng sứ giả đến Đôn Hoàng cùng ta hướng qua lại giao hảo, bây giờ phải nên đi lôi kéo chi đạo, đi nhân nghĩa chi chính, khiến cho tự nguyện quy thuận. Như tùy tiện hưng binh, sợ hoàn toàn ngược lại a. Lưu Ngu lời nói gây nên không ít văn thần cộng mình, bọn họ nhao nhao gật đầu nói phải. Lưu Thái Thường lời ấy sai rồi. Bên này Tô Diệu còn chưa lên tiếng, Tào Tháo lại đột nhiên bụt một chút đứng dậy, tỏ vẻ phản đối, ban định xa có thể lấy 36 người bình định Tây vực, dựa vào cũng không phải cái gì nhân nghĩa đạo đức, mà là ta Đại Hán thiết kỵ uy danh hiển hách. Nếu không phải đầu cố tướng quân chức phá hung nô, ban siêu đâu ra tự tin uy phục Tây vực chư quốc. Nếu không phải Trần Canh Minh phạm mạnh hắn người, xa đâu cũng giết lời nói hùng hồn, Tây vực chư quốc như thế nào lại đối ta Đại Hán kính sợ có phép. Không sai, nhân nghĩa đạo đức, cần lấy đao kiếm làm hậu thuẫn. Tô Diệu gật đầu tiếp nhận Tào Tháo lời nói, lớn tiếng nói, như không có cường bình trấn nhiếp, cho dù tốt đạo lý cũng bất quá là lâu đài trên không. Chư vị cho rằng ta Đại Hán sứ người vì sao đi sứ Tây vực, luôn có thể đạt được các quốc gia lễ ngộ? Vì sao hung nô thiền vu muốn phái tử vào hầu? Vì sao huyễn tưởng vương muốn thượng thư xưng thần? Không phải là bởi vì ta Đại Hán sứ giả ăn nói khéo léo, mà là bởi vì ta Đại Hán thiết kỵ năng chinh thiện chiến. Nếu không, Thái Thường các hạ muốn thế nào giải thích gần vài chục năm nay Tây vực hàng mà phục phản? Chẳng lẽ là bởi vì ta chiêu đức mỏng, làm cái gì có lỗi với Tây vực các nước chuyện? Cầu thí, bất quá là bọn hắn nhắm ngay ta Đại Hán loạn trong giặc ngoài, người tiền ti lại thừa cơ làm lớn cơ hội, lúc này mới dám thay đổi thất thường, bội bạc. Hiện tại, bọn họ phái ra sứ giả cùng thương đoàn cùng này nói là cái gì tâm mộ vương hóa, không bằng nói là đến tìm hiểu ta hư thực, nhìn xem ta Đại Hán phải chăng còn như năm đó như vậy cường thịnh. Tô Diệu âm thanh tại trong đại điện quen quần, linh hay nhức óc. Ánh mắt của hắn như nước, đảo mắt quần thần, chư vị còn nhớ kỹ, năm đó hung nô thiền vu gây nên sách lữ hầu, nôn tử cơ nào càng rỡ. Nếu không phải văn cảnh chi trị tích xúc quốc lực, võ đế phấn khởi phản kích, hôm nay chi hán địa chỉ sợ sớm đã biến thành hồ ngựa nông trường. Cái này Lưu Ngu nhất thời nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên. Tô Diệu không cho bọn hắn tiếp tục phản đối cơ hội, nói thẳng, đây là đại tranh chi thế cũng. Mỗi một quốc gia, mỗi một cái dân tộc đều muốn vì chính mình sinh tồn mà chiến. Nếu ta Đại Hán hôm nay không tiến thủ, ngày sau tất vì người khắc chế. Tô Diệu đem ánh mắt quay lại địa đồ, trước chỉ hướng phương Bắc Thảo Nguyên. Nếu như chúng ta hôm nay không có nhanh chóng hoàn thành thống nhất, ngày sau Trung Nguyên hôn chiến không ngớt, trên thảo nguyên sói đói nhóm sớm muộn sẽ lợi dụng chúng ta hư nhược cơ hội hung hăng xuất kích, đến lúc đó sinh linh đồ thán, thây nang khắp đồng, Trung Nguyên đại địa tất tràn đầy tanh nồng chi khí. Ngay sau đó, Tô Diệu lại rời về phía Tây vực, Đại Nguyệt thị người trên trăm năm đến không ngừng từng bước xâm chiếm Tây vực chư quốc, nghỉ ngơi người lại độc quyền lấy tơ lụa mậu dịch. Nếu chúng ta tiếp tục bảo thủ, không ngoài 10 năm, Tây vực thương lộ sắp hết vào tay người khác, ta Trung Nguyên phồn hoa chi vật bất quá là vì người khác làm áo cưới. Cuối cùng, Tô Diệu ngón tay rơi ầm ầm La Mã vị trí, mà nguy hiểm nhất là cái này ngay tại điền cuồng khuyết trương đế quốc. Bọn họ quân đoàn gió thổi cỏ dạng, bọn họ dã tâm vĩnh viễn không dừng. Các ngươi biết ta tại sao lại có trên tay miếng bản đồ này, vì sao muốn khởi xướng Tây Trinh sao? Đó là bởi vì đây là thượng thiên báo trước. Tô Diệu nhìn xem những cái kia đột nhiên từng người trận to hai mắt người, miệng đầy bịa chuyện nói, trong tương lai một ngày nào đó, những này đến từ phương Tây chinh phục giả đem đạp lên ta Đại Hán thổ địa, bọn họ chiến thuyền sẽ xuất hiện tại chúng ta bờ biển, bọn họ gót sắt sẽ trà đạp ra viên của chúng ta, vô số hoa hạ nhi nữ đều sẽ tại trong liệt hỏa trầm luân. Bọn hắn đem dùng vũ lực chia cắt toàn bộ thế giới, tất cả mọi người sẽ tại những này phương Tây chinh phục giả thống trị hạ run rẩy. Đến lúc đó, chúng ta tín ngưỡng, chúng ta sinh hoạt, chúng ta hết thảy đều đem bị thay đổi. Chương 942, Tây vực khai phát công ty 2, chương 942, Tây vực khai phát công ty 2, đây hết thảy không phải tưởng tượng, mà là tương lai ngày nào đó nhất định sẽ phát sinh hiện thực. Tô Diệu âm thanh như là kinh lôi, trong điện nổ vang, mà lên tiên để ta nhìn thấy đây hết thảy, để cho ta tới đến nơi đây, chính là vì vỡ nát cái này tương lai, vì ta chờ trời xanh con dân thắng được dưới ánh mặt trời sinh tồn quyền lợi, không sợ hậu thế chi lo. Cho nên, Tây Trinh sự tình, bắt buộc phải làm. Khiếp sợ, trầm mặc, tất cả mọi người bị Tô Diệu cuối cùng phát biểu cả kinh nói không ra lời. Lớn như vậy triều đình, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ai có thể nghĩ tới đâu, cuối cùng Tô Diệu lấy ra không phải là đạo lý, cũng không phải uy hiếp, mà là gần như thần dụ phát biểu. Tan triều về sau, top 5 top 3 đám đại thần tập hợp một chỗ, trên mặt đều là vẻ khẩn trương. Lưu Mưu thấp giọng nói, Lư Thái Phó, ngài thấy thế nào việc này? Đường Vương nói cái này. Lư Thực vuốt râu, cao mày, cái này sấm vi chi học lão phu cũng nhiều có nghiên tập, nhưng chưa từng thấy qua rõ ràng như thế tiên đoán. Như đúng như Đường Vương lời nói vậy làm sao khả năng? Trần Kỳ lắc đầu, theo ta thấy, cái này tám thành vẫn là Đường Vương vì Tây Trinh tìm lấy cớ, hắn chính là không chịu ngồi yên muốn đánh trận, còn kéo cái gì thượng thiên báo trước quang lộc hơn nói cẩn thận. Tào Tháo đột nhiên từ trong bóng tối hiện thân, khép mắt cười nói, Đường Vương chết mà sống lại đã là thần tích, lại dâng lên trước đây chỗ không thấy thế giới địa đồ. Nếu nói không có thiên ý, ai có thể giải thích những này? Mọi người nhất thời trầm mặc. Xác thực, Tô Diệu bản thân trước đó liền đã hiện ra phi thường vượt qua thường nhân một mặt, mà lần này hắn càng là chết mà sống lại, đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình đã hoàn toàn vượt qua lẽ thường nhận biết. Mà đại hán lại là một cái phi thường mê tín những này huyền học thời đại, sớm vi cùng thần quỷ mà nói đại hành kỳ đạo, Tô Diệu hiện tại như thế ngay thẳng là bài, vậy thật đúng là không có cách nào không tin. Lưu Ngu thở dài, nhược quả thật sự là thiên đế báo trước, cái này Tây Trinh cũng là không phải không có lý, chỉ là cái này lao sư viết trinh, hao phí quốc lực chỉ sợ dân chúng lại muốn khổ khá lâu. Sau 3 ngày, chính sự đường. Cái gì? Không hao tổn quốc lực. Đường Vương lời ấy đến tột cùng là ý gì a? Lại nói triều đình Tây Trinh chính là đại sự quốc gia, trước đó đại triều hội thượng đã thống nhất tư tưởng, hôm nay chính sự công đường chư công liền muốn cùng Tô Diệu kỹ càng định ra kế tiếp Tây Trinh đối sách, làm tốt binh mã điều động cùng hậu cần bảo hộ các loại hạng công tác chuẩn bị. Nhưng mà, Tô Diệu mới mở miệng liền để đám người chấn kinh cảm, lần này Tây Trinh, triều đình đã không cần trưng tập các nơi quân tốt, càng không cần tăng thêm thuế má lao dịch, chủ yếu trọng tâm vẫn là nên đặt ở quốc nội tân chính mở rộng phía trên, đồng thời lại phân phối bộ phận tài nguyên vì hải ngoại khai thác chuẩn bị sẵn sàng. Giả Hủ cau mày, nghĩ nghĩ nói, Đường Vương không phải là muốn bắt chước Tôn Bá phủ Trinh Huyền Thiên chi lệ, lấy chút ít tinh nhuệ làm tiền phong, để bọn hắn tự mình khai thác. Dù không chúng cũng không xa vậy. Tô Diệu cười ha ha một tiếng, nói, lần này Tây Trinh ta đem tự thân xuất mã, tự chu quân phí, lấy giải quyết Tây vực vấn đề, triều đình bên này liền đợi đến đếm tiền thì tốt. Cái này đám người lúc này hai mặt nhìn nhau, binh bộ thượng thư Tào Tháo càng là nhịn không được đặt câu hỏi, Tây vực cùng Lạc Dương cách xa nhau vạn dặm, chính là ít hơn nữa lượng binh mã, kia ven đường tiêu hao cũng không phải cái con số nhỏ, có thể nào để ngài tự mình chuẩn bị. Hú hồn, Tây vực chư quốc tình huống bây giờ như thế nào triều đình tất cả không rõ, ngài vạn kim thân thể chỉ đem số ít nhân mã, không nói rơi triều đình uy nghi, nếu có cái sơ suất Tô Diệu cười hắc hắc, tính trước kỹ càng, chư vị yên tâm, bổn vương tự có diệu kế. Sau đó, Tô Diệu lúc này giải thích, xuất chinh lần này, hắn chính là muốn làm một cái có thể tiếp tục lợi dụng mô bản, tránh ra cương mở đất thổ chiến tranh không còn là một kiện hao người tốn của chuyện, mà là cho quốc dân, cho triều đình mang đến thực sự ích lợi. Vì thế, Tô Diệu đưa ra một cái có chút mới lạ phương pháp, Tây vực khai phát công ty. Đây cũng là cái gì? Chính sự đường bên trong, Lưu Thực tay vuốt trỏm dâu tay dừng ở giữa không trung, cả người hoàn toàn ngây người, cái khác như Giả Hủ Tào Tháo chờ người biểu hiện cũng không kém bao nhiêu. Lẽ ra đám người đều là đọc đủ thứ kinh thư nhân vật, có thể Đường Vương nói cái này từ mở ra đến từng chữ bọn hắn đều biết, hợp lại cùng nhau lại làm cho những này đương thời tài tuấn nhóm từng cái không nghĩ ra. Tô Diệu khỏe miệng có chút dơ lên một cái đường cong, từ trên bàn trà cầm qua một phần văn kiện, mở ra đến nói, chư vị lại nhìn. Chỉ thấy kia trắng đoan giấy tuyên thượng lít nha lít nhít viết Tây vực khai phát công ty chương trình đầu thứ nhất liền rõ ràng là, bản công ty lấy khai thác thương lộ, kinh doanh Tây vực làm tổn chỉ, phàm bỏ vốn người đều vì cổ đông, nhấn ra tư tỷ lệ chia sẻ ích lợi. Cái này Tào Tháo mở to hai mắt nhìn, bàn tay không tự giác đặt tại bàn trà phía trên, Đường Vương là muốn bắt chước tiền tần thương quân, lấy lợi đổi dân. Cũng không phải. Tô Diệu lắc đầu, thương quân biến pháp là lấy thưởng phạt đổi dân, bổn vương là muốn lấy lợi tụ dân. Tô Diệu ngón tay điểm nhẹ chương trình, âm thanh trong sáng, ta sở dĩ lựa chọn Tây vực vì phương hướng, chính là bởi vậy thương lộ lợi nhuận phong phú đến cực điểm, một thất gấm tứ xuyên vận đến nghỉ ngơi có thể đổi 10 con tuấn mã, một cân la trà có thể chống đỡ ngang nhau trọng lượng hoàng kim. Dĩ vãng những này lợi nhuận đều bị ven đường các quốc gia cùng thương đội chia cắt, triều đình đoạt được bất quá một chút thuế quan, nhưng lại muốn gánh chịu nặng nề phòng ngự gánh vác, toan tính bất quá là vì để Tây vực không ngã về Hung Nô cùng Tiên Ti mà thôi. Cũng nguyên nhân chính là đây, về sau triều đình đối Tây vực kinh doanh mới có thể lúc đoạn lúc phục, nói cho cùng vẫn là bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà thôi. Giả Hủ hơi híp mắt lại, vậy bây giờ Đường Vương không phải là chuẩn bị tự mình đến kinh doanh đầu này thương lộ? Tô Diệu gật đầu nói, đúng là như thế. Cô dục thành lập một chi từ tinh nhuệ tướng sĩ cùng thương đội tạo thành quân viễn chinh, binh thương một thể, ven đường thiết lập thương trạm, đả thông thương lộ, tất cả tham dự bỏ vốn thương nhân, thế gia, thậm chí người dân bình thường, chỉ cần nguyện ý đều có thể bỏ vốn tham dự vào, chia sẻ tương lai ích lợi. Đến lúc đó, triều đình đem thu hoạch thổ địa, nhân khẩu cùng chủ quyền, công ty tắc tại triều đình trao quyền hạ kinh doanh nơi đó, kiếm lấy lợi nhuận. Kể từ đó, khai thác cương thổ chẳng những sẽ không hao phí quốc khố, ngược lại có thể tràn đầy phụ khố, há không mỹ ư? Không sai, đây chính là tương lai đế quốc Anh có thể thống trị toàn cầu trở thành sử thượng cái thứ nhất siêu cường quốc tuyệt diệu pháp bảo. Trừ thuyền kiên pháo lợi bên ngoài, này tiên tiến thực dân hệ thống vì đế quốc mang đến hải ngoại liên tục không ngừng tài phú, chống đỡ lấy đế quốc không ngừng quyết trương. Mà cái này tích xúc được đến tài phú cũng khiến cho đế quốc Anh hoàn thành nước nông nghiệp đến nước công nghiệp đột phá, dẫn dắt công nghiệp thời đại biến đổi, sáng lập Victoria thời đại huy hoàng. Bây giờ Tô Diệu nếu đã hiểu rõ đến thế giới này một bộ phận chân tướng, cần mau chóng Tây Trinh đến giải quyết lửa xém lông mày vấn đề. Như vậy như thế nào đột phá thời đại giằng buộc, tránh thoát thống trị cực hạn hạn chế chính là hắn nhất định phải muốn cân nhắc chuyện. Bởi vậy, Tô Diệu đứng ở tiền nhân trên bờ vai, một tay siết chặt tự tần hán truyền thừa đến cổ điện chủ nghĩa quân phiệt quân công chế, tay kia tắc trực tiếp bắt tới hậu thế chủ nghĩa đế quốc trọng thương chủ nghĩa cùng thực dân khuyết trương tinh hoa, hai bút cùng vẽ vì cổ lão đại hán đế quốc chế tạo một bộ hoàn toàn mới khuyết trương hình thức. Tô Diệu đảo mắt đám người, gặp bọn họ vẫn có chút hoang mang, liền tiếp theo giải thích nói, chư vị có thể từng nghĩ tới, vì sao ta đại hán kinh doanh Tây vực hơn 200 năm, nhưng thủy chung khó mà chân chính cắm rễ? Vì sao ban siêu 36 kỵ có thể uy trấn Tây vực, lại không cách nào để Tây vực vĩnh là hán thổ? Hắn dừng một chút, âm thanh âm vang có lực, bởi vì quá khứ phương thức kinh doanh chỉ là lấy binh uy áp phục, lấy ân nghĩa lôi kéo ràng buộc, chưa hề để Tây vực trở thành ta đại hán chân chỉnh một bộ phận. Mà lần này chúng ta muốn làm là để Tây vực mỗi một tòa thành trì, mỗi một đầu thương lộ, mỗi một cái dân chúng đều cùng ta đại hán lợi ích chiều sâu khóa lại. Tây vực khai phát công ty chính là vì thế mà sinh. Chương 943, muốn Tây vực vĩnh là Hán thổ. Chương 943, muốn Tây vực vĩnh là Hán thổ. Tây vực khai phát công ty. Đường Vương kế này, quả thật mở thiên cổ không có tiền lệ vậy. Giả Hủ hai tay đặt tại trên bàn, tỉ mỉ nghiên cứu Tây vực khai phát công ty chương trình, hai mắt tinh quang lấp lóe. Chỉ thấy chương này trình bên trong kỹ càng quy định cổ đông quyền lợi, lợi nhuận phân phối, phong hiểm chung gánh chờ điều khoản, thậm chí bao gồm như thế nào mộ tư còn có đối chiến lợi phẩm cùng tù binh xử trí quy tắc chi tiết, mỗi một chỗ đều suy tính được cực kỳ chu toàn, cơ hồ đem tất cả khả năng gặp phải vấn đề đều bao quát trong đó. Cái này khiến hắn căn bản không thể tin được, đại tướng quân vậy mà là chỉ hoa 3 ngày liền làm ra như thế một cái thần kỳ sự vật. Tại Giả Hủ bên người, Tào Tháo cũng ba chiếm bàn trà khác một bên, hai mắt bên trong đồng dạng lóe ra dị sắc. Diệu ư, diệu ư, lấy thương nuôi chiến, lấy chiến mở đất thương, binh thương một thể, lợi quốc lợi dân. Kể từ đó, Tây vực không còn là triều đình đánh bác, phản thành tài nguyên, này thành chính là tuần hoàn tương sinh chi đạo cũng. Ngày xưa quản trọng lấy nặng nhẹ chi thuật mạnh tề, mộ xem nay Đường Vương này sách càng hơn một bậc. Nhất là cái này công khai mộ cổ một chuyện, từ chư hầu công khanh cho tới bình dân bách tính đều có thể đầu tư nhập cổ phần, làm càng ngày càng nhiều người đều từ Tây vực khai thác một chuyện bên trong thu lợi. Như vậy triều đình tại Tây vực thống trị liền không còn là một mình phân chiến, mà là có ngàn ngàn vạn vạn người lợi ích ở sau lưng chèo chống. Đến lúc đó, đại tướng quân muốn phổ biến Tây Trinh sự nghiệp cũng sẽ không lại có được hôm nay nhiều như vậy trở ngại, mà là trở thành chân chính dân tâm sở hướng sự nghiệp, đạt được người trong thiên hạ ủng hộ. Tào Tháo càng nói càng kích động, thậm chí nhịn không được vỗ bàn đứng dậy. Hay hơn chính là như pháp này có thể thực hiện, chẳng những Tây vực nhất định tương lai khai thác biển hải, Đông Doanh cùng Ân Châu trở địa cũng có thể dựa theo này xử lý. Tô Diệu cười ha ha một tiếng, người hiểu ta mạnh như vậy. Không sai, đây mới là Tô Diệu làm ra Tây vực khai phát công ty dụng ý thực sự. Nếu chỉ là vì Tây vực, như vậy hắn đại khái có thể trực tiếp dùng vũ lực đi đầu cầm xuống, sau đó mở rộng quân đồn, di dân thực một bên, áp dụng thông thường phương pháp đến một chút xíu khống chế Tây vực. Nhưng là thời gian không đợi người, mục tiêu của hắn xa không chỉ Tây vực một chỗ. Bầu trời không có hai mặt trời, không hai chủ. Lần này sau khi tỉnh lại, Tô Diệu trong hệ thống nhiều ra cái này trung cực thành tựu này mục tiêu phi thường không hợp thói thường, hắn đặt thành điều kiện vậy mà là đánh nát tất cả đế quốc khác vương miện, lại nơi đó khu không có bất luận cái gì có lực tuyên bố người. Mà tại hệ thống giao diện bên trên, trừ đại hán đại biểu Trung Hoa đế quốc bên ngoài, cái khác ba cái phân biệt là phương Tây La Mã đế quốc, Trung Á Khăn Thế Hạ đế quốc, còn có Ấn Độ Khổng Tức Vương hướng tuyên bố người trăm thừa vương triều. Nói thực ra, khi biết thế giới này chỉ sợ không giống chính mình ban sơ tưởng tượng đơn giản như vậy về sau, Tô Diệu lúc đầu đều không có ý định thành thật đến đâu dựa theo hệ thống cho những này chỉ dẫn đi đi. Nhất là chuyện này rất có thể chỉ là vì kéo dài, tiêu ma thời gian. Nhưng là, tự kia trong hỗn độn truyền đến đôi câu vài lời bên trong, Tô Diệu phát hiện bọn hắn dường như rất lo lắng cho mình tại dạng này quá trình bên trong thu hoạch lực lượng cái gì. Nhất là cái kia quỷ đồ vật còn tại này trong lời nói biểu lộ ra rõ ràng ác ý, kết quả là căn cứ kẻ địch càng không nghĩ ngươi làm gì, vậy lại càng muốn làm gì tinh thần. Tô Diệu quyết định chẳng những muốn Tây Trinh, hơn nữa còn muốn làm lớn nhanh lên, tại này cái gọi là ra tay trước đó chinh phục tận khả năng nhiều lãnh địa. Đương nhiên, Tô Diệu cũng suy xét qua, hắn sở dĩ có thể nghe được những này có phải hay không là một ít người cố tình làm, nhưng là hắn hiện tại dường như cũng không có gì khác lựa chọn, bày nát nằm ngửa chỉ sợ càng là tự tìm đường chết. Đã như vậy, không bằng trước làm lại nói, có lẽ tại chinh chiến quá trình bên trong lại có thể phát hiện thứ gì. Mà muốn mau chóng đạt thành cái mục tiêu này, tự nhiên là không thể lại ấm ngồi nuốt làm việc, trực tiếp đem tận khả năng nhiều cột lên chính mình chiến xa hiển nhiên mới là tốt hơn phương pháp. Bất quá hiển nhiên, đối với Tô Diệu như vậy cấp tiến biện pháp, lão thành lưu thực vẫn là tỏ vẻ lo lắng, thương nhân đưa vào chế được, trọng lợi khinh nghĩa, vì kiếm lợi mà loạn quốc sự người sử thượng tầng tầng lớp lớp, cho nên sĩ nông công thường, thương vì mặt lưu. Hôm nay Đường Vương vì Tây Trình, cho thương nhân như thế đại quyền hành, nhẹ thì này cùng nơi đó quyền quý cấu kết, bóc lột dân chúng, tổn hại ta đại Hán uy danh, nặng thì này lợi dụng trời cao đất xa, đuôi to khó vẫy, cắt cứ một phương, phản phệ triều đình, này không phải kế lâu dài à? Không thể không nói, Lưu Thực ánh mắt vẫn là ác độc cay. Phương Tây thuộc địa hậu kỳ nhau nhau độc lập, đế quốc Anh thật lớn nhi nước Mỹ càng là trực tiếp đảo ngược thiên cương, cước ngày xưa thuộc về Đại Anh địa vị cùng quyền hành, lùi về hình lần ba đảo chi địa đều là mọi người đều biết chuyện. Mà so với phương Tây thuộc địa hủy diệt sau này thống trị cương vực trên phạm vi lớn rút lại, Trung Hoa đế quốc huyết trương thì là một bước một cái dấu chân, cầm xuống một chỗ, quản lý một chỗ, đồng hóa một chỗ, trừ hậu kỳ bị hiệp ước không bình đẳng cưỡng ép cắt đi lãnh thổ, này hạch tâm lãnh thổ tắc từ đầu đến cuối vững chắc, phạm vi cũng là không ngừng mở rộng. Không phải là những cái kia phủ dung sớm nở tối tàn đế quốc. Cái này hiển nhiên nói rõ hai loại khuyết trương hình thức đều có này ưu khuyết chỗ. Suy xét đến nơi đây tương lai khả năng, Tô Diệu cũng không định cho hậu thế cho lôi, hoàn toàn dập quân phương Tây thực dân biện pháp, mà là lấy chúng ra sở trường. Quốc, xí nghiệp quốc doanh. Lại một cái ly kỳ danh từ nghe được Lư Thực mở to hai mắt nhìn. Không sai, đơn giản đến nói chính là quan đốc dân xử lý. Tô Diệu đối chương trình giải thích nói, triều đình trao quyền Tây vực khai phát công ty nơi đó độc quyền kinh doanh quyền lợi. Có được ba thành nguyên thủy cổ phần, đồng thời đối nó trọng đại quyết sách có một phiếu quyền phủ quyết, lấy một mực nắm giữ công ty quyền chủ đạo. Tô Diệu ngón tay trùng điệp đập vào chương trình thượng, công ty tổng đốc đều từ triều đình nhận đuổi, trọng yếu quyết sách cần báo cáo chuẩn bị binh bộ cùng hộ bộ, lại bên trong tài vụ nhất định phải tiếp nhận triều đình kiểm tra ti ngự sử giám sát. Càng mấu chốt chính là, Tô Diệu triển khai một cái khác cuốn bản vẽ, phía trên vẽ lấy Tây vực chiến lược yếu địa bố phòng quy hoạch, tất cả thương trạm nhất định phải đóng giữ triều đình quân binh, đồn điền nuôi quân, hình thành quân trấn. Thương lộ dọc tuyến mỗi trăm dặm thiết dịch trạm, gồm cả mậu dịch cùng quân sự công năng. Giả Hủ như có điều suy nghĩ gật đầu, kể từ đó, thương đội thu lợi tắc triều đỉnh thu lợi, thương lộ thông suốt tắc quân báo thông suốt, xác thực so đơn thuần quân đồn càng có hiệu suất. Tào Tháo đột nhiên vỗ tay cười to, "Diệu a, thương đội đi lại Tây vực vốn là cần hộ vệ, bây giờ đem hộ vệ chính quy hóa, đã bảo hộ mậu dịch an toàn, lại âm thầm khống chế yếu đạo, nhất cử lưỡng tiện. Không chỉ như thế, Tô Diệu lại ném ra ngoài một phần Tây vực quản lý điều lệ phàm quy thuận chi địa, đều thiết hán quan giám lý, nội địa có tự nguyện rời đi Tây vực đồn điền người, miễn thu thuế 5 năm, thương đội thuế hán dân có thể hưởng thuế quan ưu đãi, hồ hán thông hôn người, con cái có thể nhập hán tịch, lại thông qua tiếng hán người tham gia khảo hạch, thậm chí còn có thể tham gia khoa cử lưu thực, nhịn không được tóm lấy râu mép của mình, cái này đây là muốn triệt để đem Tây vực hóa thành hán thổ a." Thái phó nói không sai. Tô Diệu ánh mắt sáng rực, cười nói, "Tây vực không nên chỉ là triều cống sắc phong ràng buộc chi địa, mà muốn trở thành đại hán không thể chia cắt một bộ phận. Trong vòng 10 năm, ta muốn để Tây vực chư thành thông hành tiếng hán, một thế hệ người về sau, ta muốn để dân chúng địa phương đều lấy người hán tự cho mình là." T, lần này hào ngôn để chính sự đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nửa ngày, Vương Doãn đột nhiên đứng dậy, trịnh trọng một bái, "Đường Vương mưu tính sâu xa, lao thần thán phục." "Chỉ là..." Vương Doãn do dự một chút, mở miệng nói, "Khổng lồ như thế kế hoạch, thuế ruộng chi tiêu không thể tính toán vậy, dựa vào dân gian mộ tư, cái này thật có thể thực hiện sao? Cho nên ta mới phải tự mình đến làm này kiện sự tình." Tô Diệu cười ha ha một tiếng, đi ra chính sự đường. Mà rất nhanh, Tây vực khai phát công ty công khai mộ cổ chuyện, giống như một trận gió lốc, càn quét toàn bộ thành Lạc Dương. Chương 944, phong thưởng đứng đội. Chương 944, phong thưởng đứng đội. Nghe nói không, nghe nói không. Đường Vương điện hạ chết mà sống lại, chuyện thứ nhất chính là làm cái gì Tây vực khai phát công ty, nói là muốn dẫn đại gia hỏa phát tài. Sau 3 ngày, thành Lạc Dương. Theo sáng sớm bảng thông báo thượng dán ra Tây vực khai phát công ty chương trình cùng mộ cổ thông cáo, toàn bộ thành Lạc Dương trong nháy mắt sôi trào lên. Chợ Tây trong trà lâu, phú hào đám thương nhân chen làm một đoàn, tranh nhau truyền đọc ghi chép chương trình. Chợ Đông tiểu quán bên trong, con em thế gia nhóm châu đầu ghé thai, lặp lại hạch toán khả năng lích lợi, ngay cả thái học trước cửa đều có học sinh bưng lấy thẻ che nhiệt liệt biện luận. Thậm chí, ngay cả Lạc Dương tường thành bên ngoài, sinh hoạt ở chỗ này dân chúng bình thường nhóm cũng đều đang điên cuồng nhiệt nghị cái này cọc mới mẹ chuyện lạ. "Lão Trương, ngươi biết chữ nhiều, nhanh cho chúng ta niệm niệm cái này thông cáo thượng viết cái gì." Thành Nam Bình thành ngoài cửa Nam thành phố, mấy người mặc áo tang tiểu thương vây quanh bảng thông báo liều díu. Cái kia tên gọi Lão Trương bố trang trưởng quý hít mắt, gàn từng chữ thì thầm, "Tây vực khai phát công ty lần đầu mộ cổ, mua cổ định giá một sâu tiền, thấp nhất thuận mua 10 cổ lên. Phàm nhập cổ phần người, nhấn ra tư tỷ lệ chia sẻ thương lỗ ích lợi. Một sâu tiền một cổ." Một vị mặt mũi tràn đầy mặt dỗ thương nhân lương thực kêu lên sợ hãi, "Cái này ta được bán bao nhiêu thạch gạo mới có thể góp đủ 10 cổ a?" Bên cạnh tơ lụa trang tuổi trẻ trưởng quý cười nhạo một tiếng, "Vương ma tử, ngươi biết cái gì? Đây chính là hướng Tây vực đi mua bán, vẫn là triều đình trao quyền độc môn chuyện làm ăn, chẳng lẽ còn có thể thua thiệt ngươi không thành? Ta nhớ được gia phụ tại thế trước liền từng nói qua, năm đó Tây vực thương lộ thông suốt thời điểm, có môn đạo người đem chúng ta kinh sư gấm vóc vận đến bên kia, xoay tay một cái chính là 8 lần 10 lần lợi nhuận." "10 lần?" Trung quanh trong nháy mắt vang lên một mảnh hấp khí thanh. Có này lớn tuổi thương nhân, đột nhiên nhớ lại mấy chục năm trước phồn bình cảnh sát, không khỏi có chút tâm động, bất quá cũng còn có người là lo lắng. Sát vách cửa hàng Châu Đáo Lý Đông gia liền cao mày tính toán, phong phú lợi nhuận luôn luôn đều nương theo lấy nguy hiểm to lớn, lần này đi Tây vực đường xá xa xôi, không nói đạo phỉ hoành hành, Hà Tây thương nhân cùng Tây vực các nước man di nhóm đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Dĩ vãng chúng ta hán thương đi đến đôn hoàng cơ bản cũng là cực hạn, lại chạy hướng Tây, thương đội xuất hành có nhiều đi không về. Bây giờ cái này Tây vực khai phát công ty ta nhìn hắn đúng là muốn đem mua bán trực tiếp làm qua hành lĩnh, hướng nghỉ ngơi quốc đi, tiền này ném ra đi sợ là tám thành muốn đổ xuống sông xuống biển ải u, này cũng xác thực. Lý Đông gia lời này không giả a. Lý Đông gia lời nói gây nên chung quanh một mảnh phụ họa. Mọi người ở đây do dự lúc, một cái âm thanh vang dội đột nhiên từ đám người phía sau truyền đến, "Chư vị hồ đồ a." Đám người quay đầu, chỉ thấy một vị thân mang cẩm bào nam tử trung niên sải bước đi đến, người này đúng là những năm gần đây mới tại Lạc Dương cắm rễ Mã thị hiệu buôn trưởng quỹ. Chư vị chẳng lẽ không thấy được sao? Cái này thông cáo thượng giấy trắng mực đen viết, Đường Vương điện hạ đem tự thân xuất mã, khai thác cái này đầu kỳ thương lộ, năm đó ban siêu 36 người liền có thể định Tây vực, bây giờ có Đường Vương xuất mã, các ngươi sợ cái gì? Lời nói này nói được đám người ngược lại là không khỏi gật đầu. Ai không biết Đường Vương Tô Diệu dùng binh như thần, thành Lạc Dương bên trong dân chúng càng là đem hắn truyền kỹ thuật như thần. Có Đường Vương xuất mã, chuyện này còn thật sự không phải như vậy không có khả năng. Kết quả là, không ít người đều dự định trước ném thượng ít tiền, thử một lần. Nhưng mà, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, nếu chư vị như thế sợ hai tiền vốn tổn thất, không bằng từ ta chân thị hiệu buôn đến chuyển mua các vị cổ phần như thế nào. Đột nhiên, có tuổi trẻ trưởng quý đi tới. Nguyên lai, like, đối với cái này lần đầu thuận mua, vì cổ vũ càng nhiều người tham gia, Tô Diệu cố ý thiết trí mỗi gia thuận mua danh ngạch, ngươi có tiền nữa vậy cũng không thể một hơi mua thành cái đại cổ đông tới. Nhưng là, cũng không biết là vị này Đường Vương sơ sẩy, vẫn là cái gì khác, lập tức liền có người phát hiện, Tây vực khai phát cổ phần của công ty đăng ký vậy mà là áp dụng tên thật chế cùng không ký danh chế đem kết hợp phương thức. Nói cách khác, mặc dù đăng ký lúc cần tên thật, nhưng chuyển nhượng lúc lại có thể lén giao dịch. Phát hiện này lập tức ở thương nhân trong vòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chư vị mời nhìn, chân thị hiệu buôn thiếu Đông gia Trần Nghiễm tay cầm một phần khế ước, đứng ở trong trà lâu ương chậm rãi mà nói, ta chân gia nguyện lấy mỗi cổ nhất quán hai giá cả thu mua các vị thuận mua quyền. Hôm nay ký kết, tại chỗ trả tiền mặt. Trong trà lâu lập tức sôi trào. Vương Ma Tử đếm trên đầu ngón tay tính, 10 cỗ chính là 12 sâu, so giá gốc nhiều kiếm 2 sâu chấm đã. Tơ lụa trang tuổi trẻ trưởng quỹ đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, ta ra mỗi cổ nhất quán bà. Nói đùa, ai không biết cái này chân thị hiệu buôn chính là Đường Vương dòng chính dòng chính, Trung Sơn quân chân Khương càng là Đường Vương bên người cái thứ nhất phong quân nữ nhân. Chân gia hiệu buôn cư nhiên như thế đại thủ bút mua sắm bọn hắn nhận cổ quyền, vậy nói rõ cái gì? Nói rõ cái này mua bán cực kỳ có thể có lợi a. Lập tức, tỉnh táo lại khôn khéo các thương nhân nhao nhao ra tay, nơi hẻo lánh bên trong, mấy cái túc đặc thương nhân cũng châu đầu ghé thai, trong nháy mắt giá cổ phiếu liền lật năm thành, bị xào đến nhất quán ngày 1 tháng 5 cổ. Lúc này, tất cả thương nhân đều ngồi không yên. Có kia gan lớn, lao ra cửa đi hô bằng gọi hữu, thừa dịp tin tức không có truyền ra, giá thấp cạnh mua bọn hắn danh ngạch. Cho dù nhát gan, cũng nhao nhao cùng người ký kết chuyển cổ khế ước, sau đó chuyển tay liền cầm lấy tiền phóng tới chợ đồng chỗ ghi danh, thuận mua cổ phần, rơi túi bị ăn. Cùng lúc đó, thành Lạc Dương Bắc Việt phủ. Phu thân, Viên Đàm đội vàng chạy tới, cực kỳ hoảng sợ hỏi, Hải Nhi nghe nói chúng ta Viên phủ hạ nhân từng xe ra bên ngoài bật tiền, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Đường Vương rốt cuộc muốn đối nhà chúng ta động thủ sao? Viên Thiệu thả ra trong tay chén trà, chợt nhìn vị trưởng tử này liếc mắt một cái nói, ngươi bây giờ cũng trong triều người hầu, như thế nào đều không nghe thấy thiên hạ sự tình sao? Bây giờ Tây Bực khai phát công ty ngay tại công khai mộ cổ, việc này ngàn năm một thở, vi phụ đã quyết định lấy ra một nửa gia tư, ra ngoài cạnh mua cổ phần. Cái gì? Một nửa gia tư? Viên Đàm người đều ngốc, ta Viên gia bốn đời tam công, Sĩ Lâm làm gương mẫu, có thể nào làm ra bậc này thương nhân tranh lợi sự tình ngu xuẩn. Viên Thiệu vỗ bàn một cái, giận dữ mắng mỏ, chính là bởi vì ta Viên thị bốn đời tam công, vì vạn người chú mục, mới càng muốn tham dự chuyện này. Ngươi cho rằng đây chỉ là đơn giản thương cổ chi sự sao? Cũng không phải. Đây là Đường Vương tự mình nắm giữ ấn soái đại sự, ngươi không gặp trên triều đình Tào Mạnh Đức hắn cam nguyện từ đi binh bộ thượng thư cũng muốn đi theo Đường Vương hướng Tây vực đi cái này một lần, điều này nói rõ cái gì, còn dùng ta dạy cho ngươi sao? Viên Thiệu đứng dậy, thở sâu, Tô Diệu chèn ép hào cường thế gia, ngày xưa quan đông danh môn nhiều đã vất lạc, vi phụ sở di còn sống, nhà chúng ta còn tại trên triều đình có một chỗ cắm rủi, ngươi cho rằng bằng chính là cái gì? Bốn đời tam công tên tuổi sao? Vậy sẽ chỉ để chúng ta chết càng nhanh. Đường Vương chết mà sống lại, lại dâng lên thế giới địa đồ, đây là thiên ý. Vi phụ thân là ngày xưa chư hầu, có thể sống đến hiện tại, dựa vào chính là như dẫm trên băng mỏng, không đối địch với Đường Vương, mỗi một bước đều đi tại hắn muốn phương hướng bên trên. Nói thực ra, Viên Đàm nghe được lời này là có chút im lặng, cảm giác cùng tự mình biết chuyện tựa hồ có chút xuất nhập, nhưng là phía trước ngồi cao kia là cha của hắn, hắn lại không tốt phản bác cái gì, chỉ có thể chạm kia nghe hấn. Nhưng là hắn cũng rõ ràng, chuyện này chẳng những là phụ thân đang đánh cược Đường Vương chuyến này có thể thu được thành công to lớn, vì các cổ đông mang đến lợi ích, càng mấu chốt vẫn là cho thấy Viên gia thái độ, một mực ngồi lên Đường Vương chiến xa. Điểm này, hắn ngược lại là có thể lý giải. Dù sao, Đường Vương chết mà sống lại, lại dâng lên như vậy một bộ tà dị địa đồ về sau, triều chính bên trong người cho dù là đối với hắn lại không phục cùng bất mãn, cũng không thể không thừa nhận Đường Vương chỗ bất phàm. Thiên mệnh, thiên ý, như đúng như đây, kia làm sao người dám làm trái? Ngay tại Viên Đàm như có điều suy nghĩ chịu vấn thời điểm, đột nhiên cửa lớn bịch mở ra, quản sự vội vàng chạy tới, dập đầu nói, không tốt gia chủ. Trên thị trường chân gia cùng mi gia mấy cái thương gia ngay tại liên hợp cố tình nâng giá, hiện tại cổ phần đã tăng tới 3 sâu tiền một cổ, còn không ít người đều ôm không bán, chúng ta trước đó tiền sợ là không quá đủ à? Cái gì? Viên Thiệu đột nhiên đứng người lên, nhanh, lại điều 10 vạn sâu đi thuần mua. Nói cho phòng thu chi, có bao nhiêu mua bao nhiêu, cho ta không tiếc bất cứ giá nào. Chương 945, tài chính cự thú ra lò, 1, chương 945, tài chính cự thú ra lò, 1, ngày kế tiếp, hoàn thành năm cùng, trung thư tỉnh, chính sự đường. Đường Vương điện hạ, xảy ra chuyện. Chấp trưởng cầm ý liề vệ Vương Lăng đội vàng chạy tới, khẩn cấp báo cáo tình huống, bên ngoài Tây vực khai phát cổ phần của công ty đột nhiên lọt vào phong thường, có không ít người lợi dụng chúng ta chính sách lỗ thủng, trắng trợn nâng giá thu mua dân chúng cùng thương hộ thuận mua quyền, chữ hàng cổ phần. Ồ, Tô Diệu lấy lại tinh thần, nhếch miệng lên một bôi ngoạn vị đủ cười, nhanh như vậy đã có người phát hiện. Giả Hủ đuốt dâu cười khẽ, có thể tại kinh sư đặt chân, vậy nhưng từng cái đều là nhân tinh. Tô Diệu khẽ cười một tiếng, hỏi, hiện tại giá cổ phiếu tăng tới bao nhiêu rồi? Vương Lăng cảm thấy thất thố, dừng một chút hồi, sáng nay dân gian báo giá đã đến 3 sâu một cỗ. 3 sâu? Vương Doãn mở to hai mắt nhìn, trong tay chén trà kém chút rơi xuống, một ngày thời gian liền lật 3 lần. Giả Hủ cười ha ha, kể từ đó, thuận mua chỗ cánh cửa sợ là muốn bị đạp phá đi. Xác thực. Vương Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, sáng sớm, trời còn chưa sáng bên kia đã là người ta tấp nập, thậm chí có không ít người hôm qua thả nha sau liền không có về nhà, một mực chờ ở nơi đó. Nếu không phải là Lạc Dương lệnh sợ xảy ra chuyện, thỉnh cầu đại đô đốc điều binh duy trì trật tự, ta còn thực sự không có chú ý lúc này mới một ngày thời gian vậy mà liền có thể náo ra như thế đại nhiễu loạn. Nghe được Vương Lăng lời nói, Chu Tuấn là vỗ bàn đứng dậy, Đường Vương điện hạ, triều đình nhất định phải lập tức khai thác biện pháp, hoặc là hạ lệnh lén lút chuyển bán cổ phần vô hiệu, hoặc là chúng ta cũng dứt khoát để cao giá bán, không thể để cho tiền này không công tiện nghi người khác à? Bán tiện nghi? Không sai, đây là rất nhiều người ngay lập tức ý nghĩ. Bây giờ nếu dân gian có thể tiếp nhận 3 sâu báo giá, như vậy triều đình bán tiện nghi chẳng phải là bệnh thiếu máu? Nhưng mà đối với hắn lời nói, trước đó một mực trầm mặc như tượng đất giống nhau Viên Thiệu lúc này đứng ra tỏ vẻ phản đối, thượng thư lệnh lời ấy sai rồi à? Viên Thiệu sửa sang lại ý quan, nghiêm mặt nói, triều đình đã công khai ghi giá, lại há có thể thay đổi xoành xoạch? Như bởi vì giá thị trường ba động liền tùy ý điều chỉnh, chẳng phải là thất tín với người? Huống hồ bây giờ Tây Vực khai phát công ty sáng lập mộ cổ, chính là ngưng tụ dân tâm, quảng nạp tài nguyên thời khắc mấu chốt, dân chúng cùng đám thương nhân nô nước tấp nập thuận mua, chính nói rõ bọn hắn đối triều đình, đối điện hạ tràn ngập tín nhiệm cùng chờ mong. Như bởi vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ liền thay đổi xoành xoạch, phá hư dân gian đối triều đình tín nhiệm, cảm thấy Đường Vương điện hạ thay đổi thất thường, về sau lại nghĩ phổ biến tân chính, khai thác Nam Dương chờ chỉ sợ sẽ khó như lên trời. Thấy Viên Thiệu khó được như thế thao thao bất tuyệt giải thích, Giả Hủ đột nhiên cười một tiếng, Viên công lời ấy, chẳng lẽ là đã trọng kim nhập cổ phần? Lời vừa nói ra, chính sự đường bên trong đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Viên Thiệu mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, không sai. Ta Viên thị đã thuận mua 10 vạn cổ, nếu theo hiện giá tính, làm đã tịnh kiếm ước 20 vạn sâu. T, Vương Doan hít sâu một hơi, trong tay chén trà rơi xuống trên mặt đất, vỡ thành vô số mảnh vỡ. Nhất quán tương đương 1000 đồng tiền, Viên gia lấy ra 10 vạn xuyên vào cổ, cái này một hơi chính là hơn 100 triệu gia tư a. Lẽ ra những Nam Viên thị 4 đời tam công, đã từng có được ruộng tốt mỹ trạch vô số, chút tiền này dường như cũng không thể coi là cái gì. Nhưng là, lúc này không phải là ngày xưa, tại kinh nghiệm vô số biến cố cùng chiến loạn về sau, Viên thị cơ nghiệp không nói tan thành mấy khói, đó cũng là nghiêm trọng rút lại, ngay cả hôm nay bọn hắn ở tại kinh sư đại trạch vậy vẫn là năm đó gả nữ nhi cho Đường Vương sau bệ hạ ngự tứ thưởng cho bọn hắn. Bây giờ, Viên gia một hơi lấy ra 10 vạn xuyên vào cổ, này được ăn cả ngã về không thực tế kinh ngạc đến ngây người lắm người. Mà hắn bây giờ cái này bất quá một ngày gian hồi báo, cũng sắp thực xứng đáng phần này đánh cược. Bản Sơ Minh thật sự là thủ bút thật lớn. Tào Tháo âm thanh vậy mà mơ hồ trong đó ít nhiều có chút lên men. Hắn mặc dù cũng cho rằng đi theo Đường Vương sẽ không thua thiệt, nhà mình cũng bỏ vốn không ít thuận mua cổ phần, nhưng là so với Viên gia cái này đầu nhập thực tế là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Viên Thiệu hiển nhiên rất hưởng thụ bây giờ đám người đối với hắn lại kinh lại ao ước ánh mắt, hắn nhịn xuống nội tâm cười như điên, nghiêm mặt khẽ không lời, bất quá là hưởng ứng triều đình hiệu triệu mà thôi, Đường Vương điện hạ muốn Tây Trinh, ta Viên thị tự làm hết sức ủng hộ. Viên công nói ngược lại là hiên ngang lẫm liệt. Vương Doan rốt cuộc nhịn không được, nhưng là cái này mộ cổ một chuyện, chính là Đường Vương cho thiên hạ dân chúng tham dự Tây Trinh đại nghiệp cơ hội, cho nên mới mỗi hộ đều có hạn ngạch, ngươi nhưng biết rõ như thế, lại lén tranh mua, một nhà liền mua nhiều như vậy cổ phần, đây là đạo lý nào? Chẳng phải là cùng dân tranh lợi? Nói xong, Vương Doan chuyển hướng Tô Diệu, nổi giận đùng đùng chắc tay, Đường Vương mình dám, này phong đoạn không thể trường. Không phải vậy những thế gia này gia tộc quyền thế cạnh tướng tranh mua, cầm giữ danh ngạch, ngày sau bọn hắn liên hợp lại, nhỏ đến công ty thường ngày kinh doanh, lớn đến quốc gia Tây Trinh quyết sách, đều sẽ bị bọn hắn ảnh hưởng. Thân mời triều đình hạ lệnh, nghiêm trị đầu cơ trục lợi người, tiêu dừng cổ phần chuyển nhượng, cũng hết hiệu lực bọn hắn siêu hạn danh lệch. Khá lắm. Vương Doãn những lời này, có thể nói không chút nào cho Viên Tiệu lưu một tia mặt mũi, trực tiếp đem trường mâu đâm trọt trên mặt hắn. Đây đối với các vị tế chấp mọi người tới nói tuyệt đối là cực kỳ kích thích một màn, ở đây chư công nhiều thần sắc động dung, ánh mắt tại Vương Doãn, Viên Tiệu cùng Tô Diệu trên mặt đảo quanh. Bất quá đối mặt công kích, Viên Tiệu mặc dù xanh cả mặt, nhưng lại coi như tự nhiên, không có đối chọi gay gắt, chỉ là nhắm mắt lại lặng chờ bạn ở dưới. Hắn còn tại cược. Không, nói đánh cược liền có chút qua, đây càng nhiều đến nói vẫn là hắn cho tới nay kinh nghiệm. Tự Tịnh Châu lần đầu gặp Tô Diệu về sau, hắn trong bóng tối ăn thiệt thòi vô số, rất rõ ràng kia họ Tô tiểu tử một khi ra tay, liền sẽ không tùy tiện cho người ta cơ hội. Mà bây giờ, hắn oanh oanh liệt liệt chỉnh ra như thế phần Tây vực khai phát đại sự, lại tại cổ phần thuận mua thượng lưu lại như vậy đại một cái lỗ thủng, điều này có thể sao? Cái này tất không có khả năng a. Chuyện ra khác thường tất có yêu, Viên Thiệu mặc dù không biết kia họ Tô tiểu tử chuẩn bị ở sau là cái gì, nhưng hiển nhiên hắn là đang chờ có người đến chui chỗ sơ hở này. Như vậy còn lại cần suy xét đơn giản chính là tiểu tử kia là muốn hại người vẫn là như thế nào. Mà suy xét đến này đối Tây vực khai phát công ty coi trọng, đối tài chính khao khát, Viên Thiệu lập tức liền rõ ràng, lúc này cơ hội liền đem toàn bộ thân gia đều áp tại phía trên này. Sau đó quả nhiên, lần này hắn cực thắng. Chỉ thấy Tô Diệu chậm rãi mở miệng, ngự sử đại phu lo lắng xác thực có đạo lý, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới đây hết thảy vốn chính là ta muốn chuyện. Cái gì? Vương Doãn trừng to mắt, một mặt không hiểu. Chẳng lẽ nói, lần này chết mà sống lại về sau, Đường Vương biến sao? Hắn chẳng những không ức chế hào cường, ngược lại trả lại bọn hắn làm lớn cơ hội. Cái này, Tây vực cùng Trung Nguyên cách xa nhau và dặm, nghỉ ngơi cùng La Mã càng là tại ở xa Tây Thiên đến cực điểm. Triều đình Tây Trinh cần đại lượng nhân tài cùng tiền bạc ủng hộ, những thế gia này hào cường nhóm nếu là nguyện ý đem tài nguyên quăng tại nơi này, dù sao cũng tốt hơn để bọn hắn lưu tại nơi đó, cùng lao bách tính trong đất tranh ăn muốn tốt hơn nhiều à. Mà lại, ta cũng không phải không có hậu thủ. Nói lấy Tô Diệu cười ha ha, lại lấy ra hai sách văn thư đi ra. Trừ một phần chương trình sửa đổi án bên ngoài, một cái khác càng là thỉnh lình viết Lạc Dương nơi giao dịch năm chữ to. Lạc Dương nơi giao dịch. Vương Doan tiếp nhận văn thư, chỉ thấy Lạc Dương nơi giao dịch chương trình bên trong thỉnh lình biết, phàm Tây vực khai phát công ty cổ phần đều cần kinh nơi giao dịch đăng ký mới là hữu hiệu, nơi giao dịch mỗi ngày treo biển công kỳ giá thị trường, nghiêm cấm bên ngoài sân riêng mình trao nhận. Đường Vương đây làm muốn. Tô Diệu cười hắc hắc, nếu dân gian đã có tự phát giao dịch, không bằng từ triều đình thiết lập chính quy nơi trốn, công khai đi giá, công bằng đấu giá, đồng thời triều đình còn có thể lại thu một bút thu thuế. Chương 945, tài chính cự thú ra lò 2, chương 945, tài chính cự thú ra lò 2, thu thuế. Vương Doan yên lặng. Không sai. Tô Diệu mỉm cười gật đầu, hiển nhiên mặt trời mọc, tất cả cổ phần chuyển nhượng nhất định phải tại nơi giao dịch công khai tiến hành, mỗi khoản giao dịch triều đình rút ra một kem thuế. Một. Chu Tuấn tay run một cái, cấp tốc tính nhẩm đứng dậy, nếu theo bây giờ ba sâu một cô giá thị trường, 10 vạn cổ giao dịch một lần chính là 300 sâu, nếu là giao dịch phồn vinh. Mà lại, Tô Diệu lại bổ sung, vì phòng ngừa đầu cơ trục lợi, cầm cổ không đủ 3 tháng người chuyển nhượng, cần lại thêm trinh năm ngắn hạn giao dịch thuế. Chính sự đường bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Giả Hủ càng là trong mắt tinh quang lấp lóe, Diệu a. Kể từ đó, chẳng những có thể lấy quy phạm giao dịch, đem một thiết nạp vào triều đình giám thị, hay hơn chính là, Giả Hủ ý vị thâm trường mắt nhìn Viên Thiệu, những cái kia chữ hàng đầu cơ tích chữ người, sợ là lại khó một tay che trời. Viên Thiệu mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì run lên. Hắn lúc này mới hoàn toàn rõ ràng Tô Diệu thâm ý, trước hết để cho cổ phần tăng gọi hấp dẫn hào cường ra trận, lại thông qua nơi giao dịch đem tất cả mọi người đặt vào này khống chế, chiêu này dương như, để hắn đã bội phục lại kinh hãi. Không chỉ như thế, Tô Diệu triển khai nơi giao dịch chương trình, tất cả đại tông giao dịch nhất định phải công kỳ, cầm cổ vượt qua 5 người cần báo cáo chuẩn bị triều đình. Quan trọng hơn chính là, ngón tay hắn trùng điệp đập vào một đầu đặc thù điều khoản bên trên, triều đình giữ lại tùy thời tăng phát mới cổ quyền lợi. Vương Doãn hít sâu một hơi, tăng phát mới cổ. Tô Diệu khẽ miệng khẽ nhếch, nếu có người chữ hàng đầu cơ tích chữ lên nào hào giá cổ phiếu, triều đình liền có thể tăng phát mới cổ bình ức giá thị trường. Còn nữa, Tây vực khai thác hao tổn của cải to lớn, đến tiếp sau công trình cũng cần tiếp tục đầu nhập. Viên Thiệu nghe vậy sắc mặt biến hóa, trong tay chén trà két cạch một tiếng vang nhỏ. Hắn giờ mới hiểu được chính mình cuối cùng vẫn là khinh thường vị này Đường Vương, nguyên lai tưởng rằng chép đáy nhập cổ phần có thể kiếm một món hời, lại không muốn đối phương sớm đã lưu tốt chuẩn bị ở sau, đem hết thể biến số đều một mực khống chế. Giả Hủ vỗ tay cười khẽ, kể từ đó, đã có thể để cho hào cường đại tộc cam tâm tình nguyện móc ra tích xúc, lại có thể phòng ngừa bọn hắn độc quyền điều khiển, hay hơn chính là khai thác tư kim nguyên nguyên không ngừng. Đường Vương kế này, quả nhiên là một cục đá hạ ba con chim. Bất quá, Tào Tháo đột nhiên nhíu mày, cẩn thận hỏi, bây giờ dân chúng nhiệt tình tăng vọt, nhưng giá cổ phiếu chỉ sợ cũng sẽ không một mực tăng vọt ra. Nếu là ngày sau giá cổ phiếu ngã xuống, kia giá cao mua vào người chẳng phải là muốn bệnh thiếu máu? Làm cái không tốt sợ rằng sẽ dẫn dân biến. Mạnh Đức không hổ thẹn có trị thế chi năng thần thanh danh tốt đẹp, có thể nhìn thấy một điểm, cô lòng rất an ủi. Tô Diệu ha ha gật đầu, không sai, thị trường cổ phiếu có chướng liền có ngã. Cho nên chúng ta đã phải làm cho tốt người đầu tư giáo dục công việc, cũng phải làm tốt sung túc để phòng biện pháp, phòng ngừa thị trường mạnh. Nói, Tô Diệu đem nơi giao dịch chương trình sổ lật đến đằng sau, phía trên thình lình biết, giá cổ phiếu mỗi ngày chướng điện mức không được vượt qua 2 thành. Liên tục 3 ngày tăng trần hoặc là ngã ngừng phát động dị động nhắc nhở, cảnh cáo đầu tư phong hiểm, thậm chí khi tất yếu triều đình cũng phải làm tốt chuẩn bị vận dụng tài chính hồi mua cổ phần, can thiệp thị trường chuẩn bị. Tào Tháo nhìn trận mắt hốt mồm, Đường Vương liền những này đều nghĩ đến rồi. Tô Diệu sắc mặt thì là hơi có chút vi diệu, có cái đầu cơ cổ phiếu lao trà, những chuyện này hắn là nghĩ không biết đều khó. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình có một ngày thế mà có thể lợi dụng cái này tri thức, đứng ở đại lý người vị trí. Ngay tại Tô Diệu đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong lúc, chính sự đường chư vị tế chấp đã hoàn toàn bị một bộ này nguồn gốc từ hiện đại tài chính thể hệ chế độ kinh ngạc đến ngây người. Vương Doãn bưng lấy văn thư tay đều tại có chút phát run, cái này, đây quả thực là thương quân kế sách. Lư Thực đột nhiên mở miệng. Tô Diệu lắc đầu, thương quân đồ mục lập tin, vì thủ tín tại dân, bổn vương thiết lập nơi giao dịch, vì lấy tài tại dân, bất quá lấy chi có đạo, đôi bên cùng có lợi. Nói lấy hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ nhìn qua rộn rộn ràng ràng thành lạc dương, thông hướng thế giới thương lộ một khi đạt thông, hàng năm đâu chỉ ngàn vạn sâu lợi nhuận. Để lợi cho dân, tiềm tàng tại dân, mới có thể dân phú quốc mạnh. Khai nguyên 3 năm thu, Lạc Dương nơi giao dịch chính thức treo biển thành lập. Nơi này là nằm ở Lạc Dương chợ Tây bên cạnh một tòa 3 tầng lầu cát. Đã từng đây là thuộc về Mô Vị Kinh sư quyền quý sản nghiệp, bị kê biên tài sản sau vẫn bỏ trống. Bây giờ Tô Diệu đem nơi này lợi dụng, hỏa tốc treo biển, vừa mới khai trương liền lập tức đông như chảy hội. So với chợ Đông chợ Ngựa cùng phía ngoài cửa thành hướng dân chúng bình thường Nam thành phố, chợ Tây vốn chính là kinh sư hoạt động thương nghiệp khu vực phồn hoa nhất. Tại trước đó Z quốc tiền hành tại này khai trương đến nay, chợ Tây càng là nóng nảy phi phàm, Nam Lai Bắc vãng khách thương cùng hàng hóa ở đây giao hội. Dân chúng trong miệng càng là có nhiều người đem chợ Tây xưng là kim thành phố, lấy hiển lộ rõ ràng này phồn hoa. Bây giờ, Lạc Dương nơi giao dịch thành lập, càng là vì chợ Tây thêm một mùi lửa. Sáng sớm, tại cửa chính rủ xuống 2 nhóm vào thành phố có phong hiểm, đầu tư cần cẩn thận chữ lớn quảng cáo bên ngoài, nơi giao dịch trước cửa đã sắp xếp lên trường long. Vô số thế gia công tử, thương nhân chuyện cũ, còn có giàu có dân chúng người ta tấp nập chờ ở chỗ này. Bọn hắn chen vai thích cánh, trong tay nắm chặt tiền giấy hoặc là chính mình trước đó thuận mua cổ phiếu, đôi mắt nhìn chằm chằm nơi giao dịch cửa lớn, sợ bỏ lỡ bắt đầu phiên giao dịch ngay lập tức. Phải biết, bây giờ Tây vực khai phát công ty đám đầu tiên cổ phần đã thông cáo toàn bộ bán sạch, muốn lại tham dự vào Đường Vương trận này Tây Trinh đại chiến người hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào đến nơi giao dịch cạnh mua cổ phần. Mà nơi giao dịch vì nghiêm phòng phong hiểm cùng liền cùng giao dịch, nơi giao dịch cố ý còn làm ra thông cáo, có khả năng không thu bất luận cái gì tiền tệ cùng mật thật, chỉ nhận Z quốc tiền làm được tiền giấy. Vì thế, 2 ngày này Z quốc tiền làm được trước cửa cũng là người người nhốn nháo, toàn bộ thành Lạc Dương xung quanh tài chính chợt đều hướng tiền đi hội tụ. Thậm chí, cái này lượng tiền bạc to lớn như thế, vì nhận lấy những cái kia vàng bạc đồng tiền cùng các loại chờ giá trị vải vóc gấm vóc những vật này, Tô Diệu cố ý mở ra mấy chỗ mới nhà kho dùng để hàng tồn. Mà bây giờ chân chính chính chủ đến. Ken theo đồng la ba bang, nơi giao dịch cửa lớn chậm rãi mở ra, đám người giống như thủy triều tràn vào, lớn như vậy giao dịch đại sảnh trong nháy mắt bị chen lấn chật như nêm tối. Nhất là khi thấy thống kê ra quan phương bắt đầu phiên giao dịch giá là 3 sâu 5 lúc, trước đó giá thấp mua vào người tất cả đều phát ra từng đợt kinh người reo hò. Lầu 2 khách quý nhã gian bên trong, Viên Thiệu ngồi ngay ngắn ở gỗ tử đàn trên đế, nhìn qua dưới lầu rộn rộn ràng ràng đám người, khóe miệng có chút dương lên. Chính hắn đều không nghĩ tới, vốn cho rằng chỉ là muốn ôm gấp Tô Diệu đuổi, Hai ngày trước Hào ném hơn 10 vạn xuyên vào cổ Tây vực khai phát công ty, bây giờ giá cổ phiếu tăng vọt, đã kiếm được đầy bùn đầy bát. Viên công, cô này giá sợ là còn phải trướng. Bên cạnh Mưu Sĩ thấp giọng nói, ngài nhìn địa bộ này, toàn bộ thành Lạc Dương người đều đỏ mắt, tranh nhau tràn vào giao dịch này chỗ. Viên Thiệu ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy kia ba tầng trọn cao không gian bên trong, bốn vách tường treo cự phúc vải lụa, thượng thư Tây vực khai phát công ty giá cổ phiếu xu thế, vết mực chưa khô liền có thư lại trèo bậc thang đổi mới, bắt đầu phiên giao dịch ba sâu năm giá cả, đang khi nói chuyện công phu lại nhảy thăng đến bốn sâu, khoảng cách tăng trần bốn sâu hai đã là chỉ cách một chút. Lầu hai lan can một bên, mấy cái túc đặc thương nhân gấp đến độ thẳng dậm chân, dùng cứng rắn tiếng hán hô hào tăng giá, nơi hẻo lánh bên trong, chân thị thương hội tiên sinh kế toán nhóm vận dụng ngòi bút như bay, bản tính hạt châu đẳng cổ đôm nốt rung động, càng có kia tinh minh lái buôn xuyên qua đám người, mua thấp bán cao kiếm lấy trên lệnh giá. Tăng trần, còn có ai bán? Bốn sâu hai một cỗ, chúng ta Hà Đông Tư Mã ra có bao nhiêu thu bao nhiêu? Điên, toàn điên. Nghe được dưới lầu ầm ĩ tiếng người bên trong hò hét, lầu hai khác một bên nhã gian bên trong, thái phó Lư Thực chừng lớn đôi mắt, không dám tin nói, này chỗ nào là mua bán cổ phần? Đây quả thực là sòng bạc bên trong đặt cửa a. Lư Thực bên cạnh Thái Ung cũng là lắc đầu liên tục, lão phu sống hơn 60 năm, chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy cảnh tượng. Mà trong hai người Tâm Tô Diệu thì là cười không nói, mí môi nhàn nhạt lấy nhìn trước mắt trận này điên cuồng tài phú thịnh yến. Tài chính cái này cự thú rốt cuộc bị hắn sớm hơn 1000 năm thả ra lồng giam, đi vào cái này cổ lão đại Hán đế quốc. Này mang đến uy lực tự nhiên không phải những này truyền thống sĩ phu có khả năng tưởng tượng. Tại cái này hỏa bạo chợ giao dịch cảnh trước mặt, vô số dân gian cất vào hầm tài phú bị kích hoạt, thông qua nơi giao dịch cùng tiền đi chạy vào quốc khố, gia nhập trận này tài phú trong trò chơi. Kết quả là, hết thệ cũng bắt đầu tăng tốc. Chương 946, tứ phương tiền đến, quân công thủ cổ, 1, chương 946, tứ phương tiền đến, quân công thủ cổ, 1, trời ạ, không hợp thói thường, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Lại bộ phủ nha. Lại bộ thượng thư Hoàng Nguyện nhìn thấy thị lang Trần Quần Chí cha chí chóe đi tới, chính nghi hoặc không hiểu, liền gặp Trần Quần hai tay vỗ, liền đem một phần văn thư đặt tại trên bàn, vàng thượng thư, ngài nóng nó, giao dịch này chỗ khai trương mới mấy ngày, Tây vực khai phát công ty giá cổ phiếu đã tăng tới 10 sâu một cỗ. 10 sâu. Hoàng Nguyện trong tay bút lông lạch cạch rơi tại trên bàn trà. Hắn run run ngón tay lật ra văn thư, chỉ thấy phía trên kỹ càng ghi chép nơi giao dịch mỗi ngày giá thị trường, từ ngày đầu 3 sâu 5, đến ngày thứ 3 đột phá 5 sâu, lại đến hôm nay bắt đầu phiên giao dịch trực tiếp xông lên 10 sâu đại quan. Cái này Tây vực khai phát công ty cổ phiếu cơ hồ là mỗi ngày đều tại tăng trần, mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, mặc dù giá cổ phiếu tăng trần, nhưng thành giao lượng lại như cũ mỗi ngày đều tại tăng gấp đôi tăng lên. Cái này đây quả thực là Hoàng Nguyện hầu kết trên dưới ủng hộ, thành Lạc Dương tiền chẳng lẽ đều chân dài chạy vào nơi giao dịch rồi. Trần Quân cười khổ lắc đầu, đâu chỉ là Dương. Hạ quan vừa lấy được tin tức, Ký Châu, Từ Châu, Kinh Châu thậm chí Giang Đông gia tộc quyền thế đều tại ra roi thúc ngựa hướng Lạc Dương bật tiền. Nghe nói tối hôm qua, Lâm Hoài Lô thị đội xe một lần tính liền vận đến 20 vạn sâu tiền mặt. Lâm Hoài Lô thị Hoàng Nguyện kinh ngạc. Trần Quân giải thích nói, chính là lần trước đại tướng quân từ Hoài Nam Khải Hoàn mang về cái kia lô tử kính bản ra, bọn họ tuy không phải thế gia vọng tộc, lại là nơi đó hào phú. Từ Xuân Thu chiến quốc đến nay, Tề quốc liền lấy trọng thương hưng giáo lấy sừng, Tề lỗ đại địa giàu có cũng bởi vậy có 102 thiên hạ. Nước Tần thống nhất về sau, Hán nhận tần chế, lấy trọng nông cầm đầu, nhưng Tề trọng thương truyền thống nhưng không có ném, nơi đó mi thị cùng lỗ thị chờ đều là gia tư quá trăm triệu nhà phú hào. Lần này Tô Diệu tại kinh sư đại làm tài chính chứng khoán, Tề những này phú thương nhóm rất nhanh liền nghe phong mà động. Bởi vì nơi đó tiền đi mạng quan hệ không có trải rộng ra, bọn họ tại kinh tử đệ tài chính rất nhanh cố kiệt, sau đó bọn hắn lập tức liền nghĩ đến tiền làm được vay mượn nghiệp vụ, lấy gia tộc danh dự cùng sản nghiệp làm thế chân đại bút vay mượn nhập cổ phần đồng thời cũng bỏ ra nhiều tiền mướn người, đường thủy liên vận, mang theo từng xe tài phú lao tới kinh sư. Hoàng Nguyên hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chờ một chút, những này nơi khác gia tộc quyền thế vào kinh thành tranh mua cổ phần, kia bên trong nguyên bản thế gia chẳng phải là đúng là như thế. Trần Quân ý vị thâm trường gật đầu, bây giờ thành Lạc Dương trung điểm của cải, cơ hồ đều đem tiền quăng vào nơi giao dịch. Trung nguyên thế gia như Nhữ Nam Viễn thị, Hà Đông Vệ thị, Hà Nội Tư Mã thị, Dĩnh Xuyên Tuân thị chờ cũng đều đã trọng kim nhập cổ phần. Ngay cả những cái kia ngày thường nhất là thành cao thái học sinh, cũng bắt đầu cầm cố thư tịch, top 5 top 3 ôm đoàn kiếm tiền mua cổ. Hoàng Nguyên đột nhiên vô bàn đứng dậy, hoang đường. Thái học sinh không đọc sách thánh hiển, ngược lại học thương nhân ăn ý, còn thể thống gì? Trần Quân bất đắc dĩ buông tay, vàng thượng thư có chỗ không biết, bây giờ thái học bên trong lưu truyền một câu, đọc vạn quyển sách không bằng sớm mua lấy một cổ. Nghe nói có cái học sinh nhà nghèo, tại Tây vực khai phát công ty vừa mới bắt đầu mộ cổ thời điểm liền đem tổ truyền ngọc bội làm mua kia nguyên thủy cổ, bây giờ đã kiếm hồi 10 lần tiền, thành thái học bên trong minh tinh cặn bã. Hoàng Nguyên nghe vậy, tức giận đến râu ria phát run, lễ băng nhạc hư, đây quả thực là lễ băng nhạc hư. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, một cái tiểu lại vội vàng hấp tấp chạy vào, báo, nơi giao dịch lại xảy ra chuyện. Có người giả tạo tiền giấy bị bắt, hiện tại nguyên náo túi bụi. Cái gì? Hoàng Nguyên đột nhiên đứng người lên, nhanh, chuẩn bị tiểu, bản quan muốn đích thân đi xem một chút. Làm Hoàng Nguyên cùng Trần Quân đuổi tới nơi giao dịch lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn trợn mắt hốt mồm, nơi giao dịch trước cửa người ta tấp nập, mấy cái nha dịch chính áp lấy một cái máu me đầy mặt nam tử ra bên ngoài kéo. Đám người chung quanh chẳng những không có tán đi, ngược lại càng thêm điên cuồng hướng nơi giao dịch bên trong chen, kêu la mua vào bán đi âm thanh đinh tai nhức óc. Hoa Nguyên đang muốn tiến lên hỏi thăm, chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ trong đám người gạt ra, đúng là cháu của hắn Hoàng Sạ. Thúc phụ. Hoàng Sạ cũng nhìn thấy Hoàng Uyển, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Hoàng Uyển trầm mặt hỏi, ngươi không tại Thái học đọc sách, chạy tới nơi này làm gì? Hoàng Sạ ấp úng, chất nhi chỉ là tới gặp từng trải Trần Quân mắt sắc, phát hiện Hoàng Sạ trong tay áo lộ ra một góc tiền giấy, lập tức hiểu rõ, Hoàng công tử cũng là đến mua cổ. Hoàng Sạ thấy không thể gạt được, dứt khoát thẳng thắn, không dối gạt thúc phụ, chất nhi đem ngài cho Xuân Thu chú thích bản thảo thế chấp cho tiền đi, đổi chút tiền mua cổ, bây giờ đã tăng tới. Nghịch tử! Hoàng Uyển tức giận đến toàn thân phát run, nâng tay lên liền muốn đánh, lại bị Trần Quân ngăn lại. Vàng thượng thư bất giận. Trần Quân thấp giọng nói, việc này đã không phải cái lệ, việc cấp bách là mau chóng bẩm báo Đường Vương. Hoàng Uyển kiềm nén lửa giận, hung hăng chừng chất tử liếc mắt một cái, trở về lại thu thập ngươi. Làm Hoàng Uyển cùng Trần Quân đội vàng đuổi tới Đường Vương phủ lúc lại biết được Đường Vương đã 3 ngày không trở về, mấy ngày nay đều ở tại cung trong. Sau đó hai người vừa giận lửa cháy tiến cung, cuối cùng tại chính sự đường tìm được chính chủ. Thậm chí bao gồm Lưu Thực, Chu Tuấn, Viên Thiệu cùng Giả Hủ mấy người cũng đều ở nơi này, hiển nhiên cũng là muốn chuyện tại thương nghị, mà lại cùng bọn hắn muốn báo chuyện có chút ít quan hệ. Điên, tất cả đều điên. Trong thính đường, Chu Tuấn không có chú ý cùng hai người, vung lấy trong tay sách vở vẫn hô to, đám đầu tiên mộ tư 100 vạn cổ không đến 3 ngày liền bán sạch, tiền đi gần đến 10 ngày nay hấp thu tiền tiết kiệm càng là đột phá 300 vạn sâu, quang thả ra vay liền có hơn 100 vạn triệu. 300 vạn sâu. Mới vừa vào cửa sau khi hành lễ Hoàng Nguyện hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, võ đế đại kiếm tiền thời kỳ, triều đình một năm tuổi vào cũng bất quá là 9 tỷ 3 tiền, cũng chính là 930 vạn sâu. Mặc dù hậu Hán triều đình cường thịnh lúc, tuổi vào từng một trận đột phá hơn 10 tỷ tiền đại quan, nhưng triều đình bốn phía dùng binh, khởi công xây dựng thủy lợi, dùng tiền địa phương càng nhiều, về sau càng là thịnh cực mà suy, địa phương dấu báo giữ lại không ngừng, thu nhập cũng là từng năm giảm mạnh. Gần 2 năm, triều đình mặc dù có chỗ khôi phục, nhưng cũng bất quá là năm vào 8,9 triệu sâu. Trước đó mộ cổ được đến 1 triệu sâu thời điểm bọn hắn đã khiếp sợ qua một lần, lại không nghĩ rằng tiền làm được ôm tài năng lực càng làm cho người trợn mắt hốt mồm. Càng đáng sợ chính là, số tiền này cơ hồ toàn bộ chạy vào nơi giao dịch. Ngự sử đại phu Vương Doãn cau mày báo lên viện giám sát được đến tin tức, bây giờ trong thành Lạc Dương, một đấu gạo giá cả đã từ 10 văn tăng tới 30 văn, vải lụa giá cả dâng lên càng sâu giá hàng lên nhanh. Lưu Thực sắc mặt nghiêm trọng, cái này chẳng phải là cùng năm đó Vương Mãng cải chế lúc loạn tượng không có sai biệt. Nghe được Lưu Thực lời nói, Trư Công Khanh lập tức sắc mặt đại biến. Mà Tô Diệu lại chỉ là nhấp một ngụm trà, nhếch miệng lên một bôi mỉm cười thản nhiên, thái phó lo ngại. Tô Diệu đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa nơi giao dịch phương hướng, đây không phải Vương Mãng lúc loạn tượng, mà là kinh tế sức sống thể hiện. Sức sống. Hoa Nguyên nhịn không được tiến lên một bước, Đường Vương Minh dám, bây giờ thái học sinh cầm cố thư tịch, nông phu ruộng bỏ hoang ruộng đồng, thương nhân chữ hàng đầu cơ tích chữ, này chỗ nào là làm gì lực? Rõ ràng là tài phú đang lưu động. Tô Diệu quay người, mắt sáng như bước, vàng thượng thư có biết, cái này 300 vạn sâu bên trong có bao nhiêu là từ trong hầm ngầm móc ra? Có bao nhiêu là thế gia hảo cường nhiều năm qua giấu kín tài phú? Giả Hủ trong mắt tinh quang lóe lên, Đường Vương là nói, không sai. Tô Diệu gật đầu, số tiền này nguyên bản chôn dưới đất, giấu ở trong tường, đối triều đình không có chút nào bổ ích. Bây giờ bọn chúng chạy vào tiền đi vào thị trường, triều đình chẳng những có thể thu lấy giao dịch thuế, càng có thể thông qua tiền đi điều tiết khống chế kinh tế. Chương 946, tứ phương tiền đến, quân công thủ cổ, 2, chương 946, tứ phương tiền đến, quân công thủ cổ, 2, hắn từ trên bàn trà cầm lấy một phần văn thư, chuyên mệnh lệnh của ta, để lại bộ phát ra thông cáo, hiển nhiên mặt trời mọc, tiền đi để cao tiền tiết kiệm lãi suất đến lãi hàng năm 3 phần, vay lợi tức tắc thượng điều đến 6 phần, đồng thời đối nghịch cổ không đủ nửa năm liền tiến hành giao dịch người đầu tư lại thêm thu một em thuế. Mà cầm cổ một năm trở lên tắc có thể giảm phân nửa trưng thu, đồng thời giảm phân nửa trưng thu cổ tức tiền lãi thuế, lấy cổ vũ đầu tư lâu dài. Cái này Chu Tuấn trừng to mắt, kể từ đó, gần nhất những này vay mua cổ người chẳng phải là cô chính là muốn để những cái kia mù quáng ăn ý người tỉnh táo một chút. Tô Diệu cười lạnh, mặt khác, nơi giao dịch lập tức áp dụng các kim loại cơ chế, đối với vô cớ liên tục dị động tăng trần cổ phiếu, này ngày lại giá cổ phiếu chướng điện bước vượt qua một thành, tạm dừng giao dịch một canh giờ, đến tiếp sau lần nữa tăng trần, trực tiếp nghỉ thành phố ngừng bài, trong 3 ngày tạm dừng giao dịch. Cái gì? Cái này Viên Thiệu lúc này kinh hãi. Đề cao tiền thuế, đối với hiện tại Viên Thiệu đến nói, hắn còn không cảm giác được cái gì. Dù sao cổ phiếu mỗi ngày đều là 20 trướng, một cái kia hai cái điểm thuế chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhưng là ngừng bài nghỉ thành phố liền không giống. Phải biết, Lạc Dương nơi giao dịch cùng triều đình nghỉ một ngày giống nhau, đều là theo lý mỗi tuần một hưu. Lần trước nghỉ một ngày thời điểm, lên tới thế gia quyền quý, hạ đến bình dân bách tính, kia cũng là như là kiến bò trên chảo nóng lo lắng có nhịn, chỉ mong lấy khai trương thời gian đến nhanh một chút. Cái này một khi ngừng bài nghỉ thành phố, đại gia ngay tại trên đầu nhiệt tình vừa lui lại. Đến lúc đó bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết lại chuyển chút gì chuyện bất lợi, kia chỉ sợ thật phải gặp. Mà cái này, tự nhiên cũng chính là Tô Diệu đưa ra cắt kim loại cơ chế bản ý, chính là muốn cho trước mắt cùng nhiệt thị trường chứng khoán mặc lên một đạo dây cương. Mặc dù cổ phiếu tăng vọt đối với hắn danh vọng cùng đến tiếp sau tăng phát đều phi thường có lợi, nhưng là bởi vì cái gọi là không có chỉ chứng không ngã thị trường, hiện tại những này vừa mới tiếp xúc đầu tư cổ phiếu người, dựa vào đầy ngập nhiệt huyết cơ hội là dựa vào tín ngưỡng đến mua cổ, nếu như không thêm vào khống, như vậy giá cổ phiếu thượng tiên là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó vạn nhất lại đến thêm một trận như Hà Lan tulip bọt biển hoặc là nước Anh huyễn hải bọt biển chuyện, thị trường từ cực nhiệt chuyển đến cực lạnh chính là trong một sớm một chiều chuyện. Hà Lan tulip bọt biển trực tiếp vỡ vụ này toàn cầu hải dương mậu dịch ba quyền, trên biển mã sa phu như vậy suy sụp, từ đế quốc Anh dần dần tiếp nhận. mà nước Anh huyễn hải bọt biển cũng đồng dạng đáng sợ. Từ đó chuyện phát sinh về sau, dân gian đối cổ phiếu lòng tin sụp đổ, đế quốc Anh thường thường chọn vẹn 100 năm gian đều không có tái phát đi qua một tấm cổ phiếu. Đối với thân là một nước chấp chính, đồng thời tự tay thiết kế đây hết thảy Tô Diệu đến nói, hắn tự nhiên không có khả năng biết do phía trước có hố còn muốn dẫm lên một cước. Thế là, nhìn thấy chuyện có mất khống chế manh mối về sau, Tô Diệu cũng là lập tức đứng tay, muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chỉ thấy Tô Diệu đảo mắt đám người, trực tiếp hạ lệnh, đầu tiên, lập tức điều cầm y liễu vệ cùng đô sát viện liên hợp hành động, điều tra kỹ giả tạo tiền giấy sự tình, một khi thẩm tra, nghiêm trị không tha, gian đe. Mà đối với ác ý lên nào hào giá hàng thương nhân, cũng muốn theo nếp xử trí, ổn định dân sinh nhu yếu phẩm giá cả. Tiếp lấy ánh mắt của hắn đảo qua Hoàng Nguyện, đến nơi thái học sinh sự tình, có thể từ thái học tế tiểu ra mặt dẫn đạo, ta chỗ này có một bộ chuyên môn giảng giải tài chính thị trường chứng khoán sổ, có thể để bọn hắn học tập một chút, rõ ràng tài chính chi đạo, không phải là một mực ăn ý. Hoàng Nguyện nao nao, trong lòng âm thầm bội phục Tô Diệu thủ đoạn. Nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi, nhìn như muốn mất khống chế cục diện, tại Tô Diệu cái này mấy đầu mệnh lệnh dưới, dường như dần dần có rõ ràng giải quyết phương hướng. Lư thực tay vuốt trong râu, lông mày vẫn chưa giãn ra, Đường Vương, lao thần còn có một lo. Bây giờ đại lượng tài chính tràn vào nơi giao dịch, các nơi sinh sản lại không thấy tăng lên, cứ thế mãi thái phó lo lắng rất đúng. Tô Diệu gật đầu, cho nên Tây Trinh sự tình cũng nhất định phải nhanh bắt đầu. Hắn triển khai bức kia to lớn thế giới địa đồ, Tây vực thương lộ một khi đã thông, tơ lụa, đồ sứ, lá trà xuất khẩu sắp thành tăng trưởng gấp bội. Mà chúng ta cũng liền cần càng nhiều công xưởng, càng nhiều công tượng cùng càng nhiều nguyên liệu, kể từ đó, tài chính tự nhiên chạy vào thực nghiệp. Giả Hủ bừng tỉnh đại ngộ. Không sai. Tô Diệu lần nữa lấy ra một cuốn sách nhỏ, trên đó viết công ty pháp ba chữ to, giao cho đám người, bây giờ dân chúng đầu tư nhiệt tình tăng vọt, nhưng nơi giao dịch cũng chỉ có Tây vực khai phát công ty một cái sản phẩm cung cấp, hiển nhiên cũng là giá cổ phiếu lên nhanh cũng không đủ cầu nguyên nhân một trong. Bởi vậy, thừa này cơ hội tốt, chúng ta có thể tiếp tục đẩy ra cung cấp, cho phép dân gian bán trực tiếp công ty, thượng thành phố mộ cổ đồng thời lại từ triều đình cùng duyên hải chư châu cộng đồng bỏ vốn, chuẩn bị Nam Dương khai phát công ty, tăng lớn phát hành cường độ. Đồng thời, Tây vực khai phát công ty cũng là thời điểm bắt đầu đầu vòng tăng phát, ngày mai là có thể treo lên báo cáo, tuyên bố Tây vực khai phát công ty sắp lần nữa phát hành 1 triệu cổ, mỗi cổ định giá 5 sâu. Cái gì? Mới 5 sâu? Viên Thiệu đột nhiên đứng người lên, chén trà ngã lật trên bàn trà, Đường Vương, bây giờ giá thị trường đã đến 10 sâu, vì sao tăng phát giá như thế thấp? Cái này chẳng phải là để trước ra trận cổ đông ăn thiệt thòi. Tô Diệu cười như không cười tiếp lời đầu, Viên Công lo ngại. Đám đầu tiên cổ đông thuận mua giá bất quá nhất quán, bây giờ đã thu lợi 10 lần. Lần này tăng phát giá định là 5 sâu, đã có thể để cho càng nhiều người chia sẻ Tây Trinh tiền lãi, lại có thể tránh khỏi giá cổ phiếu hư cao. Giả Hủ đột nhiên vỗ tay cười to, Diệu A. Kể từ đó, chẳng những có thể thu nạp càng nhiều tài chính dùng cho Tây Trinh, còn có thể bình nhức giá cổ phiếu, hay hơn chính là, hắn ý vị thâm trường mắt nhìn Viên Thiệu, những cái kia chữ hàng đầu cơ tích chữ người, sợ là muốn ăn ngủ không yên. Viên Thiệu hơi biến sắc mặt, cố tự chấn định nói, Đường Vương mưu tính sâu xa, thần bội phục. Chỉ là, đột nhiên tăng phát nhiều như vậy cổ phần, sợ là muốn ảnh hưởng Tây vực khai phát công ty tín dự, dẫn phát nơi giao dịch dùng chuyển, dẫn đến giá cổ phiếu sụt giảm a. Tô Diệu nghe vậy cười to, Viên Công lo ngại. Tây vực khai phát công ty phía sau là triều đình uy tín, chỉ cần Tây Trinh thuận lợi, công ty tiền cảnh không lo, cần gì phải lo lắng giá cổ phiếu vấn đề. Lập tức Tô Diệu chuyển hướng đám người, nghiêm mặt nói, truyền lệnh xuống, sau 3 ngày Nam cung ngoại cửa cử hành tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, cùng ngay tiến hành phát hành đăng ký, phàm tham dự Tây Trinh tướng sĩ đều có quyền ưu tiên thuận mua công ty cổ phần. Đồng thời, triều đình tương lai còn đem lấy thêm ra 5 cổ phần đối có công tướng sĩ tiến hành cổ quyền khích lệ, phàm lập chiến công người trừ thưởng quy phong thưởng bên ngoài, còn hưởng thụ theo công thụ cổ tư cách. Cái gì? Quân công thụ cổ? Tô Diệu lời vừa nói ra, chính sự đường bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Tào Tháo càng là đột nhiên đứng người lên, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, Đường Vương này sách là muốn đem thương nhân chi đạo cùng quân công tức chế hợp hai làm một. Giả Hủ cấp tốc tính nhẩm, nếu theo mỗi cổ 5 sâu kế, Tây vực khai phát công ty tổng cổ bổn tướng đạt ngàn vạn sâu chí cự, năm chính là 50 vạn sâu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Diệu, Đường Vương đây là lại muốn tạo một cái quân công thụ ruộng hệ thống. Đúng vậy. Tô Diệu triển khai quân công thụ cổ điều lệ ngày xưa thương quân biến pháp, lấy quân công thụ ruộng khích lệ người Tần, nhưng thổ địa luôn có cực hạn. Ta Đại Hán lập quốc không lâu, quân công thụ ruộng vốn nhờ vô ruộng có thể thụ mà tăng dã. Mà Tây vực mặc dù nhìn xem rộng lớn, nhưng có thể cung cấp trồng trọt thổ địa nhưng còn xa không bằng Trung Nguyên. Nếu như lại đi chế độ cũ, triều đình tại phong thưởng phía trên tất yếu tốn hao trọng kim. Bởi vậy, hôm nay ta liền lấy quân công thụ cổ, đã tiết kiệm quốc khố chi tiêu, càng có thể để cho các tướng sĩ rõ ràng. Tô Diệu ngón tay trùng điệp đập vào trên bản đồ, tương lai Tây vực mỗi một tấc đất đều cùng bọn hắn bản thân lợi ích cùng một nhịp thở. T, Lư Thực hít một hơi thật sâu, nhìn xem Tô Diệu ánh mắt có chút động dung, lão thần cuối cùng đã rõ ràng. Đường Vương là muốn lấy lợi tụ binh, lấy thương nuôi chiến, để khai thác cương thổ trở thành người người dành trước công lao sự nghiệp. Chính sự đường bên trong, chư vị trọng thần nhìn nhau, đột nhiên đồng loạt quỳ rạp xuống đất, Đường Vương thánh minh. Kết quả là, theo Tô Diệu cái này liên tiếp vòng vòng đan sen chính sách tuyên bố ra ngoài, kinh sư Lạc Dương lần nữa nên đón một đợt rung mạnh, Tây Trinh không khí cũng càng ngày càng động. Đại quân còn chưa xuất phát, đế quốc võ đức giá trị liền xoạt 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 tăng mạnh. Triều chính ở giữa thượng võ chi phong đại thịnh, ngay cả đầu đường cuối ngõ hải đồng chơi đùa, cũng nhiều là bắt trước quân trận chém giết, lấy khai cương thác thổ làm binh. Mà đám người không e dè đàm luận Tây vực chuyện tương lai hiển nhiên cũng dọa sợ thành Lạc Dương bên trong thương nhân người hồ cùng thương nhân chờ chút. Khi bọn hắn nhìn thấy thông cáo trên bảng biết triều đình muốn làm Tây Trình tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội thời điểm, lập tức từng cái sắc mặt đại biến, cũng không lo nổi trong tay cổ phiếu chứng điện, nhao nhao là vội vã phái ra khoái mã, hướng quê quán hồi báo. Chương 947, chỉ huy Tây Trình, Lương Châu náo động. Chương 947, chỉ huy Tây Trình, Lương Châu náo động. Lạc Dương, mộ thương nhân người Hồ Trạch. Một vị thần thái trước khi xuất phát vội vã túc đặc thương nhân nhìn thấy nơi đây chủ nhân sau lúc này hô to, ai đù? Ta An đại trưởng quỹ, ngài làm sao còn ở lại chỗ này thoải mái nhàn nhã đâu? Chẳng lẽ ngài không có nghe nói sao? Ba ngày sau Nam Cung ngoài cửa có tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, Đường Vương muốn Tây Trình nha. Hoảng cái gì? An Mộ Minh không để ý khoát tay áo, nói, lần này đi Tây vực vạn dặm xa, người Hán quân đội lại là thiệt chiến, cũng không có khả năng tùy tiện chinh phục toàn bộ Tây vực. Huống hồ, chúng ta túc đặc thương nhân trải rộng kia đường các nơi, vô luận ai thống trị, đều cần chúng ta tới làm chuyện làm ăn. Túc đặc nhân là đồng y răng ngữ hệ một chi, bọn họ không có tổ quốc của mình, chủ yếu ở tại ở vào nay Ubekisertang sở tan đến nước ta Tân Cương Tây Bắc bộ địa khu Khang Cư cùng Sơ Lạc quốc cảnh nội. Bởi vì nơi đây kết nối phương Đông cùng Trung Á ưu việt vị trí địa lý, túc đặc nhân thế hệ lấy kinh thương vì nghiệp, đông đến Đại Hán, tây đến nghỉ ngơi, bọn họ vì vô số quốc gia cùng chính quyền phục vụ, kiếm lấy tài phú. Cho nên, đối với Đại Hán muốn trở lại Tây vực chuyện, bọn họ là vô chỗ sâu vị. Dù sao mặc kệ là bản xứ những cái kia tiểu quốc quốc vương, vẫn là ngoại lai Đại Hán, Hunno, hoặc là gần đây quật khởi người Tiên Ti, đều muốn trọng dụng bọn hắn. Ngược lại là cái này Tây vực khai phát công ty cổ phiếu có chút ý tứ, không nghĩ tới người Hán vậy mà có thể nghĩ ra như thế tinh diệu kiếm tiền biện pháp. Không giống, lần này không giống a. Báo tin thương nhân gấp đến độ thẳng dậm chân, đánh gậy An Mộ Minh lời nói, từ trong ngực móc ra một quyển viết tay bài lụa, ngài nhìn xem cái này mới ban bố Tây vực khai phát công ty quảng cáo, Đường Vương muốn có thể không còn là đơn giản thống trị, mở lại Tây vực phủ trưởng sự, hơn nữa còn muốn độc quyền toàn bộ thương lộ a. An Mộ Minh triển khai bài lụa, chỉ thấy phía trên thình lình biết, Tây vực khai phát công ty kinh doanh phạm vi, trong kinh doanh nguyên đối Tây vực vãng lai xuất nhập cảng mậu dịch, kinh doanh dọc tuyến dịch trạm, kho hàng cùng võ trang hộ vệ nghiệp vụ. Khai thác Tây vực cảnh nội tất cả vàng bạc đồng muối sắt chờ tài nguyên khoáng sản cùng gieo trồng cây công nghiệp. Tây vực khai phát công ty có được hưởng triều đình trao tặng chi độc quyền bán hàng quyền, phàm trung ngoại thương đội, kinh doanh tơ lụa, đồ sứ, lá trà, châu đáo chờ đại tông thương phẩm mậu dịch, đều cần kinh qua công ty con đường, tại chỉ định thương sạn mậu dịch, không được lén giao dịch, dọc tuyến thương trạm, dịch trạm, thuế quan chờ, đồng đều từ bản công ty thống nhất quản lý. An Mộ Minh đọc một chút ánh mắt liền dần dần sững sờ, sau đó vô đuổi, tốt à. Đây là muốn đoạn chúng ta túc đặc nhân sinh lộ a. Đánh vỡ đầu hắn đều không nghĩ tới, những này luôn luôn chỉ biết trong đất kiếm ăn, lần độn người Hán, lại có một ngày sẽ làm ra tàn nhẫn như vậy đổ vật đi ra. Độc quyền Tây vực thương lộ kia là bọn hắn túc đặc nhân đặc quyền. Một khi giao dịch chỉ có thể thông qua những này Tây vực khai phát công ty Hán thương tiến hành, bọn họ lợi nhuận còn có thể còn lại bao nhiêu? Càng mấu chốt chính là những người Hán này muốn còn không chỉ chừng này. Kia báo tin thương nhân tiếp lấy lại lấy ra một phần viết tay, trên đó viết, phản quy thuận chi địa, đều thiết Hán quan giám lý, nội địa có tự nguyện rời đi Tây vực đồn điền người, miễn thu thuế 5 năm, thương đội thuế Hán dân, có thể hưởng thuế quan ưu đãi, hồ Hán thông hôn người, con cái có thể nhập Hán tịch. An Mộ Minh xem hết, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ. Dạ tâm thật lớn. Hắn đây là muốn triệt để chiếm đoạt Tây vực a. An Mộ Minh âm thanh phát run, không phải đơn giản chiều cống sắp phòng, mà là muốn đoạn ta căn cơ. Túc đặc nhân cũng không phải là đơn giản man gì, bọn họ thân ở kia giữa đường tâm, đã được chứng kiến Trung Á ba tư văn minh, cũng biết phương Đông đại Hán. Mặc dù bọn hắn không có quốc gia của mình, nhưng tại trong khe hẹp sinh tồn bọn hắn đối với mình văn hóa nhưng lại có càng đậm tiêu ngạo. Không được, chúng ta nhất định phải lập tức hành động. An Mộ Minh tại sảnh bên trong đi qua đi lại, đột nhiên dừng lại, nhanh, phái người đi thông báo Tây vực chư quốc cùng Khang Cư, sơ xiết tộc nhân, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, nhất thiết phải buông xuống thành kiến liên hợp lại, tuyệt không thể để người Hán dã tâm đạt được. Báo tin thương nhân mặt lộ vẻ khó xử, cái này thật có thể làm được sao? Khang Cư Vương hai năm này một mực tại cùng Ô Tôn Vương tranh đoạt nông trường, sơ xiết cùng xa sư, quy tư ở giữa cho tới nay cũng là mâu thuẫn cùng bẩn thỉu không ngừng ngu xuẩn. An Mộ Minh quát to một tiếng, như lại từng người tự chiến, Tây vực tất cả mọi người sẽ không còn tương lai. Nói, An Mộ Danh đem một kiện tín vật giao cho cái này thương nhân, ngươi đi nói cho Tây vực đại vương nhóm, liền nói người Hán muốn tại Tây vực thành lập thương trạm trưởng thành mỗi trăm dặm thiết một pháo đài, chú quân đồn điền. Nếu không muốn trở thành người Hán nô lệ, liền liên hợp lại, ra tay trước, tại sa mạc cùng ốc đảo gian mai phục người Hán quân đội cùng tiếp tế. Hắn âm thanh đột nhiên đệ thấp, mang theo phần ngôn lệ, chí ít cũng muốn để người Hán biết, cái này Tây vực đường cũng không phải tốt như vậy đi. Ngay tại những này Tây vực thương nhân người hộ như kiến bò trên chảo nóng nôn nóng bất an, bốn phía tán loạn thời điểm. Lạc Dương xung quanh đại quân điều động, mấy vạn đại quân tề tụ ngoài thành. Như thế đại quân động tĩnh, cho thị trường cường lực chèo chống. Mặc dù có hai lần tăng phát nghe đồn, Tây vực khai phát công ty giá cổ phiếu cũng không có sụt giảm, chỉ là cao vị ngang bàn. Rất nhiều nguyên thủy cổ đông cùng lúc đầu mua vào người tại nơi giao dịch tính tiền, rơi túi vì an, cũng có đại lượng người mới tới tràn vào, giấu trong lòng phất nhanh ngọc đẹp, quăng người vào tài chính thủy triều. Mỗi ngày nơi giao dịch bên trong thành giao ngạch đều tại ngã lộn nhào dâng lên, quan triều đỉnh thu lấy giao dịch chi phí một hạng đều để kia lại bộ đám quan chức lưu lưới. Bọn hắn lúc nào gặp qua nhiều như vậy thuần túy tiền tài băng lai. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Nữ đế đăng cơ bất quá ngắn ngủi thời gian 3 năm, Đại Hán đế quốc liền từ ngày xưa tài chính sụp đổ, sắp sụp đổ thai ách đi ra, triều đình thu nhập liên tục tăng lên, kinh tế mậu dịch phồn bình sinh động. Cái này Đường Vương điện hạ, chẳng lẽ là thật có sửa đá thành vàng bản sự? Thế, ta này cổ phiếu giống như bán sớm nha. Đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh liền đến tuyên thệ trước khi xuất quân ngày đại hội. Khai nguyên 3 năm, tháng 7 lập thu ngày. Nam cung ngoài cửa, gió thu phần phật, tinh kỳ che không. Tại thiên hạ nhất thống sau tức mở rộng đến 16 vệ trung ương cấm quân hơn 8 vạn người cùng lúc trước quy hàng Tô Diệu, tạm trú Lạc Dương xung quanh Lương Châu chư vệ gần 2 vạn người cùng nhau bày trận tại quảng trường. Kia 10 vạn đại quân là đao thương như rừng, giáp trụ rực rỡ, bọn họ tại vô số dân chúng vây xem ánh mắt kế tiếp cái là ngẩng đầu đỡ ngực, sống lưng thẳng tắp. Trên đài cao, Tô Diệu một thân dung trang, eo treo trường đao, sau lưng tinh hồng áo choàng trong gió liệt liệt rung động. Các tướng sĩ, bây giờ Tây vực khai phát công ty thành công mộ cổ, ta chờ đoạt được quân tư đã đếm bằng ước vạn. Thế nhưng Tây vực xa xôi, cắt vàng từ từ, lần này đi mở cương chỉ có tinh nhuệ nhất, dũng cảm nhất 1 vạn người có thể theo ta cùng nhau. Nếu có kia không sợ gian khổ, không sợ khó khăn dũng sĩ, liền lại tại về sau đứng lên đến đây, tại giáo trước so võ chiến thắng sau theo sư xuất trình. Phàm là thắng được danh ngạch dũng sĩ, chẳng những có thể lấy thắng được xuất chiến binh dự, càng có thể được đến Tây vực khai phát công ty 2 kỳ đem bán cổ phần thuận mua danh ngạch, cùng ở Z quốc tiền đi vô tức bay ủng hộ. Tô Diệu lời nói, lập tức làm cho cả hiện trường sôi trào lên. Liên quan tới xuất chinh lần này tuyển chọn, bọn họ 3 ngày trước đã thu được thông báo. Nói thực ra, lúc ấy có không ít người vẫn là có sợ khó cảm xúc. Tây vực thực tế quá xa. Hôm nay thiên hạ vừa mới thái bình, bọn họ thân là trung ương cấm quân, tại Lạc Dương xung quanh cơ bản đều đã là có phòng, thành ra lập nghiệp. Hiện tại, Đường Vương nói lại muốn điều 1 vạn cấm quân viễn chinh Tây vực, cái này không thể nghi ngờ để rất nhiều đã dàn xếp lại tướng sĩ lòng sinh do dự. Nhưng mà, làm Tô Diệu tuyên bố quân công thụ cổ cùng vô tức vay chính sách về sau, tất cả mọi người đôi mắt đều phát sáng lên. Tây vực khai phát công ty cổ phiếu bây giờ đã là thành Lạc Dương bên trong chạm tay có thể bỏng tài phú biểu tượng, nếu có thể thu hoạch được thuận mua tư cách, dù chỉ là chút ít cổ phần, tương lai cũng vô cùng có khả năng tăng gấp đôi tăng trị. Nhất là 2 kỳ thuận mua thông cáo đã tuyên bố, mỗi cổ 5 sâu thân mua giá cả, có thể nói thuận mua tại chỗ tài phú liền có thể tăng gấp đôi. Mà lại, Đường Vương điện hạ vậy mà còn chi kỷ nghĩ đến, bọn họ những này vừa mới thành ra lập nghiệp bọn chưa hẳn giao nổi dần dần đắt đỏ thuận mua chi phí, để tiền đi đẩy ra vô tức bay ủng hộ. Đây là cái gì? Bạch chơi a bạch chơi. Hướng Tây vực đi tới một lần, chờ trở về, khả năng đời này vinh hoa phú quý đều có. Trong lúc nhất thời, trên giáo trường quần tình sục sôi, vô số tướng sĩ tranh nhau chen lấn hô hào báo danh, các cấp quan tướng cũng nhao nhao xin chiến. Mặt tướng nguyện đi. Mặt tướng cũng nguyện đi. Đường Vương điện hạ, mặt tướng nguyện bị tiên phong. Rất tốt. Tô Diệu thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức tuyên bố tuyển chọn quy tắc. Sau 3 ngày, thành Lạc Dương bên ngoài thiết lôi, phàm người ghi danh đều có thể tham dự so võ, bên thắng trúng tuyển. Ngoài ra, nếu có am hiểu kỵ sạng, thông hiểu Tây vực ngôn ngữ, quen thuộc thương lộ người, cũng có thể ngoài định mức thêm điểm. Lời vừa nói ra, trong quân những cái kia nguyên bản bởi vì võ nghệ hơi kém mà do dự tướng sĩ cũng nhao nhao phân chấn. Dù sao, Tây vực chi hành không chỉ cần phải dũng manh chiến sĩ, cũng cần thông hiểu nơi đó tình huống dẫn đường, phiên dịch, trinh sát thậm chí là thương đội hộ vệ. Sau 3 ngày, thành Lạc Dương bên ngoài, so võ tuyển chọn như hỏa như đồ tiến hành. Tô Diệu tự mình trấn giữ, chọn lựa tinh nhuệ. Cuối cùng, 1 vạn danh ưu tú nhất tướng sĩ trổ hết tài năng, trong đó bao quát 3000 danh tinh nhuệ cấm quân kỵ binh, từ cấm quân tướng Lĩnh Triệu Vân đảm nhiệm kỵ binh thống soái, 3000 danh tinh nhuệ người bắn nỏ, từ Kinh Châu cũng đem Hoàng Trung đảm nhiệm xạ thủ thống lĩnh, 3000 danh mặc giáp bộ binh, từ Cao Thuận cùng từ Hoàng chờ Hãn tướng chỉ huy, cuối cùng 1000 danh tinh thông các lộ hầu ngữ, tay mắt lanh lẹ lão luyện chính xác, từ sớm nhất đi theo Tô Diệu hộ tướng Kim Vương. Luôn dẫn đội. Cùng lúc đó, còn có như Tào Tháo, Lưu Bị, Quách Gia, Giả Hủ chờ trong Triệu Văn Võ cùng Chu Du Lô Túc chờ Đường Vương phụ thuộc quan cùng đi. Nhánh đại quân này sẽ thành Đại Hán Đế quốc Tây Trinh tiên phong hải tâm, mà vì trèo chống như vậy một chi tinh nhuệ quân biên trình, triều đình càng trưng tập chú kinh Tây Lương chư vệ hơn vạn binh trợ trận, cùng ven đường các nơi vệ sở phụ binh cùng dân phu, công tượng, y quan cùng thương nhân tổng cộng 10 vạn người. Không sai, đây chính là cổ đại chiến tranh động một tí mấy chục vạn trận tướng. Đánh trận, đánh chính là hậu cần thiết tế. Càng là bộ đội tinh nhuệ, người ăn ngựa nhai, tiêu hao thì càng mãnh liệt. Liên lấy Tô Diệu cái này 1 vạn tinh binh đến nói, đó cũng không phải là đơn giản 1 vạn người thêm 4000 ngựa. Những này tinh nhuệ cấm quân Tô Diệu là trực tiếp cho hắn 1 người 2 đến 3 ngựa tiêu chuẩn phối trí, cơ hồ đem Lạc Dương cấm quân có thể dùng chiến mã trực tiếp toàn bộ mang đi, để 3 năm tích xúc vì đó trống không. Dù sao trừ kỵ binh bên ngoài, các bộ binh cũng là muốn cưỡi ngựa đi đường, cam đoan đổi thừa cùng trang bị mang theo. Cho nên, cho dù là gần nhất khoảng cách ngắn tắt chiến tình huống dưới, mỗi bạn chiến binh cũng chí ít cần 2 vạn phụ trợ nhân viên, bao quát phụ binh cùng dân phu. Những người kia viên chủ yếu phụ trách lương thảo khoảng cách ngắn vận chuyển, doanh địa xây dựng cùng khí giới giữ đình chờ. Làm khoảng cách dần dần khóa tỉnh, tại con đường giao thông tốt đẹp trung nguyên địa khu hành quân tác chiến, phụ binh cùng chiến binh tỷ lệ liền dần dần tăng lên đến 1 năm tỷ lệ. Mà khoảng cách càng thêm xa xôi chạy thật nhanh một đoạn đường dài, như tiến hành vượt qua hoang mạc, vùng núi khoảng cách cực dài tác chiến, chẳng hạn như Hán Võ Đế thời kỳ viễn chinh hung nô chiến dịch, kia hậu cần áp lực lớn liền trực khiếu người tuyệt vọng. Sử trở Hán quân 10 vạn kỵ binh cần mấy chục vạn nhân viên hậu cần chèo chống, tỷ lệ trực tiếp vượt qua 1 giờ 10 phút đại quan. Ở trong đó ngựa tiêu hao càng rõ rệt, Hán quân 14 vạn con ngựa mỗi tháng cần 24 vạn thạch lương thực, tương đương với chiến binh khẩu phần lương thực 12 lần, cần ngoài định mức dân phu vận chuyển. Bởi vậy, viễn chinh, nhất là đại quy mô viễn chinh, rất dễ dàng liền biến thành cửa quốc vận chiến tranh. Giống tùy dạng đế chính là như thế. Viễn chinh cao ly lúc, chiến binh 12 vạn phân phối 48 vạn đồ quân nhu binh cùng dân phu, hậu cần chiếm so đạt 80. Những người này xuất chiến, mang ý nghĩa vô số ruộng tốt ruộng bỏ hoang cùng công trình thủy lợi không người giữ gìn. bọn hắn lần lượt không công mà lui đều tại kịch liệt tiêu hao đế quốc quốc lực, mà nếu như bất hạnh một trận chiến tận mực, kia toàn bộ đế quốc căn cơ đều sẽ bị kịch liệt dao động. Đây cũng là Đông Hán triều đình về sau xem Tây vực như gân gà nguyên nhân ở chỗ đó. Trinh phạt Tây vực mặc dù không kịp võ đế Mạc Bắc chi chiến tiêu hao, nhưng dài rằng giặc khoảng cách cùng tiếp tế áp lực cũng cực lớn làm hao mòn lấy triều đình vốn là giật gấu vá vai quốc khố. Cuối cùng, đối mặt Tây vực kia liền khối phong hỏa cùng đầy đất phản vương, triều đình dứt khoát liền hai mắt vừa nhắm, xóa Tây vực phủ trưởng sự, co đầu rút cổ trở về, mắt không thấy lòng yên tĩnh. Nhưng mà, Tô Diệu lần này Tây Trinh lại đánh vỡ cái này một truyền thống ràng buộc. Thông qua Tây vực khai phát công ty mộ cổ cơ chế, hắn thành công đem Viễn Trinh kinh tế gánh vác tái giá cho dân gian tư bản. Những cái kia nô nước tấp nập thuận mua cổ phần thương nhân thế gia nhóm, giờ phút này nghiễm nhiên đã trở thành Tây Trinh đồng nhu người, bọn họ đầu nhập mỗi một đồng tiền, đều đang vì chi này quân Viễn Trinh cung cấp lấy liên tục không ngừng hậu cần bảo hộ. Càng mấu chốt chính là, chi quân đội này không phải là đơn thuần tiêu hao tính võ lực, mà là gồm cả thương mậu công năng tái hợp hình quân Viễn Trinh. Đi theo công tượng, y quan, thương đội chờ không phải nhân viên chiến đấu chiếm sánh vai đạt bảy thành, bọn họ đem ven đường thành lập thương trạm, dịch trạm, hình thành một đầu gồm cả quân sự phòng ngự cùng thương mậu lưu thông kia đường trưởng thành. Đài cao phía sau, Giả Hủ nhìn qua cái này sôi trào tráng cảnh, nói khẽ với Tào Tháo nói, Tào thượng thư, Đường Vương cái này tay lấy lợi đổi binh coi là thật diệu tuyệt. Ngươi nhìn những lương châu đó binh, hôm qua còn bởi vì trụ sở vấn đề cùng Tịnh Châu binh tranh chấp, hôm nay vì Tây Trinh danh lệch, lại so với thân huynh đệ còn thân hơn nóng. Tào Tháo vỗ tay cười khẽ, hay hơn chính là cái này so võ tuyển binh. 10 vạn đại quân tranh nhau biểu hiện, Đường Vương không cần tốn nhiều sức liền tuyển ra bộ đội tinh nhuệ nhất. Hắn bỗng nhiên hạ giọng, chỉ là cái gì? Tào Tháo ánh mắt đảo qua làm danh giáo trưởng mấy cái lén lén lút lút thương nhân người hồ, Tây vực chư quốc sợ là sẽ không ngồi chờ chết. Giả Hủ khẽ gật đầu, lại nhìn trên đài cao tinh thần phấn chấn Tô Diệu liếc mắt một cái, khẽ cười nói, theo ta thấy, sợ là đang chờ bọn hắn nhảy ra. Sự thật cũng chính là như thế. 10 ngày sau, đại quân chỉnh bị hoàn thành, tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh. Vạn niên nữ đế sở lấy lần nữa có chút hở ra bụng dưới, tự mình tiễn đưa Tô Diệu. Mà đại quân xuất phát không có mấy ngày, rất nhanh liền đạt được phía trước sinh loạn tin tức. Nhưng mà, lệnh người hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, kiếm chuyện không phải là những cái kia xa xôi Tây vực người hồ, mà là Lương Châu Khương Nhân trước loạn đứng dậy. Báo, võ đô trung lang tướng Mã Siêu cấp báo, Kim Thành Hàn Toại đám người cùng Khương Hồ cấu kết, thương binh gần 10 vạn, cắt đứt Hà Tây đạo, Võ Huy, Kim Thành, Lũng Tây Trương Dịch mấy quận đều phản, mời triều đình nhanh chóng phát binh chi viện. Chương 948, bất động như núi chương 948, bất động như núi ổ. Lương Châu vẫn là phản rồi. Xem ra nên đến cuối cùng sẽ đến nha. Hành quân trên đường, đạt được phía trước quân báo, Tô Diệu biểu lộ cũng vô quá nhiều ngoài ý muốn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. So với thống nhất trong chiến tranh hắn đánh xuống những châu khác quận, Lương Châu chỉ là trên danh nghĩa quy hàng, Mã Đằng căn bản là không có cách đại diện toàn bộ Lương Châu thế lực. Mặc dù trở ngại võ công của hắn cùng bắn trị, Lương Châu tại sơ kỳ biểu hiện coi như thuận theo, nhưng kia vô pháp thay đổi này quân phiệt cắt cứ bản chất. Nhất là suy xét đến thành Lạc Dương xung quanh còn chú đóng đồng chắc lúc quy hàng đến hơn bạn Lương Châu bộ đội tình huống. Những người này Tô Diệu trước kia liền đã phong này vệ sở tướng tá, nhất định ngồi Lương Châu quê quán. Đây là hai bên không thể điều hòa mâu thuẫn. Tây Lương hiện quân phiệt là không thể chịu đựng những này đồng chắc dương nghiệt đến cùng chính mình phân lợi ích. Mà Tô Diệu vì cam đoan Tây Trinh thuận lợi, càng không khả năng bỏ mặc hành lang Hà Tây như thế cái trọng yếu thông đạo tại một đám trung tâm khả nghi quân phiệt trong tay. Bởi vậy, khi biết đại tướng quân Tây Trinh còn mang theo đồng chắc Tây Lương bộ hạ cũ lúc, Hàn Toại chờ người lại một lần nữa không ngoài dự liệu phản. Bất quá đối với cái này, Tô Diệu cũng không phải không có bất kỳ chuẩn bị gì, chẳng hạn như tại trước đó, Tô Diệu liền thông qua chiêu mộ Lương Châu chư hầu thảo phạt Tích Châu thời cơ, đem bọn hắn một chút đổi chủ sở. Mà Mã Siêu lúc này tuổi tác liền nhỏ, còn chưa tới phải gấp tại Khương Nhân bên trong thành lập cái gì hy vọng, lần này Tô Diệu lại đem hắn cùng một bộ phận người rời ra Khương Nhân chiếm cứ Võ Huy, trực tiếp ngăn chặn Mã Siêu phản loạn sự kiện. Tô Diệu chậm rãi gật đầu, hỏi người nói, quan trung lữ đô đốc bên kia nói thế nào? Ta nghĩ hắn hiện tại cũng đã có hành động đi. Đường Vương Minh Giám, người mang tin tức cung kính trình lên lữ bố quân báo, lữ đô đốc đã xuất 3000 tình kỵ đêm tối bay nhanh vào Lũng Quan đạo, thẳng đến Hán Dương. Sơn Nam nước Bắc gọi là Dương, cho nên Hán Dương tức Thiên Thủy cũng. Cổ tịch có mây, Hán tức Thiên Hạ. Tại tiên tần lúc, nơi này tức bị người phát hiện là Tây Hán thủy nơi phát nguyên, vì vậy gọi tên Thiên Thủy, tại Minh Đế đổi nói Hán Dương. Mà lữ bố đi Lũng Quan đạo chính là quan trung vào Thiên Thủy trọng yếu nhất một cái thông đạo. Tại Tam Quốc lúc, nơi này liền bộc phát một trận thay đổi lịch sử chiến dịch, tức ngai đỉnh cuộc chiến. Bất quá lần này, phản quân chưa kịp tại Lũng Quan đạo bố phòng. Lần này phản loạn đến đột nhiên, lữ bố lại sớm đạt được Tô Diệu cảnh cáo, thời khắc chú ý vừa được đến Mã Siêu bên kia báo đến người Tây Lương dị động tin tức về sau, đã sớm chú binh quan Tây lữ bố liền lập tức xuất binh. Lữ đô đốc thần tốc, Lũng Quan đạo nếu có thể cầm xuống, tác đại quân ta Tây tiến không ngại vậy. Giả Hủ lúc này khen. Tô Diệu triển khai địa đồ, ngón tay xẹt qua lũng núi dây núi, Hàn Toại lao tặc tuyển vào lúc này tạo phản, ngược lại là tiết kiệm chúng ta không ít phiền phức. Tào Tháo xích lại gần nhìn kỹ, Đường Vương là nói, Lương Châu chư tướng mỗi người đều có mục đích riêng, lần này vội vàng khởi sự, hẳn là nghe nói ta quân Tây Trinh sợ bị thanh toán. Tô Diệu cười lạnh, đã như vậy, vừa vặn một mẻ hốt gọn. Giả Hủ ho nhẹ một tiếng, điện hạ, Hàn Toại người này xảo trá nhiều mưu, năm đó cùng biên trường, Bắc Cung Bá Ngọc chờ đồng mưu tạo phản, lại có thể phản vệ Minh Hữu độc tài đại quyền, tuyệt không phải ngu xuẩn. Lần này phản loạn, chỉ sợ phía sau còn có Tây vực thương nhân người hồ cái bóng. Thì tính sao? Tô Diệu cười ha ha, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, âm mưu quỷ kế gì đều là phí công vô dụng. Những này thương nhân người hồ nếu là không nhúng tay vào liền thôi, nếu là nhúng tay, vậy thì thật là tốt cho chúng ta một cái quét ngang Tây Bực lý do tốt. Đón lấy, Tô Diệu liền hạ lệnh, đại quân tăng tốc đi tới. Đồng thời để Lữ Bố cùng Mã Siêu toàn quân xuất kích, từ đông nam hai bên giáp công Hàn Thoại, vì đại quân ta mở đường. Lúc này, Lương Châu Kim Thành quận. Hàn Thoại ngồi cao phòng khách, dưới trướng Hán Khương chư tướng phân loại hai bên, càng có mấy cái mũi cao sâu mục, mọc ra râu rậm túc đặc thương nhân đứng ở dưới tay. Những người này tập hợp một chỗ, tự nhiên là vì thảo luận ứng đối Tô Diệu uy hiếp chuyện. Thẳng thắn mà nói, trước sớm khi biết Tô Diệu sau khi chết bọn hắn những này Tây Lương các chư hầu liền từng trắng trợn chúc mừng qua một phen, thảo luận sau Tô Diệu thời đại cách cục, định ra dắt tay tiến thoái Minh nước. Về sau, Tô Diệu chết mà sống lại, đột nhiên nói muốn làm cái gì công ty, kinh doanh Tây Bực, lúc này liền để đám người rất là kinh sợ. Có không ít người đều nói cái này đại tướng quân là muốn mượn đường phát quát, có dụng ý khác. Dù sao, Tây Bực chư quốc xa xôi, triều đình vẫn luôn là thiết đô hộ phủ hoặc phủ trưởng sử giang buộc, chưa từng nghĩ tới trực tiếp thống trị chuyện. Bây giờ người ta cũng không có làm cái gì nhiễu loạn, một bộ ngắm nhìn tư thái, người Tô Diệu không nói phái cái sứ giả đi trấn an tìm hiểu, trực tiếp thanh thế thật lớn nói là muốn đem toàn bộ Tây Bực đều biến thành hán thổ, đây không phải chém gió sao? Cho dù tốt đại hỷ công, ngươi cũng phải có cái hạn độ đi. Ngươi chính là thật có ý tưởng này, cái kia cũng không cần thiết tuyên truyền a, đây không phải làm cho người ta sớm ôm đoàn chuẩn bị phản đối ngươi sao? Cái này nhất định là Tô Diệu âm mưu. Hắn mục đích thực sự là tại Lương Châu ta chờ. Nếu để cho hắn đại quân tiến Lương Châu nội địa, đến dưới thành, một tiểu lại liền có thể muốn ta chờ tính mệnh. Lương Châu quần hùng gặp mặt sau lúc này đạt thành chung nhận thức. Kia họ Tô tuyệt đối không phải cái gì đồ tốt. Hôm nay thiên hạ 13 châu đều tại mở rộng tân chính, làm cái gì quân chính tách rời chuyện, cũng chỉ thừa Lương Châu các nơi còn có bọn hắn cái này lớn nhỏ hơn 10 cái giáo úy tướng quân thái thú là quân chính ôm đồm chư hầu, móc chân nghị cũng biết kia họ Tô không có khả năng tùy tiện bỏ mặc bọn hắn. Kết quả là, khi biết được tin tức về sau, bọn họ liền lập tức bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Chỉ bất quá, tất cả mọi người không nghĩ tới, Tô Diệu đại quân lại nhanh như vậy. Tại bọn hắn trong ấn tượng, loại này 10 vạn đại quân xuất chinh, kia không được chuẩn bị cái hơn mấy tháng công phu. Nhất là bây giờ đều vào thu, chờ chuẩn bị xong lại vào đông lại không thích hợp đánh trận, làm không tốt chờ đại quân chân chính xuất phát đều muốn đến năm đầu xuân. Nhưng mà, bọn họ chẳng ai ngờ rằng, bất quá một tháng thời gian, Tô Diệu đại quân vậy mà liền từ Lạc Dương xuất phát, rất có một bộ tại mùa thu liền đem chuyện xong xuôi tư thế. Mà lại, càng chết là, Lương Châu bây giờ có không ít bản địa thế gia vậy mà tâm hướng triều đình, sớm tiết lộ kế hoạch của bọn hắn. Tướng quân, Tô Diệu đại quân thế tới hung hăng, quan trung Lữ Bố càng là đã qua lũng quan đạo, ít ngày nữa liền chống đỡ Thiên Thủy, mời ngài nhanh chóng phát binh cứu viện. Tới báo tin người chính là Thiên Thủy tướng quân Lương Hưng Tâm Phúc. Làm trực diện Tô Diệu cái thứ nhất chư hầu, bọn họ cũng là không phải là không có bất kỳ chuẩn bị gì. Nhưng Lữ Bố Tịnh Châu thiết kỵ uy lực vượt quá tưởng tượng, bất ngờ không để phòng bọn hắn lũng quan đạo phòng tuyến trực tiếp bị đột phá, Lương Hưng không dám cùng chi ra chiến, trực tiếp co đầu rút cổ thành trì phòng thủ, hướng Hàn Thoại cầu viện. Cái này một biến cố đột nhiên xuất hiện hiển nhiên để Kim Thành bên trong đám người rất cảm thấy khiếp sợ. Quân tâm chấn động xuống, Hàn Thoại vội vàng trấn an, gọi Lương Hưng tử thủ thành trì, chính mình chắc chắn nhanh chóng phái binh chi viện. Nhưng mà, là người kia sau khi đi Hàn Thoại lại đột nhiên trở mặt, nói phe mình tuyệt không thể tùy tiện xuất binh. Cái gì? Không phái binh cứu sao? Cái này đám người kinh hãi, mà Hàn Thoại lại là một bộ bất động như núi dáng vẻ nói, quan lũng đạo đã mất, ta quân liền đã mất tiên cơ, tùy tiện xuất binh sợ có bị vây điểm đánh viện binh chi hiểm. Đó lấy, Hàn Thoại ngón tay trùng điệp đập vào trên bản đồ, Thiên Thủy thành cao hồ sâu, lương thảo sung túc, Lương Hưng thủ hạ lại có tinh binh gần bạn, lại để hắn trước đem thành thay chúng ta trông coi đi. Chương 949, cách khác kỷ kính chương 949, cách khác kỷ kính thì ra là thế. Hàn Thoại vừa dứt lời, trẻ tuổi Khương tộc thủ lĩnh Mê Đương liền vỗ tay cười nói, Hàn tướng quân cao kiến. Đợi Tô Diệu công lâu Thiên Thủy không dưới, sư lão binh mệnh thời khắc, ta chờ vừa vận tụ mà công chi, tốt đem hắn nhất cử cầm xuống. Cái này thủ lĩnh nói chính là đấu trí sục sôi, mà ở chàng đám người lại đều chưa nói tiếp, Hàn Thoại càng là có chút liếc mắt. Bọn hắn đã nghe nói Tô Diệu thủ hạ có một đợt sẽ triệu hoán thiên lôi phá thành thuật sĩ, cho nên Hàn Thoại căn bản không cho rằng Lương Hưng có thể hao tổn đến Tô Diệu sư lão binh mệnh. Hắn không đi chi viện vì kiên thanh bích dã, tranh thủ thời gian. Tại cái này phía sau Kim Thành mới là quyết chiến địa điểm. Hàn Thoại nhìn thoáng qua dưới tay túc đặc thương nhân, ánh mắt ra hiệu. Lúc này, kia cầm đầu túc đặc thương nhân liền xe ý tiến lên, hành lễ nói: "Chư vị tướng quân, ta chờ đã liên hệ lâu lan cùng xa sư chờ Tây Bực chư quốc xuất binh chi viện, chỉ cần các vị có thể kéo lại Hán quân 2 tháng, ta Tây Bực liên quân sẽ đến." Hàn Thoại nhẹ gật đầu, nói với mọi người: "2 tháng thời gian hoàn toàn đầy đủ. Bây giờ Tô Diệu đại quân nghĩ đến vừa lên đường không lâu, đại quân hành quân đến Thiên Thủy lại nhanh cũng muốn hơn nửa tháng, cái này vừa vặn cho chúng ta lưu lại đầy đủ thời gian." Truyền lệnh xuống, lập tức đốt cháy ven đường kho lúa, lấp đầy giếng nước, lại để cho Khương tộc người cười nhon quấy rối này lương đạo, ta muốn để Hán quân mỗi một bước đều đi được phá lệ gian nan. Khai nguyên 3 năm, thu tháng 9. Theo Hàn Thoại quân lệnh cấp tốc truyền khắp Lương Châu các nơi, Khương tộc kỵ binh như châu chấu tứ tán mà ra. Tại Thiên Thủy đến Kim Thành trên đường, đại lượng kho lúa lương thực bị rời đi, mang không đi tắc bị ngay tại chỗ tiêu hủy, liền giếng nước đều bị lấp đầy, con đường cùng cầu nối tự nhiên cũng bị từng cái phá hư, thậm chí liền ven đường thôn xóm dân chúng đều bị cưỡng chế rút lui, không cho Hán quân lưu lại bất luận dấu chân người cùng tiếp tế. Hành lang Hà Tây bên trên, khói dày đặc cuộn, từng tòa thôn trang bị nhen lửa, dân chúng trôi dạt khắp nơi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hô trướng, Tô Diệu trong quân lưu bị vỗ bàn đứng dậy, Hàn Thoại cái này lao tặc, quả nhiên giàu hoạt, đây là muốn đoạn đại quân ta lương đạo, bức chúng ta lui binh nhà. Tào Tháo tắc cười lạnh một tiếng, Hàn Văn Ước chiếm cứ Lương Châu hơn 20 năm, cùng Khương Hổ cấu kết quá sâu. Lần này phản loạn, hẳn là tận hết sức lực. Tô Diệu hai tay ôm ngực ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nhắm mắt lại quan sát hệ thống địa đồ tin tức, Phụ Tiên bên kia còn không có tiến triển sao? Chính xác trả lời, Lữ Đô Đốc đã công chiếm Thiên Thủy xung quanh, nhưng Lương Hưng Bế thành tử thủ chống cự kịch liệt, nhất thời bắt không được tới. Trong trướng lập tức nghị luận ầm ĩ, nếu là chúng ta thuốc nổ có thể lại nhiều chút liền tốt rồi. Quách Gia lắc đầu thở dài. Xác thực, thuốc nổ uy lực hôm nay đã sớm thật sâu khắc ấn tại trong lòng mọi người. Nhưng là thật đáng tiếc, thiên nhiên lưu hình thiếu thốn là chế ước này đại lượng sinh sản trọng yếu mấu chốt. Tại trước đó thống nhất trong chiến tranh, tại Hoài Nam cùng Lích Châu trên chiến trường, Tô Diệu triệu tập đại lượng dự trữ thuốc nổ cho chư tướng sử dụng, khiến cho công thành hiệu suất tăng nhiều, mới có như vậy bốn mặt vây kín, trực tiếp đánh vỡ Lích Châu sơn hà chi hiểm một màn. Nhưng là cũng bởi vậy, triều đình thuốc nổ dự trữ khô kiệt, chiến hậu đại đô đốc Hoàng Phủ Tung liền lập tức đem phát xuống cho các quân thuốc nổ đoạt lại, chuẩn bị ngày sau át chiến sử dụng. Thiên nhiên lưu hình nhiều tự núi lửa bên trong đến, mà Tây vực chính là này nơi sản sinh chủ yếu. Tô Diệu gật đầu giải thích nói, đây cũng là chúng ta phải tự mình kinh doanh Tây vực nguyên nhân. Chỉ có đem Tây vực nắm ở trong tay, chúng ta mới có thể mở rộng khai thác, cam đoan lưu hình cung ứng, chế tạo ra sung túc thuốc nổ vì ngày sau tác chiến sử dụng. Nhưng hôm nay làm sao bây giờ đâu? Hoàng Trung nhíu mày nói, Lương Châu địa thế hiểm yếu, trải qua chiến loạn, thành trì đều cực kỳ kiên cố, như mỗi tòa thành đều mạnh hơn công. Chẳng lẽ không có thuốc nổ chúng ta liền sẽ không đánh trận sao? Tào Tháo lập tức lấy ra binh bộ thượng thư tư thế, tiến lên một bước nói, thần đề nghị, ta chờ hiện tại ứng bước vàng, trước phái khinh kỵ chi viện Lữ Đô Đốc, càn quét xung quanh cương kỵ, bảo đảm ta lương đạo an toàn, sau đó lại từng bước một quá trưởng. Tô Diệu ngắt lời nói, mở to mắt, hai mắt bên trong hàn mang lóe lên, hàn toại nghị kéo dài thời gian tiêu hao chúng ta, vậy ta hàng ngày không cho hắn cơ hội này. Đón lấy, Tô Diệu ngón tay chỉ tại trên địa đồ kim thành lấy đông sáu bản sơn mạch thượng, bắc địa cùng An Định quận không phải đều không có phản sao? Vậy ta liền đi tiêu quan, trực tiếp từ bên này chơi qua đi, bắt giặc bắt vua, không cùng hắn tại phía nam mù hao tổn. Tiêu quan. Trong trướng chúng tướng nghe vậy phải sợ hãi. Tào Tháo đội bước lên trước, bàn tay đột nhiên đặt tại trên bản đồ, Đường Vương nghĩ lại. Tiêu quan đạo chính là Tây Hán đường xưa, vốn là làm phòng phạm hung nô sầm lấn, lợi dụng sáu bản sơn hiểm trở cùng hoàng hà nơi hiểm yếu ngăn trở sở kiến, từ mấy chục năm trước bắc địa thất thủ bắt tay sau nơi này liền đã là lâu năm thiếu tu sửa nhiều năm, không nên đại quân thông hành, như chúng ta tùy tiện đi bảo, sợ, sợ cái gì? Tô Diệu cười lạnh, hàn toại có thể nghĩ đến đoạn ta lương đạo, liền nghĩ không ra ta sẽ mở ra lối riêng. Giả Hủ nheo mắt lại, Đường Vương kế này dù hiểm, lại chính hợp binh ra xuất kỳ bất ý chi yếu. Tiêu quan cổ đạo dù hoang, nhưng nếu lấy tiểu cổ tinh binh khinh trang tập tiến, xác thực có thể xuyên thẳng kim thành nội địa. Quách Gia vỗ tay, rượu. Hàn Toại chủ lực đều bố phòng tại nam tuyến lũng quan đạo, phía bắc tất nhiên trống rỗng. Chỉ là, Quách Gia do dự nói, lần này đi tiêu quan núi cao đường hiểm, như gặp khương kỵ mai phục không sao. Tô Diệu đứng người lên, tinh hồng áo choàng không gió mà bay, cô tự mình dẫn đội, Tử Long cùng Công Minh theo ta đồng hành. Mạnh Đức các ngươi xuất chủ lực tiếp tục đi lũng quan đạo tây tiến, cùng Phụng Tiên vây kín Thiên Thủy, làm ra cường công chi thế chờ ta tin tức. Tô Diệu đảo mắt trung tướng, khí vũ hiên ngang. Trong 10 ngày, ta định để Hàn Toại đầu người treo ở kim thành cửa thành phía trên. Kết quả là, chuyện kế tiếp chính là Triệu Vân cùng Từ Hoàng quen thuộc nhất một màn. 3000 cấm quân tinh kỵ một người ba ngựa, trang bị nhẹ nhàng, trực tiếp vòng qua Trường An, dọc theo kinh hà một đường bắc thượng, ngắn ngủi mấy ngày liền đến An Định quận Kinh Dương. Tây bắc một bên, sáu bản sơn mạch đã là đưa mắt có thể thấy được. Nơi đó huyện lệnh biết được Đường Vương đích thân đến về sau, kia là kích động chân tay luôn cuống. Chơi à lỗ, đây chính là trong triều chạm tay có thể bỏng quyền lực nhân vật, hiện nay vậy hạ vị hôn phu, trưởng thiên hạ binh mã đại tướng quân. Hơn nữa còn có chết mà sống lại loại này chuyển kỳ cố sự ra thân nhân vật. Cái này nếu là hầu hạ tốt rồi, vậy sau này thằng quan phát tài không phải ở trong tầm tay. Kết quả là, được báo huyện lệnh lập tức triệu tập toàn thành quan lại đi ra ngoài nên đón Tô Diệu, cho Đường Vương điện hạ bảy tiệc mời khách. Mà Tô Diệu đối với cái này cũng không có chối từ, không bằng nói hắn là chủ động tới kêu cửa vào thành. Lập tức yêu quan liền đến, cái này Kính Dương huyện cơ bản cũng là một lần cuối cùng có thể thu hoạch được bổ cấp phe bạn cứ điểm, về sau quá khứ là dạng gì ai cũng không biết. Thừa này thời cơ, để đại quân hơi chỉnh đốn một chút, mang đủ lương thảo, thuận tiện còn có thể tìm kiếm tin tức. Nhưng mà, làm chuẩn bị thịnh yến khoản đãi Tô Diệu huyện lệnh biết được Tô Diệu đây là muốn dẫn binh đi tiêu quan đi đánh kim thành thời điểm, lập tức người đều dọa sợ. Đại tướng quân, Đường Vương điện hạ nghĩ lại a. Bên kia núi có thể tất cả đều là khương nhân a. Chỉ thấy huyện lệnh phù phù một tiếng quỳ rạp trên đất, cả người đã là run không còn hình dáng. Chương 950, giết xuyên 6 bản sơn, hợp chương 5K5, 1, chương 950, giết xuyên 6 bản sơn, hợp chương 5K5, 1, bên kia núi đều là khương nhân. Kính Dương huyện nha, Tô Diệu xoa cằm hỏi huyện lệnh, cụ thể đều là tình huống như thế nào, ngươi trước tinh tế nói đến. Huyện lệnh nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói, bẩm điện hạ, chúng ta cái này Lương Châu tự trước Hán rời Khương nhân chấn thủ biên cương Hà Tây đến nay, liền có lớn nhỏ vô số cái bộ lạc ở chỗ này sinh hoạt. Trong đó tại ta An Định cùng Bắc Địa Khương nhân bởi vì tới gần quan trung cùng Tịnh Châu, tại Hung Nô chi loạn bên trong được chứng kiến điện hạ lợi hại, gần 2 năm qua coi như thuận theo. Có thể những cái kia chiếm cứ tại lúc Tây, Kim Thành cùng Võ Huy Khương nhân liền hoàn toàn không giống. Gần trăm năm nay, bọn họ liên tiếp phản loạn, quấy đến hành lang Hà Tây gà chó không yên, tiêu quan đạo phía Tây, thậm chí toàn bộ sáu bản sơn mạch sớm đã biến thành cương hồ nuôi thả ngựa chi địa. Mấy tháng trước từng có chút quan trung thương nhân cảm thấy thiên hạ thái bình, muốn đi tắt đi cái này tiêu quan đạo đi kim thành bên kia kết đội thông hành. Kết quả như thế nào? Từ Hoàng trầm giọng hỏi. Huyện lệnh cái chán để địa, giọng căm hận nói, toàn đội hơn 300 người chỉ trốn về 3 cái, hơn nữa còn tất cả đều bị cắt lỗ thai. bọn hắn nói, ven đường trong sơn cốc đều là Khương nhân bộ lạc, căn bản không đường có thể đi a. Triệu Vân nghe vậy, ngân thương hướng trên mặt đất một trận, Khương tặc đáng hận. Hàn Toại nên giết. Triệu Vân vừa mới nói xong, hiện trường chư tướng sĩ nhóm lập tức là quần tình xúc động, nhao nhao kêu đánh kêu giết. Hiển nhiên tất cả mọi người không nghĩ tới, ngay tại mấy tháng trước đại gia cho rằng thiên hạ sớm đã thái bình thời điểm, tại cái này Lương Châu chi địa vậy mà còn tại trình diễn thảm như vậy tuyệt nhân gian một màn. Mà Khương nhân tàn nhẫn như vậy, hiển nhiên cũng không thể rời đi nơi đây Hàn Toại dung túng. Tô Diệu trong mắt cũng hiện lên một tia hàn mang, bất quá hắn thật không có sốt ruột, đưa tay ngăn lại sau ánh mắt chuyển hướng huyện lệnh, tiêu quan bên kia tình huống như thế nào? Cái này huyện lệnh do dự một chút, kia thương đội thảm án phát sinh sau hạ quan từng phái trinh sát đi điều tra qua, quan thành dù tại, nhưng lâu năm thiếu tu sửa, lại tại Khương tặc trong tay, ngài đại quân muốn thông qua chỉ sợ. Không sao. Tô Diệu đem rượu uống một hơi cạn sạch, đứng lên nói, truyền lệnh toàn quân, ngày mai canh năm nấu cơm, mỗi người mang theo 10 ngày lương khô. Lại thu thập bản địa dẫn đường, trọng kim treo thưởng quen thuộc tiêu quan đạo giả. Màn đêm buông xuống, Kính Dương huyện nha. Đường Vương, người này chính là trong huyện quen thuộc nhất tiêu quan đạo thợ săn. Huyện lệnh dẫn một vị mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả lão giả đi vào. Lão giả kia nhìn thấy Tô Diệu liền muốn quỳ xuống, lại bị một thanh đỡ lấy. Lão trượng không cần đa lễ. Tô Diệu tự mình châm bát rượu đưa tới, có biết bây giờ tiêu quan trên đường tổng cộng có bao nhiêu khương nhân bộ lạc? Lão giả hai tay run rẩy tiếp nhận bát rượu, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia kinh dị, tướng quân thật muốn qua tiêu quan. Tự nhiên, Tô Diệu gật đầu. Lão giả ngửa đầu uống cạn, lao dâu rượu, tốt. Lão hắn liền bồi tướng quân đi cái này một lần. Ngón tay hắn chấm rượu, trên bàn trà vẽ lên lộ tuyến, từ nơi này đi tây bắc 30 dặm vào núi, xuôi theo kính nước nhánh sông ngược lên, qua ba chỗ cửa ải liền đến tiêu quan. Ven đường có lớn nhỏ khương trại bảy tòa, hiểm yếu nhất chỗ thuộc về đầu gà đạo, một người đã đủ giữ quan hải. Tô Diệu ngưng thần lắng nghe, đột nhiên đánh gãy, những này khương trại, nhưng có người hắn. Có, còn không ít đấy. Lão giả thần sắc cảm đạm, thở dài, phần lớn là những năm này bị bắt đi dân chúng, thay bọn hắn chăn thả trồng trọt. Rất tốt. Tô Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, quay đầu đối Triệu Vân nói, truyền lệnh xuống, ngày mai thay đổi khương phục, ngụy trang thành thương đội. Lại tuyển trăm tên sẽ nói khương ngữ binh lính xung phong. Ngày kế tiếp bình minh, một chi kỳ quái thương đội lặng yên rời đi Kính Dương. Chi đội ngũ này nhân số bất quá hơn 500 người, nhưng trong đội ngũ lớn nhỏ xe lửa xe ngựa trước tiên là sắp xếp thật dài một hàng, trừ chứa đầy hàng hóa bên ngoài, còn có mười mấy tên bị trói trói hai tay nô lệ, kỳ thực là tinh nhuệ sĩ tốt giả trang. Tô Diệu tự mình phủ thêm da dê áo khoác, đem mạch đao giấu ở hàng hóa bên trong, ra vẻ thương đội thủ lĩnh, mà hắn cái khác tinh nhuệ tắc lặng lẽ theo đuôi tại thương đội đằng sau, theo sau từ xa. Sáu bản sơn mạch sắc thu đã đồng, trong núi sương mù lở lở. Phía trước chính là chỗ thứ nhất thương trại. Dẫn đường thợ săn già hạ giọng, thủ trại chính là Thiêu Đương Khương tiểu đầu lĩnh, tham tài hảo cửu, nếu có thể hợp ý, làm không khó ứng đối. Tô Diệu khẽ bước cằm, ra hiệu đội ngũ dự vững tinh thần. Không bao lâu, chất gỗ cửa trại xuất hiện tại đường núi chỗ ngoặt. Mấy cái quần áo khương binh lười nhác dựa vào cạnh cửa, nhìn thấy thương đội lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Dừng lại. Ở đâu ra? Cầm đầu khương binh thao lấy cứng rắn tiếng Hán, trường mâu trực chỉ Tô Diệu ngực. Vị này quân gia, chúng ta là Kim Thành Hàn tướng quân dưới trướng thương đội. Tô Diệu dùng một ngụm lưu loát khương ngữ nói, Hàn tướng quân. Kia khương binh đội trưởng hiển nhiên không phải cái thùng cơm, lập tức hỏi ngược lại, Hàn tướng quân thương đội khi nào thì đi qua nơi này? Các ngươi sợ không phải gian tế đến? Khương binh đội trưởng vừa dứt lời, trại trước chư khương binh đều trận địa sẵn sàng. Tô Diệu tắc không chút hoang mang nói, hại, ngươi làm chúng ta thích đi cái này tiểu quan đạo a? Còn không phải luôn quan đạo bên kia đánh trận, căn bản là đi không được người nhà. Đang khi nói chuyện Tô Diệu liền từ trong ngực móc ra một túi tiền tệ, đưa lên nói, chúng ta biết các vị thủ trại vất vả, lần này còn cố ý mang chút trung nguyên bảo bối, khiến cho các vị đầu lĩnh. Kia khương binh ước lượng túi tiền, nên miệng lộ ra răng vàng. Chờ lấy, quay người chạy vào trong trại. Một lát sau, một cái say khướt tráng hán hoàng đi ra, bên hông đừng lấy loan đao, Hàn Văn nước người, nhưng có bằng chứng. Tô Diệu đã sớm chuẩn bị, lấy ra một cái ngụy tạo lệnh bài hòa thư tin, đây là Hàn tướng quân tự tay viết thư. Đầu lĩnh kia híp mắt nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái như thế về sau, dù sao hắn căn bản là không biết chữ. Gia hỏa này giả vờ giả vịt hai lần, tâm tư sớm cũng không tại trên lệnh bài kia, bởi vì ánh mắt của hắn vừa mới chỉ là hướng Tô Diệu trong đội như vậy thoáng nhìn, liền bị một mực hút lại, các ngươi cái này lại còn có như vậy thượng đẳng hồ cơ. Đang khi nói chuyện, ma chảo của hắn liền vươn hướng trong đội ngũ nữ nô, tiểu nương tử này không tệ, liền lưu lại cho ra làm ấm giường à. Ngụy trang thành nữ nô hồ cơ tỷ tỷ A Lệ toa trong mắt hàn quang lóe lên, vô ý thức muốn phản kháng, lại bị Tô Diệu đè lại bà bay, thuận thế kéo về phía sau, đầu lĩnh thích, kia là phúc phần của nàng, bất quá mỹ nhân này chính là hàng thượng đẳng, kinh sư nổi danh hồ cơ, chính là hàng tướng quân chỉ tên muốn người, chúng ta vì làm ra nàng chính là tốn không ít đại giới. Đầu lĩnh kia nghe được lại là Hàn tướng quân sau động tác đột nhiên dừng lại, ửng hồng sắc mặt hơi có khó coi, nhưng vẫn là cứng ngắc lấy cổ hừ hừ, Hàn Văn nước lại như thế nào? Còn không phải nhà ta đại vương chó săn. Nếu không phải bọn ta khương nhân không thích những cái kia vũ văn lộng mặc việc vặt, cái này Lương Châu nơi nào có hắn đương ra nói chuyện phần tới. Đầu lĩnh nói đúng lắm. Tô Diệu bồi khuôn mặt tươi cười, lại đưa lên một túi chiếu nặng tiền bạc, bất quá Hàn tướng quân nói rồi, nhóm này hàng quan hệ đến cùng Tây vực các nước minh ước, nếu là xảy ra sai sót khương nhân đầu lĩnh ước lượng túi tiền, đột nhiên một thanh nắm chặt Tô Diệu cổ áo, ngươi uy hiếp ta. Không dám không dám. Tô Diệu liên tục khoát tay, hạ giọng, chỉ là nghe nói người Hán đại quân đã đến Thiên Thủy, Hàn tướng quân nhu cầu cấp bách nhóm này hàng đi liên lạc Tây vực Việt binh. Đầu lĩnh nếu chịu tạo thuận lợi, đợi đánh lui Hán quân về sau, Hàn tướng quân hứa hẹn Hà Tây nông trưởng Khương nhân đầu lĩnh trong mắt vẻ tham lam lóe lên, buông ra Tô Diệu, cái này cũng không tệ lắm. Bất quá, hắn cười dâm chỉ nói với A Lệ Toa, tiểu nương tử này vô luận như thế nào đều phải tại trong trại ở lại một đêm, ngày mai lại đi. Tô Diệu giả bộ khó xử, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, vậy liền theo đầu linh ý tứ. Hừ, tính ngươi tiểu tử thất thời. Hắn lập tức quay người cấp sắc đối lính phòng giữ quát, nhanh mở cửa cho qua. Rất nhanh, Tô Diệu thương đội liền tiến vào này trong trại. Mặc dù kia thủ lĩnh nói là muốn A Lệ Toa ngủ lại một đêm, nhưng hiển nhiên đối với như thế mỹ nhân, hắn là không thể nào thật nhận đến buổi tối mới đi hưởng dụng.